Chương 221, pháp tướng sơ hiện, hồn thế ma biên. Chương 221, pháp tướng sơ hiện, hồn thế ma biên. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có 5 loại hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố đang điên cuồng va chạm, để ép. Ảnh sát tông thích khách như là giòi trong xương, lần nữa dung nhập bóng ma, trôi kia không ánh sáng chi nhận như là rắn độc lưỡi, tại hư thực ở giữa lớp lóe, tìm kiếm lấy lần tiếp theo nhất kích tất sát cơ hội. Thường hồn lao tổ đệ tử, cái kia áo xám lao giả, ngón tay khô héo liên tục điểm ra, từng đạo vô thanh vô tức lại truyền thực thần hồn xám đen chỉ kình, như là như giòi trong xương, xuyên thấu hư không, không ngừng xâm nhập Lâm Phong tức hải. Nữ tử váy đỏ vạn hồn roi vũ động như rồng, tiên sao mỗi một lần nổ vang, đều mang theo đầy trời thê lương khóc thét oán hồn, ô uế huyết khí ý đồ ô nhiễm Lâm Phong chân nguyên. Mà cái kia khống chế hậu thổ chấn ma ấn đại tông sư, thì tại không trung không ngừng kết ấn, màu vàng đất quang ấn như là thực chất sơn nhạc, tiếp tục thực hiện lấy áp lực nặng nề, hạn chế Lâm Phong mỗi một cái động tác. Bốn vị đại tông sư phối hợp khắc kít, đánh xa gần tập, tinh thần vật lý song trọng áp bách, đem Lâm Phong một mực vây ở một tấc vông. Bọn hắn công kích như là mãi mãi không ngừng cuồng phong bạo vũ, không cho Lâm Phong mảy may cơ hội thở dốc. Lâm Phong quanh thân tam phân quy nguyên khí gắn vào như vậy dày đặc mà cường hành công kích đến, đã ảm đạm tới cực điểm, sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Hắn áo bào bị lăng lệ tình khí cắt đứt ra mấy đạo lỗ hổng, khoe miệng cũng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu, khí tức rõ ràng hỗn loạn rất nhiều. Hắn như là trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể lút, chỉ có thể bằng vào phong thần thối cực hạn tốc độ, băng tâm quyết tuyệt đối tỉnh táo cùng tam phân quy nguyên khí tinh diệu biến hóa, tại trong không gian thu hẹp gián tiếp xê dịch, hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng hợp kích, ngẫu nhiên phản kích một hai chiều, nhưng cũng khó mà đối với phối hợp an ý bốn người tạo thành thực chất uy hiếp. Cục diện tựa hồ đã triệt để đảo hướng liên quân một phương. Hắn không chịu nổi, giết hắn, làm công thành thú báo thủ. Liên quân trong trận doanh vang lên lần nữa cùng nhiệt hò hét, huyết lang vương trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nhẹ giằng cười. Trên đầu thành, Hàn Khuê bọn người gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay mà không biết, tâm đã nâng lên cổ họng. Bọn hắn có thể nhìn ra Lâm Phong tình cảnh cỡ nào hung hiểm, cái kia mỗi một lần nhìn như xảo diệu né tránh, đều du tẩu tại sinh cùng tử biên giới. Hàn Soái có tuổi trẻ sĩ tốt nhịn không được phát ra mang theo tiếng khóc nức nở khẽ gọi. Trong trời cao, cái kia một mực gần tại ma khí chỗ sâu u tuyển ma tử, con người xám trắng lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía dưới chiến cuộc, như cùng ở tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân hy kịch. Trong mắt hắn, Lâm Phong lạc bại thân vong, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như tuyệt cảnh áp bách dưới, Lâm Phong nội tâm lại tiến nhập một loại trước nay chưa có kỳ dị trạng thái. Ngoại giới công kích, hò hét, lo lắng, nhai răng cười, hết thảy tất cả phảng phất đều cách hắn đi xa. Băng tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, linh đài một mảnh không minh, chiếu rọi ra không còn là phân loạn chiến cuộc, mà là tự thân sôi trào chân nguyên, là cái kia tại cực hạn áp lực dưới không ngừng rung động, như muốn xông phá một loại nào đó vô hình công xiềng. Chân lý võ đạo, thiên xương quyền xâm hàn, bài vân trưởng mở mịt, phong thần tối nhanh chóng, tam phân quy nguyên khí bao dung. Qua lại tu luyện, chiến đấu vô số cảm ngộ, như là đèn kéo quân giống như tại trong thức hải phi tốc lưu chuyển, va chạm, dung hợp. Tầng kia từ hắn tấn thăng đại tông sư đến nay liền mơ hồ cảm giác được, nhưng thủy chung không cách nào chân chính chạm đến hàng rào, tại cái này sinh tử một đường. Tâm thần cùng chân nguyên đều bị áp bách đến cực hạn sát na, trở nên không gì sánh được rõ ràng. Hắn ý là thống ngự phong vân sức tuyết, là phá diệt vạn pháp hư ảo, là chiến tiên đấu địa, duy ngã độc tôn kiệt ngạo cùng bất khuất. Cái này ý, cần vật dẫn, cần hiển hóa, cần pháp tướng. Giống. Một tiếng cũng không phải là nguồn gốc từ yết hầu, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên, phản phất đến từ hồng hoang thái cổ ngang ngược gào thét, đông nhiên từ Lâm Phong thể nội nổ vang. Cái này gào thét vô hình vô chất, nhưng trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả thanh âm, như là thái cổ thần ma thức tỉnh tuyên ngôn, mang theo ngang ngược bá đạo, chiến thiên đấu địa vô thượng ý chí, ngang nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa. Thanh âm gì? Thần hồn của ta. Tại run rẩy. Trong giao chiến bốn tên đại tông sư đứng nuôi chịu sào, động tác cùng nhau chỉ trệ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cảm giác mình chân lý võ đạo, tại cái này âm thanh linh hồn gào thét trước mặt, lại như cùng đom đóm chi tại hạ nguyện, trở nên nhỏ bé mà không chịu nổi một kích. Trên thành dưới thành, tất cả nghe được cái này âm thanh gào thét người, vô luận địch ta, đều cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ cùng sợ hãi, phản phất thấy được một loại nào đó chí cao tồn tại giáng lâm. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên cảnh tượng phát sinh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bạo động. Cuồn phong gào thét lấy hướng hắn hội tụ, trên không trung ngưng tụ thành quay cuồng mây đen, hơi nước ngưng kết, hóa thành đầy trời băng tinh bông tuyết bay lả tả, phía trên đại địa bụi đất bốc lên, phản phất có lực lượng vô hình tại quấy địa mạch. Phong vân biến sắc, băng xương đầy trời. Mà tại cái kia năng lượng phong bạo trung tâm nhất, Lâm Phong sau lưng, một tôn to lớn, mơ hồ, lại tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức hư ảnh, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng tụ, hiển hóa. Hư ảnh kia cao tới 10 trượng, tương tự cự biên, nhưng còn xa so bình thường loài vượn càng thêm dữ tợn, càng thêm năng lượng. Nó quanh thân bao phủ tại hỗn độn khí lưu bên trong, nhìn không rõ ràng cụ thể lông tóc cùng khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt, như là hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, lộ ra một cỗ muốn xé rách tương cùng, đập nát hoàn vũ kiệt ngạo cùng chiến ý. Nó vẹn vẹn hư ảnh sơ thành, một cỗ man hoang, cổ lão, tràn ngập nguyên thủy nhất lực lượng cảm giác uy áp kinh khủng, tựa như cùng thực chất biến động giống như ầm vang quyết tán. Pháp tướng, hồn thế ma biên. Pháp tướng. Hắn ngưng luyện pháp tướng. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, thực hồn lao tổ đệ tử nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Không có khả năng. Bực này bị áp. Tuyệt không phải bình thường pháp tướng, nữ tử váy đỏ hoa dung thất sắc, trong tay vạn hồn roi đều tại run nhẹ nhẹ. Ảnh sát tông thích khách thân ảnh từ trong bóng tối loạn choạng ngã hiện hiện, cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong lần thứ nhất xuất hiện tên là sợ hãi cảm xúc. Trên không trung, một mực đạm mạc U Tuyền ma tử đột nhiên đứng dậy. Con ngươi xám trắng gắt gao tiếp cận tôn kia dần dần ngưng thực ma vượn pháp tướng, một mực không hề bận tâm trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng. Một tia khó mà che giấu chấn kinh. Đây là loại nào pháp tướng? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng không phát giác khô khốc. Lâm Phong đứng ở pháp tướng trước đó, đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Giờ phút này, trong đôi mắt của hắn lại không ngày thường tỉnh táo cùng tâm thúy, chỉ còn lại có cùng cái kia ma vượn pháp tướng không có sai biệt, thiếu đốt lên màu vàng chiến ý. Hắn chậm rãi giơ tay lên, theo động tác của hắn, sau lưng tôn kia khổng lồ hôn thế ma viên hư ảnh cũng đồng bộ giơ lên cái kia mơ hồ lại ẩn chứa bị thiên diện địa lực lượng cánh tay, nắm thành quyền đầu. Một cỗ xa so với trước đó bàng bạc gấp 10 lần, gấp trăm lần lực lượng, tại Lâm Phong thể nội lao nhanh gào thét. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua cái kia bốn tên sắc mặt trắng bệnh, như Lâm đại địch đại tông sư, nhếch miệng lên một vòng mang theo vô tận ngang ngược độ cong. Hiện tại, tới phía ta. Lời còn chưa dứt, cái kia to lớn ma vượn pháp tướng đối với phía trước cái kia bốn tên đại tông sư đấm ra một quyền. Không có phức tạp chiêu thức, không có chói lọi quang ảnh, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, bá đạo nhất lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian phảng phất đều tại gào thét và mèo. Chương 222, pháp tướng chi huy, Huyền Tạo Thiên Quân. Chương 222, pháp tướng chi huy, Huyền Tạo Thiên Quân. Ma vượn pháp tướng cái kia mơ hồ lại ẩn chứa hồng hoang cự lực nằm đấm, chưa chân chính rơi xuống, kinh khủng quyền áp đã như là thực chất thiên khung sụp đổ, ngang nhiên giáng lâm. Đứng núi chịu sào, chính là cái kia trôi nổi tại không, khống chế hậu thổ chấn ma ấn đại tông sư. Sắc mặt hắn kỳ biến, điên cuồng thôi động chân khí, màu vàng đất quang ấn hào quang tỏa sáng, ý đồ đối cứng cái này hủy thiên diệt địa một quyền. Nhưng mà, tại cái kia thuần túy đến cực hạn lực lượng trước mặt, hắn cái kia đủ để chấn áp cùng giai hậu thổ ấn, lại giòn mỏng như là lưu ly. Giang giác, vang. Quyền phong cùng quang ấn tiếp xúc sát na, chói hai tiếng vỡ vụn liền bạo hưởng ra. Màu vàng đất quang ấn ngay cả một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản, liền ầm vang nổ tung thành đầy trời lưu quang. Cái kia đại tông sư như bị sét đánh, máu tươi như là không cần tiền giống như từ trong miệng cuồn phún mà ra, cả người như là diều đứt dây giống như từ không trung rơi xuống, không rõ sống chết. Quyền thế chưa hết, tiếp tục hướng phía trước. Ảnh sát tông thích khách thân ảnh như là bị từ trong nước bước ra cá bơi, bị ép từ trong bóng tối hiện hình. Trong mắt của hắn tràn đầy cực hạn sợ hãi, đem không ánh sáng chi nhận đưa ngang trước người, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau nhanh lùi lại, ý đồ dung nhập hư không tránh né. Nhưng mà, tại cái kia bao phủ phương viên trăm trượng khủng bố quyền ý khóa chặt bên dưới, không gian chung quanh đều phảng phất bị đọc lại. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ẩn nấp cùng tốc độ, giờ phút này lộ ra buồn cười như vậy. Không, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Sau một khắc, vô hình quyền áp như là ước vạn quân trọng truy, hung hăng ép qua thân thể của hắn. Phúc. Không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác dùng mình chấn động. Ảnh sát tông đại tông sư thân thể như là bị đầu nhập cối đá hạt đậu, trong nháy mắt mà mèo biến hình, liên đối chuôi kia không ánh sáng chi nhận cùng nhau bị ép thành huyết vụ đầy trời cùng kim loại mảnh vỡ. Hải cốt không còn, quyền áp tiếp tục quét sạch, như là vô hình tử vong thủy triều, tuôn hướng cái kia phóng thích thực hồn chỉ áo xám lao giả cùng bung vẩy vạn hồn roi nữ tử váy đỏ. Hai người sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám đón đỡ. Thực hồn lao giả hú lên quái dị, thân hình hóa thành một đạo khói bụi, ý đồ hướng phía sau trốn chạy. Nữ tử váy đỏ càng là trực tiếp đem vạn hồn roi múa thành một đoàn huyết sắc lồng ánh sáng bảo vệ quân thân, đồng thời bóp nát một viên bảo mệnh ngọc phủ, thân hình trở nên mơ hồ không rõ. Đáng tiếc, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thể dãy rủa đều là phí công. Cái kia vô hình quyền áp phảng phất có được sinh mệnh, tinh chuẩn bắt được bọn hắn khí cơ. Đông, khói bụi bị quyền áp quét trúng, như là bị cuồng phong cuốn lên bụi bặm, trong nháy mắt tán loạn. Thực hồn lao giả thân ảnh từ đó ngã ra, chưa tới kịp hét thảm một tiếng, cả người liền như là bị một cái vô hình cự thủ nắm, ầm vang sụp đổ. Tính cả hắn cái kia ác độc thực hồn chỉ kình, cùng nhau chôn bụi. Chẳng, lồng ánh sáng màu máu ngay cả nửa hơi đều không thể chèo chống, tựa như cùng bọt xà phòng giống như pha toái. Nữ tử váy đỏ trong tay vạn hồn roi đứt thành từng khúc, viên đưa bảo mệnh ngọc phù hình thành quang ảnh mơ hồ cũng trong nháy mắt tiêu tán. Nàng gương mặt xinh đẹp bởi vì cực hạn sợ hãi mà bặm mẻo, trơ mắt nhìn xem cái kia vô hình tử vong chi lực giáng lâm bản thân. U Tuyền đại nhân cứu cầu cứu lời nói chưa hô xong, thân thể của nàng liền bước đồng bạn theo gót, tại kinh khủng quyền áp bên dưới hóa thành một mịn. Từ ma vượn pháp tướng ra quyền, đến bốn tên đại tông sư hai chết một thương nặng vừa trốn độn cái kia khống chế hậu thổ ấn đại tông sư rơi xuống mặt đất, sống chết không rõ toàn bộ quá trình, bất quá trong khi hô hấp. Trên chiến trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Gió ngừng thổi, mây trệ, ngay cả trước đó rung trời tiếng la giết đều biến mất. Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó có thể tin nhìn xem không trung tôn kia đỉnh thiên lập địa ma vượn hư ảnh, cùng hư ảnh phía trước, cái kia áo bào phần phần, tóc đen bay phấp phới thân ảnh tuổi trẻ. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Bốn tên hung danh hiển hách, đủ để cho tiểu nhi dừng khóc đại tông sư, tựa như cùng gà đất chó sành giống như, hôi phi yên diệt. Đây là lực lượng cỡ nào? Đây là cỡ nào thần uy? Hàn soái, vô địch. Tĩnh mịch đằng sau, là núi lửa phun trào giống như cuồng nhiệt gào thét. Trấn bác quan đầu tường, tất cả quân coi giữ như là sắp bị điên rồi, giơ trong tay binh khí, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Nước mắt hỗn hợp có mồ hôi cùng huyết thủy tùy ý chảy xuôi, đó là tuyệt sử phùng sinh sau cùng hỉ, là đối với lực lượng tuyệt đối vô hạn sùng bái. Hàn Khuê gắt gao nắm lấy lô châu mai, móng tay băng liệt đổ máu mà không biết, hắn nhìn qua không trùng cái kia đạo như là thần ma thân ảnh, toàn thân đều tại kích động run rẩy. Mã Cương các tướng lãnh càng là vui lòng phục tùng túi lầu sọ, trong lòng lại không nửa phần tạp niệm. Tới tương phản, liên quân trận doanh, sĩ khí triệt để sụp đổ. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, chạy mau a! Ngay cả đại tông sư đều, chúng ta xong. Tiếng kêu khóc, tiếng thét chói tai, đánh tơi bởi âm thanh liên tiếp. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng liên quân, giờ phút này như là bị nước sôi đổ vào tổ kiến, triệt để lâm vào không cách nào khống chế hỗn loạn cùng khủng hoảng. Mặc cho huyết lang vương cùng ma giáo tư tế như thế nào gào thét, chém giết đạo binh, đều không thể ngăn cản tuyết lở này giống như tan tác. Ma vượn pháp tướng chậm rãi thu hồi nằm đấm, cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng con người, lãnh đạm đảo qua phía dưới sụp đổ quân địch, cuối cùng vượt qua hỗn loạn chiến trường, một mực khóa chặt liên quân hậu phương, mảnh kia một mực bao phủ tại nồng đậm trong ma khí khu vực. Nơi đó, một mực ngồi ngay ngắn lũ tuyển ma tử, rốt cục chậm rãi đứng lên. Quanh người hắn lượn lờ ma khí như là sôi trào nước sôi giống như kịch liệt quay cuồng, tấm kia tuấn mỹ lại trên mặt mũi tái nhợt, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thậm chí là vẻ mơ hồ hưng phấn. Hắn ngẩng đầu, con người sam trắng cùng không trung tôn kia ma vượn pháp tướng đồng tử màu vàng, cách không đối mặt. Rất tốt, U Tuyền Ma Tử thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo một loại phát hiện con ngồi khàn khàn cùng vui vẻ, không nghĩ tới, tại cái này cẩn tối hạ giới, có thể gặp được như vậy thú vị pháp tướng. Ẩn chứa một kia hỗn độn cùng đấu chiến bản nguyên khí tức. Hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay, năm ngón tay mở ra. Như vậy, liền để bản ma tử nhìn xem, ngươi cái này pháp tướng, có thể hay không đón lấy ta. Cửu U Hoàng Tuyền pháp tướng. Lời còn chưa dứt, một cỗ xa so với trước đó bốn tên đại tông sư cộng lại còn kinh khủng hơn, còn muốn thâm thúy, phản phất đến từ Cửu U địa ngục tầng dưới chót nhất băng lãnh, tĩnh mịch, ô uế khí tức, như là ngủ say viễn cổ hung thú, từ U Tuyền Ma Tử thể nội, ầm vang thức tỉnh. Thiên địa đột nhiên biến sắc. Chương 223, trận đầu báo cáo thắng lợi, quân địch tạm lui. Chương 223, trận đầu báo cáo thắng lợi, quân địch tạm lui. Ma vượn pháp tướng cái kia hủy thiên diệt địa một quyển dư uy còn tại trong không khí chấn động, đem bốn tên đại tông sư như là con kiến hôi nghiền nát cảnh tượng, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái mắt thấy người sâu trong linh hồn. Chiến trường lâm vào cực hạn tĩnh mịch, chỉ có chấn Bắc Quan đầu tưởng cái kia kiểm chế sau bộc phát cuồng nhiệt gieo họ, giống như là biển gầm đánh thẳng vào liên quân đã sụp đổ ý chí. Nhưng mà cái này tĩnh mịch cùng gieo họ đều bị một cỗ khắc đống nhiên giáng lâm, càng thêm thâm trầm khí tức kinh khủng ngang nhiên chặt đứt. Liên quân hậu phương, U Tuyền Ma Tử chậm rãi đứng dậy. Quanh người hắn vốn chỉ là lượn lờ ma khí, giờ phút này như là đun sôi nhựa đường giống như kịch liệt quay cuồng, vành trướng, nhan sắc cũng từ xám đen chuyển hướng một loại làm người sợ hãi, phản phất lắng động vô số vong hồn ố vàng cùng đục ngầu sen lẫn màu sắc. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, ô uế, phản phất có thể đông kết linh hồn, mục nát vạn vật khí tức, như là vô hình lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuyết tán ra đến. Bầu trời, cái kia vốn là âm trầm sắc trời, giờ phút này tức thì bị nhiễm lên một tầng chẳng lành ố vàng, ánh nắng triệt để bị ngăn cách, phản phất hoàng hôn sớm giáng lâm, nhưng lại mang theo như địa ngục hàn ý phía trên đại địa, lấy U Tuyền Ma Tử dưới chân làm điểm xuất phát, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, mục nát, bùn đất mất đi sức sống, hóa thành một mảnh tản ra hôi thối cháy đen. Ô, ngao! U Tuyền Ma Tử sau lưng, cái kia sôi trào ma khí điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hiện hóa ra một tôn cao tới hơn 10 trượng khủng bố pháp tướng. Cái kia pháp tướng thân hình mơ hồ, phản phất do vô số dây rủa kêu rên đoán hồn cùng đục ngầu hoàng tuyển chi thủy cộng đồng cấu thành, nó không có hình thái cố định, không ngừng bặm mẹo, chảy xuôi, chỉ có một đôi to lớn, trống rỗng, không ngừng nhỏ xuống lấy ô uế nước vàng hốc mắt, gắt gao tập trung vào không trung hôn thế ma viên pháp tướng. Cửu U Hoàng Tuyển pháp tướng. Pháp tướng thành hình sát na, một cỗ vô hình lực trường đã bao phủ toàn bộ chiến trường tuyến đầu. Tất cả bị cái này lực trường liên lụy liên quân sĩ tốt, dù là chỉ là biên giới, đều trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, khí huyết ngưng trệ, phản phất sinh mệnh lực đều tại bị nhanh chóng rút đi. Càng có vô số tràn ngập tuyệt vọng cùng oán độc huyễn tượng trực tiếp trùng kích bọn hắn thức hải, tại chỗ liền có không ít người tinh thần sụp đổ, thất khiếu chảy máu mà chết. Liên liên thành đầu một chút tu vi hơi thấp quân coi giữ, cũng cảm thấy một trận mãnh liệt buồn nôn cùng mê muội. Đây cũng là pháp tướng cảnh chân chính uy năng sao? Hàn Khuê sắc mặt trắng bệnh, gắt gao chống cự lại cái kia tiêu tán tới tinh thần ăn mòn, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Mẹn mẹn đứng ngoài quan sát, liền đã khủng bố như thế. Lâm Phong Lâm chiến tiên trong phủ cũng có cảm ứng, giáng chống đỡ lấy đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía mảnh kia bị ố vàng tĩnh mịch bao phủ bầu trời. Trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy lo lắng, U Tuyền Ma Tử con ngươi sám trắng khóa chặt Lâm Phong, nét miệng lên một vòng băng lãnh tàn khốc đường cong, có thể bước ra bản ma tử pháp tướng, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính. Tuyệt vọng, hắn cũng không trực tiếp công kích Lâm Phong, mà là đưa tay chỉ hướng phía dưới những cái kia ngay tại chạy tán loạn liên quân binh sĩ, cùng càng hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch man tộc đại quân, thanh âm như là cửu lũ gió lạnh thổi qua, hoàng tuyên minh ngực, vạn hồn hiến tế. Ông, cửu lũ hoàng tuyên pháp tướng cái kia không ngừng chạy thân thể chấn động mạnh một cái. Cặp kia trống rông trong hốc mắt, hào quang màu vàng sấm đại thịnh. Một cỗ to lớn hơn, càng thêm trực tiếp hút nhiếp chi lực bộc phát ra, mục tiêu cũng không phải là Lâm Phong, mà là phía dưới cái kia đến hàng vạn mà tính, ngay tại khủng hoảng chạy tán loạn liên quân sĩ tốt. A, không, lực lượng của ta, tính mạng của ta, U Tuyền đại nhân, tha mạng a. Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm trong nháy mắt vang vọng chiến trường. Chỉ gặp vô số liên quân sĩ tốt, vô luận là man tộc chiến sĩ hay là ma giáo đồ, chỉ cần thân ở cái kia ố vàng lực trường phạm vi bên trong, thân thể của bọn hắn lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, khí huyết, hồn phách phảng phất bị vô hình đường ống cương ép rút ra, hóa thành từng đạo đục ngầu huyết sắc cùng dòng khí màu xám, như là trăm sông đổ về một biển giống như, điên cuồng tràn vào tôn kia cửu lũ hoàng tuyển pháp tướng bên trong. Mà theo thôn vệ cái này rộng lượng khí huyết cùng sinh hồn, cửu lũ hoàng tuyển pháp tướng khí tức lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên, bành trướng. kỳ hình thể trở nên càng thêm lương thực, tản ra tĩnh mịch cùng ố hế chi lực càng là tăng lên gấp bội. Trung quanh nó không gian cũng bắt đầu bặm mẻo, hiện ra vô số dây rủa kêu rên quỷ ảnh, phản phất thật mở ra một đầu thông hướng cựu lũ địa ngục khe hở. Hắn vậy mà dùng người một nhà sinh hồn huyết khí đến tẩm bổ pháp tướng, trên đầu thành tất cả mọi người bị cái này cực kỳ tàn ác, nghe giận cả người một màn sợ ngây người. Liền ngay cả huyết lang vương cùng còn sót lại ma giáo cao tầng trên mặt cũng lộ ra sợ hãi đan sen thần sắc, bọn hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới ưu tuyển ma tử sẽ như thế tàn nhẫn quyết tuyệt. Tên điên, đó là cái tên điên. Huyết lang vương thấp giọng chửi mắng, cũng không dám có chút ngăn cản. Lâm Phong trôi nổi tại không, hôn thế ma viên pháp tướng thủ hộ trước người, màu vàng chiến diễm tiêu đốt con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương pháp tướng lực lượng đang lấy một loại không bình thường tốc độ điên cuồng tăng trưởng, cái kia hội tụ mấy vạn sinh hồn huyết khí ố hế chi lực đã đạt đến một cái làm người sợ hãi trình độ. Hắn biết, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Một khi làm cho đối phương hoàn thành cái này tà ác hiến tế, hắn thực lực sẽ tăng vọt đến một cái khó mà dự đoán tình trạng. Giống. Hôn thế ma viên pháp tướng phát ra một tiếng ngang ngược gào thét, chiến ý ngút trời, nắm đấm to lớn lần nữa nâng lên, hỗn độn khí lưu cuốn quanh, liền muốn chủ động xuất kích, đánh gãy đối phương hiến tế. Nhưng mà, U Tuyền ma tử tựa hồ sớm đã ngờ tới. Hắn âm lãnh cười một tiếng, cái kia thôn phệ rộng lượng huyết hồn cửu lũ hoàng tuyển pháp tướng, đột nhiên mở ra cái kia do oán hồn cùng hoàng tuyển tạo thành miệng lớn, một đạo xiển xẹt, hố vàng, tản ra vô tận tĩnh mịch cùng mục nát khí tức dòng lũ, như là vỡ đê minh hà, hướng phía Lâm Phong cùng ma vượn pháp tướng trào lên mà đến. Hoàng tuyển vong xuyên. Dòng lũ này những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Ẩn chứa trong đó, không chỉ là cực hạn ô uế cùng lực lượng tử vong, càng mang theo một loại ăn mòn thần hồn, ma diệt ký ức lực lượng quỷ dị. Đối mặt cái này hội tụ mấy vạn sinh hồn huyết khí chí tà một kích, Lâm Phong ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là hôn thế ma viên pháp tướng, như bị cái này hoàng tuyển vòng xuyên chính diện đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ bị nghiêm trọng ô nhiễm, an mòn. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, thể nội băng tâm quyết tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, ý đồ lấy băng tâm nội lực trí thuần trí tịnh đến đối kháng cô này ô hế. Đồng thời, ma vượn pháp tướng song quyền đều xuất hiện, bàng bạc hỗn độn khí lưu trước người ngưng tụ, hóa thành một mặt to lớn, không ngừng xoay tròn quy nguyên khí thuẫn. Ầm ầm, tố vàng dòng lũ cùng hỗn độn khí thuẫn ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại giận người, phản phất vạn vật đều tại bị tan rã ăn mòn quỷ dị tiếng vang. Quy nguyên khí thuẫn kịch liệt rung động, sáng bóng hoa cấp tốc cảm đạm, cái kia hoàng tuyển vòng xuyên ô hế tử khí điên cuồng ăn mòn khí thuẫn bản chất, càng có một cỗ lực lượng vô hình xuyên tấu qua khí thuẫn, trực tiếp trùng kích Lâm Phong thần hồn, ý đồ ma diệt hắn chiến ý cùng ký ức. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, trong thức hải băng tâm quyết biến thành tâm kính ánh sáng cùng thiểm, một mực giữ vững cuối cùng một tia thanh minh. Ma vượn pháp tướng thân ảnh cũng hơi rung nhẹ, hiển nhiên ngăn cản được cực kỳ cố hết sức. U Tuyền ma tử thấy thế, trên mặt lộ ra mẹo vờn chuột giống như treo tức dáng tươi cười, tiếp tục thôi động pháp tướng, cái kia hoàng tuyển vòng xuyên dòng lũ càng thêm mãnh liệt. Ngay tại Lâm Phong cắn răng trèo trống, cân nhắc phải chăng phải vận dụng Thái Sơ kiếm khí át chủ bài cuối cùng này lúc, dị biến tái sinh. Cái kia bị hắn đánh xuống mặt đất, sống chết không rõ hậu thổ trấn ma ấn đại tông sư vị trí, đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt, lại mang theo quyết tuyệt lệ khiếu. Chỉ gặp một đạo màu vàng đất lưu quang, như là hồi quang phản chiếu lưu tinh, lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, đột nhiên đánh tới U Tuyền ma tử bản thể. Là tên kia trọng thương đại tông sư, hắn lại chưa chết, cũng tại thời khắc sống còn, lựa chọn tự bạo kim đan, ý đồ quấy nhiều U Tuyền ma tử. Biến cố bất thình lình, để U Tuyền ma tử hơi nhướng mày, pháp tướng vận chuyển xuất hiện cực kỳ nhỏ một tia bừng hữu. Ngay tại lúc này, Lâm Phong trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn cưỡng ép ngăn chặn thần hồn chấn động, ma vượn pháp tướng phát ra một tiếng rung trời gào hét, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Phá! Quy nguyên khí tuấn ầm vang nổ tung. Năng lượng cùng bạo tướng bộ phân hoàng tuyển vòng xuyên nổ cuốn ngược mà quay về. Mà Lâm Phong thì mượn cỗ này phản xung chi lực, thân hình như là điện xạ giống như hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời ma vượn pháp tướng bàn tay khổng lồ lăng không một chảo, đem phía dưới những cái kia chưa bị hoàn toàn thôn phệ, còn tại kêu rên giãy giụa mấy trăm tên liên quân sĩ tốt lưu lại huyết khí cùng tàn hồn cưỡng ép tức lấy, hỗn hợp có tự thân quy nguyên chân khí, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt, ẩn chứa sinh diệt khí tức trường ấn to lớn, trở tay chụp về phía cái kia truy kích mà. Đến hoàng tuyển dòng lũ. Bành! Trường ấn cùng dòng lũ va chạm lần nữa, lẫn nhau chôn vùi. Kịch liệt cơn bão năng lượng quét sạch ra. Lâm Phong thì nhân cơ hội này, đã lui trở về trấn Bắc Quan trên tường thành. Hôn thế ma viên pháp tướng chậm rãi tiêu tán, dung nhập trong cơ thể của hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn, lúc rơi xuống đất thậm chí lảo đảo một chút, bị Hàn Khuê vội vàng đỡ lấy. "Hàn soái, ngài không có sao chứ?" Hàn Khuê lo lắng hỏi. Lâm Phong khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phương xa mảnh kia bầu trời màu vàng sẫm. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi chính diện giao phong, hắn mặc dù nhìn như ngăn trở công kích của đối phương cũng an toàn lui về, nhưng thần hồn cùng pháp tướng đều hứng chịu tới cái kia hoàng tuyển tử khí ăn mòn, cần thời gian khu trừ tình hóa. Ma U Tuyền ma tử hiển nhiên cũng không xuất tận toàn lực. U Tuyền ma tử nhìn xem lui về trong thành Lâm Phong, lại liếc qua tên kia tự bạo đại tông sư vẫn lạc phương hướng, con ngươi xám trắng bên trong hiện lên một tia không vui, nhưng cũng không tiếp tục truy kích. Hắn chậm rãi thu liễm cửu lũ hoàng tuyển pháp tướng, cái kia tràn ngập thiên địa ố vàng tĩnh mịch khí tức cũng bắt đầu biến mất. Ngược lại là khinh thường ngươi. U Tuyền ma tử thanh âm cách xa xôi khoảng cách truyền đến, lạnh lùng như cũ, hôm nay liền dừng ở đây. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi, đợi bản ma tử triệt để luyện hóa những huyết thực này, lại đến lấy tính mệnh của ngươi, chịu hồn luyện phách. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo ố vàng lưu quang, biến mất tại liên quân hậu phương. Theo U Tuyền Ma Tử thối lui, đã mất đi chủ tâm cốt cùng đại lượng sĩ tốt liên quân, rốt cuộc vô lực duy trì thế công, giống như nước thủy triều chật vật triệt thoái phía sau, lưu lại đầy đất thi hải cùng một mảnh hỗn độn. Trấn Bắc Quan, giữ vững. Trên đầu thành, bộc phát ra sống sót sau hai nạn rung trời gieo họ. Nhưng Lâm Phong, Hàn Khuê các loại cao tầng tướng lĩnh trên khuôn mặt, nhưng cũng không có bao nhiêu vui mừng. Tất cả mọi người minh bạch, cái này vẹn vẹn tạm thời thở dốc. Một cái càng khủng bố hơn, càng thêm điên cuồng địch nhân, như là treo đỉnh chi kiếm, lúc nào cũng có thể lần nữa giáng lâm. Khảo nghiệm chân chính, xa chưa kết thúc. Chương 224, pháp tướng cảm ngộ, tứ hầu phân hóa. Chương 224, pháp tướng cảm ngộ, tứ hầu phân hóa. Trấn Bắc thành đầu, mùi máu tanh hôn tạp đất khô cằn hương vị, bị bắc cảnh đặc thù lạnh thấu xương hàn phong thổi, chui vào mỗi người xoắn mũi. Cái mùi này cũng có người, lại làm cho sống sót sau hai nạn quân coi giữ bọn họ cảm thấy một loại dị dạng an tâm, bọn hắn còn sống, tường thành còn tại trong tay. Lâm Phong độc lập tại chỗ cao nhất, màu đen cẩm y trong gió bay phất phới, phía trên nhiễm một chút vết máu đã ngưng kết. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài thành bừa bộn chiến trường, nơi đó trải rộng quân địch vứt xuống thi thể, phá toái khí giới công thành, cùng bị hắn hồn thế ma viên pháp tướng đấm ra một quyền, nhìn thấy mà giật mình hố lon khổng lồ. Thắng lợi vui sướng là có, nhưng cũng không trong lòng hắn dừng lại quá lâu, ngược lại bị một loại càng thâm trầm, càng mãnh liệt cảm xúc thay thế, đó là đối tự thân lực lượng kinh ngạc cùng tìm kiếm. Lúc đó dưới tình thế cấp bách, cái kia có nguồn gốc từ đan điền, ầm vang bộc phát lực lượng cơ hồ không bị khống chế. Phản phất ngủ say tại huyết mạch chỗ sâu cổ lão hung thú đông nhiên thức tỉnh. Tôn địa chiến thiên đấu địa, toàn thân tản ra man hoang ngang ngược khí tức ma vượn hư ảnh, cùng nói là hắn tự thân công pháp ngưng tụ, không bằng nói càng giống là một loại bị tỉnh lại bản năng. Pháp tướng, đây cũng là ta pháp tướng. Hắn trong mắt mở ra bàn tay của mình, đốt ngón tay rõ ràng, nhìn như cùng thường ngày không khác. Nhưng chỉ có chính hắn biết, thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng cảm giác cũng không hoàn toàn biến mất, kinh lạc bên trong phản phất có bốn loại hoàn toàn khác biệt khí tức đang lưu chuyển chậm chậm, lẫn nhau dây dưa, lại ẩn ẩn có làm theo ý mình dấu hiệu. Băng tâm quyết tự hành vận chuyển, cố thanh lương kia khí lưu ý đồ trải bớt cái này phân loạn khí tức, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma sao động, mà càng giống là một loại không bị hoàn toàn khống chế, quá lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn tự động tìm kiếm lấy phát tiết cùng cân bằng cửa ra vào. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thể nội thế giới, không còn đi cưỡng ép áp chế, mà là tinh tế cảm giác cái kia bốn đạo khí tức khác nhau. Trong đó một đạo hùng hồn nhất bá đạo, tràn đầy bất khuất cùng chiến ý, chiếm cứ ở trái tim phụ cận, mỗi một lần rung động đều dẫn động quanh thân khí huyết sôi trào, khát vọng xé rách, phá hủy hết thể trở ngại. Cảm giác này cùng hắn cuối cùng đánh bay cái kia ba tên đại tông sư lúc ý niệm không có sai biệt. Một đạo khác lại có vẻ mờ mịt linh động rất nhiều, rời rạc tại thức hải trung quanh, mang theo một tia kỳ dị biết trước tính, để hắn đối với bốn bề năng lượng lưu động tiềm ẩn nguy hiểm có vượt mức bình thường nhạy cảm. Trong chiến đấu, tựa hồ chính là đạo khí tức này để hắn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi chí mạng nhất mấy đạo đánh lén. Còn có một đạo trầm ngưng nặng nề, phụ thuộc vào xương cốt cơ bắp, giao phó hắn một loại nắm nhật nguyện co lại lũng thiên sơn bàng bạc cự lực cảm giác, hai tay ở giữa tựa hồ ẩn chứa ném mạnh sơn nhạc tiềm năng. Cuối cùng một đạo thì quỷ bí nhất khó dò, nó quấn quanh ở thần hồn bản nguyên, lại để hắn sinh ra một loại thai thính mắt tinh, có thể lắng nghe vạn vật tiếng lòng, nhìn rõ đối thủ chiêu thức sơ hở kỳ dị ảo giác. Linh minh thạch hầu, xích kháo mã hầu, thông tí viên hầu, lục nhĩ mi hầu. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm lấy cái này bốn cái nguồn gốc từ truyền thuyết cổ xưa, giờ phút này lại không gì sánh được rõ ràng chiếu rọi tại trong cảm giác của hắn tục danh. Chẳng lẽ cái kia hồn thế ma viên cũng không phải là một cái đơn nhất chính thể, mà là cái này bốn loại đại biểu cho khác biệt thần dị cùng quyền năng lực lượng, tại trong lúc nguy cấp cưỡng ép hỗn hợp với nhau sản phẩm. Ý nghĩ này cùng một chỗ, trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, phản phất đẩy ra bao phủ tại pháp tướng phía trên xương mù dày đặc. Nếu thật như vậy, nếu có thể đem nó phân hóa nắm giữ, mà không phải miễn cưỡng dung hợp, vậy hắn phương thức chiến đấu sẽ không còn cực hạn tại cận thân cuồng manh chém giết. Dự phán, tự lực, nhìn rõ, đủ loại thần dị nếu có thể tùy tâm điều động, vô luận là chiến trường tranh phong hay là độc đấu cường giả, nó thủ đoạn trở nên cỡ nào khó lường. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy Lâm Phong bây giờ tâm cảnh, lồng ngực cũng không khỏi có chút phát nhiệt. Cái này pháp tướng tiềm lực xa so với hắn tưởng tượng càng kinh người hơn. Hàn xoáy một tiếng trầm ổn kêu gọi đánh gậy hắn trầm tư. Lâm Phong mở mắt ra, nhìn thấy chính là Bắc Cảnh biên quân một vị uy tín lâu năm tông sư tướng lĩnh, tên là Hà Quê. Người này trước đó đối với hắn còn có chút lá mặt lá trái, giờ phút này lại ánh mắt sáng rực, mang theo không che giấu chút nào kính sợ cùng căm phục. Hàn tướng quân, thành phòng thương vong kiểm kê như thế nào? Các tướng sĩ còn mạnh khỏe? Lâm Phong tập trung ý chí, ngữ khí bình thản, nghe không gian nửa phần vừa rồi đắm chìm tại lực lượng cảm giác nộ bên trong dị dạng. Về Hàn xoáy, thương vong ngay tại thống kê, nhưng nhờ vào ngài, ngài tôn kia pháp tướng thần uy, quân địch chủ lực tháo chạy. Sĩ khí quân ta chính thịnh, các minh đệ đều nói có Hàn xoáy tại, Trấn Bắc thành vững như thành đồng. Hàn Khuê thanh âm mang theo vẻ kích động sau khàn khàn, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã cùng nhìn thần nhân không khác. Lâm Phong khẽ bước cằm, cũng không bởi vì khen ngợi này mà tự đắc, ngược lại dặn dò không thể chủ quan. Ma giáo cùng Kim Trướng Vương đình nội tình chưa ra, lần này đã có, lần sau thế công nhất định càng thêm hung mãnh. Truyền lệnh xuống, khao thưởng tăng quân, trợ cấp thương vong, đồng thời tăng cường cảnh giới, tuần tra tiếu tham gấp bội. Mặt tướng tuân mệnh. Hàn Khuê ô quyền, không người lui ra. Hành động ở giữa so ngày xưa nhiều mười phần kính cẩn. Nhìn xem Hàn Khuê bóng lưng rời đi, Lâm Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn biết, Hàn xoáy xưng hô thế này, kể từ hôm nay, mới xem như chân chính tại cái này Bắc Cảnh biên quân bên trong cắm rễ xuống, không còn vẹn vẹn dựa vào gia gia dư âm có thể là triều đình bổ nhiệm. đây là hắn dùng thực sự ngăn cơn sóng giữ lực lượng thắng được tôn trọng. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa, nơi đó là quân địch tháo chạy phương hướng, cũng là càng phương bắc Kim Trướng Vương đỉnh cùng Ma Giáo hang ổ chỗ. Lực lượng, hắn còn cần lực lượng mạnh hơn, càng cần hơn triệt để khống chế cái này Hỗn Thế Tứ Hầu pháp tướng chi bí. Hôm nay có thể bức lui mấy triệu quân, ngày sau đâu? Cái kia giấu ở phía sau màn, có thể khu động Ma Giáo, có thể làm cho Kim Trướng Vương đỉnh dốc sức đến công, lại nên cỡ nào tồn tại? Một loại cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Bóng đêm dần dần sâu, trấn Bắc Thành cũng không bởi vì ban ngày huyết chiến mà yên lặng, ngược lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Thắng lợi vui sướng tại bình thường sĩ tốt cùng bách tính ở giữa tràn ngập, sống sót sau hai nạn may mắn hóa thành đối với thủ thành anh hùng, nhất là đối với Hàn Soái Lâm Phong cùng nhiệt sùng bái. Mà tại trấn Bắc Vương phủ trong tĩnh thất, Lâm Phong ngồi xếp bằng, khí tức quanh người nội liễm. Hắn không có nóng lòng đi nếm thử phân hóa pháp tướng, đó là không vội vàng được sự tình. Việc cấp bách là củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, cũng lấy băng tâm quyết trong suốt ý niệm, tinh tế trải bớt, quen thuộc thể nội cái kia bốn đạo dục dịch khí tức. Ý thức chìm vào đan điền, hắn có thể nhìn đến, Tôn Tiên rút nhỏ vô số lần, nhưng như cũng ngưng thực màu ám kim ma vượn hư ảnh, chính nhắm mắt lơ lửng tại mền mông chân nguyên phía trên đại dương. Mà tại ma vượn hư ảnh nội bộ, bốn đạo màu sắc khác nhau, khí tức khác hẳn quang lưu, như là bốn đầu ngủ say ấu long, chậm rãi xoay quanh. Tâm thần của hắn, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia đạo đại biểu cho linh minh thạch hầu nóng cháy nhất bá đạo xích kim quang lưu. Ngay tại ý niệm của hắn tới tiếp xúc sát na, giống một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang gào thét, tại hắn thần hồn chỗ sâu nổ vang. Một cỗ chiến thiên đấu địa, vĩnh viễn không khuất phục cuồng bạo ý chí, như là núi lửa bộc phát giống như đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Nhưng hắn bảo vệ chặt linh đài, băng tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, như là một khối vạn năm huyền băng, chống cự lấy cỗ ý chí này cọ rửa. Khá lắm. Quả nhiên không có như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, khỏe miệng của hắn kéo ra một tia mang theo mỏi mệt, nhưng lại hưng phấn đường cong. Lúc này mới có ý tứ, không phải sao? Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, không lại mạnh mẽ đi câu thông, mà là lấy tự thân cứng cỏi ý chí, như là thuần phục liệt mã giống như, cùng đạo này xích kim quang lưu tiến hành im ắng đấu sức cùng rèn luyện. Trong tĩnh thất, chỉ còn lại có hắn kéo dài mà hữu lực tiếng hít thở, cùng cái kia ẩn mà không phát, lại làm cho bốn bề không khí cũng hơi vặn vẹo khí thế bằng bạc. Trấn Bắc Thành nguy cơ tạm giải, nhưng thuộc về hắn Lâm Phong, chân chính khống chế chi cao lực lượng tu hành, mới vừa vặn mở màn. Ngoài cửa sổ gió bấc gào thét, tựa hồ cũng tại biểu thị, càng lớn phong bạo, ngay tại phương xa ấp ủ chương 225, trại địch nghị hòa, giáp tâm hại người chương 225, trại địch nghị hòa, giáp tâm hại người trong tĩnh thất khí tức thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần bình phục. Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một tia khó mà phát giác xích kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một chút mỏi mệt, càng nhiều hơn là sáng tỏ thông suốt thanh minh. Cùng cái kia linh minh thạch hầu ý chí lần đầu giao phong, chưa nói tới thuần phục, càng giống là một loại thô bạo nhận biết, hắn kiến thức nó giữ dằn cùng kiến nạo, nó cũng chấp nhận hắn có được tới đối thoại tư cách. Bước đầu tiên này, cuối cùng miễn cưỡng bước ra ngoài. Ngoài cửa sổ sắc trời đã hiện ra ngân bạch sắc, trấn Bắc Thành trải qua một đêm huyên náo, rốt cục lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có đội tuần tra chỉnh tề tiếng bước chân ngẫu nhiên xẹt qua khu phố, mang đến một loại thời gian chiến tranh nghiêm túc cảm giác. Lâm Phong đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, khớp xương phát ra nhỏ xíu giòn vang. Hắn đẩy ra tĩnh thất cửa, sáng sớm lạnh thấu xương không khí tràn vào phế phủ, xua tán đi cuối cùng một tia u rũ. Đang chuẩn bị đi đầu tường nhìn lại bố phòng tình huống, thân vệ đội trưởng cũng đã bước nhanh đi tới, mang trên mặt một tia nét mặt cổ quái. Hàn Soái, ngoại thành tới mấy cái ma tử, đánh lấy cờ trắng, nói là Kim Trướng Vương đỉnh sứ giả, yêu cầu gặp ngài. Sứ giả? Lâm Phong mi phong trao lên. Hôm qua mới bị đánh đến đánh tới bời, hôm nay liền phái sứ giả. Tốc độ này, không khỏi quá nhanh chút. Tới bao nhiêu người? Chỉ có ba người, một cái làm chủ, hai cái tùy tùng, nhìn xem. Không giống như là đến đánh nhau, thân vệ đội trưởng nói bổ sung, Hàn Khuê tướng quân bọn hắn đã đem người ngăn ở ứng thành, đợi ngài bảo cho biết. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, dẫn bọn hắn đi phòng nghị sự. Mặt khác, đi mời hạ. Xin mời công chúa điện hạ, còn có Hàn tướng quân mấy vị tới. Là trấn Bắc Thành phòng nghị sự, bầu không khí so ngoài phòng thời tiết còn lạnh hơn mấy phần. Lâm Phong ngồi ngay ngắn chủ vị, Hạ Thiên Du ngồi ở bên người hắn sau đó vị trí, một bộ quần áo vàng nhạt, tại cái này túc sát chi địa lộ ra đặc biệt bắt mắt, nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại sắc bén quét mắt trong sảnh mấy người. Hàn Khuê các loại mấy tên biên quân tướng lĩnh cao cấp phân loại hai bên, từng cái tay đẻ trôi đao, nhìn chằm chằm. Trong sảnh đứng đấy ba người, cầm đầu là một tên mặc kim chướng vương đỉnh trang phục quý tộc lão giả, râu tóc sáng trắng, khuôn mặt nhìn như khiêm tốn, ánh mắt lại lộ ra tinh minh quang trạch. Phía sau hắn hai tên tùy tùng thì là điển hình man tộc võ sĩ cách đắn mặc, demi thuận nhãn, nhưng phồng lên huyệt thái dương cùng trầm ổn khí tức cho thấy không tầm thường tu vi. Tôn kính đại hạ trấn Bắc Vương, Hàn Soái các hạ lao giả xoa ngược hành lễ, thao lấy một ngụm lưu loát đại hạ tiếng phổ thông, tại hạ cây môn đài, phụ vua ta chi mệnh, chuyên tới để cùng quý phương thương nghị. Ngưng chiến sự tình. Ngưng chiến. Hàn Khuê nhịn không được cười nhạo một tiếng, tiếng như hùng trùng, các ngươi hôm qua còn ngao ngao kêu muốn san bằng ta trấn Bắc Thành, hôm nay liền đến đàm luận ngưng chiến. Là hôm qua bị chúng ta Hàn Soái đánh sợ, trở về thấy ác mộng đi. Tây Môn Đài trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cười khổ nói, vị tướng quân này nói đùa. Trận đánh hôm qua, Hàn Soái thần uy cái thế, chúng ta sát thực kiến thức. Nguyên nhân chính là kiến thức, mới biết cường công tăng thêm thương vong, không phải là thượng sách. Vua ta nhân hậu, không đành lòng gặp hai tộc binh sĩ máu chảy thành sông, cho nên nguyện tạm thời bãi binh, cùng quý quốc vẽ giới mà trị, vĩnh kết minh tốt. lời nói được xinh đẹp, tư thái cũng thả đầy đủ thấp. Nếu không có Lâm Phong sớm đã từ ma giáo phân đà tìm ra mật tín, biết được bọn hắn cùng ma giáo cấu kết, nhu đồ quá lớn, chỉ sợ thật đúng là muốn coi là cái này Kim Trướng Vương đỉnh đổi tính. Lâm Phong không nói gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, ánh mắt bình tĩnh rơi vào cây môn đài trên thân, ánh mắt kia cũng không lăng lệ, lại phảng phất có thể xuyên thấu túi da, nhìn thẳng lòng người. Cây môn đài bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, có chút túi thấp đầu xuống. Vẽ giới mà trị, như thế nào vẽ pháp? Lâm Phong rốt cục mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Cây môn đài mừng rỡ, vội vàng nói, dùng cái này hướng bắc 300 dặm làm danh giới, giới tuyến phía nam, tận về đại hạ, tộc ta tuyệt không nam tiến một bước. Chỉ cần quý quốc mở ra biên cảnh ngũ thị, cho phép thương khách vắng lai, bù đắp nhau, đua ta nguyện hướng đại hạ hoàng đế bệ hạ xương thần tiến cống. Điều kiện hậu đãi làm cho người khác khó có thể tin. Cắt đất, xương thần, tiến cống, đây cơ hội là quốc gia thua trận mới có đãi ngộ. Hàng Khuê các tướng lánh hai mặt nhìn nhau, đều có chút ý động, nếu không có Lâm Phong tỏa chấn, bọn hắn chỉ sợ đã lên tiếng đồng ý. Hạ Thiên Du lại có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, nàng bản năng cảm thấy không đối. Kim Trướng Vương Đình lần này xâm nhập phía nam, chủ bị nhiều năm, liên hợp ma giáo, thanh thế to lớn, sao lại bởi vì một trận chiến thất bại liền bỏ ra to lớn như vậy đại giới cầu hòa? Lâm Phong đánh lan can động tác ngừng, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm cây môn đài, chậm rãi nói, cây môn đài sứ giả, các ngươi vương đình khi nào trở nên như thế hào phóng? Cây môn đài trong lòng run lên, gượng cười nói, Hàn Soái lời ấy ý gì? Đua ta là thành tâm cầu hòa thành tâm. Lâm Phong đánh gây hắn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại áp lực vô hình. Bản vương hôm qua quan chiến, gặp ngươi trong quân huyết khí trùng thiên, hình như có dị động, cũng không phải là bình thường quân trận sát khí. Ngươi có biết đó là cớ gì? Cây môn đài sắc mặt biến hóa, ánh mắt lóe lên một cái này, có lẽ là trong quân cung phụng tắt mãn pháp sư đang diễn luyện trận pháp, ủng hộ sĩ khí, cụ thể nguyên do, tại hạ cũng không hiểu biết. A, có đúng không? Lâm Phong dựa vào về thành ghế, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nếu quý vương như vậy có thành ý, vậy liền xin mời quý quân tuần tự lui trăm dặm, lấy đó thành ý về phần mở ra ngũ thị, xương thần tiến cống, cụ thể điều khoản, có thể dùng sau lại nghị. Lui lại trăm dặm. Cây môn đài trên mặt lộ ra một tia khó xử, Hàn Soái, đại quân điều động, không phải là chuyện dễ, huống hồ lui lại trăm dặm, lương thảo tiếp tế đó chính là không có nói chuyện. Lâm Phong ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Không không không, cây môn đài vội vàng khoát tay, do dự một chút, phản phất hạ quyết tâm, tốt. Vì biểu hiện thành ý, ta cái này phái người đưa tin, để cho ta quân tiên phong triệt thoái phía sau trăm dặm. Chỉ cầu Hàn Soái có thể tạm hoãn binh phòng, cho vua ta đỉnh một chút cơ hội thở dốc, thương thảo hòa đàm chi tiết. Mục đích đã đến. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, như không gặp được quý quân chủ lực triệt thoái phía sau, đừng trách bản vương nói chi không dự. Đa tạ Hàn Soái. Đa tạ Hàn Soái. Cây môn đài như được đại xá, liên tục hành lễ, mang theo tùy tùng lui xuống. Sứ giả vừa đi, trong phòng nghị sự lập tức sôi trào. Hàn Soái, cái này đáp ứng, bọn hắn sẽ có hay không có lừa dối? Hàn Khuê gấp giọng nói, hắn mặc dù thô hảo, nhưng cũng ngửi được một tia không tầm thường. Đương nhiên là có lừa dối. Lâm Phong thản nhiên nói, cắt đất xương thần, điều kiện quất đục như thế, bọn hắn đáp ứng quá mức sảng khoái. Mà lại, các ngươi chú ý tới không có, hai tên tùy tùng kia, khí tức trầm ổn, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua trong sảnh bố cục, mang theo xem kỹ, tuyệt không phải phổ thông võ sĩ. Hạ Thiên Du tiếp lời nói, thanh âm réo rắt, bọn hắn mục đích thực sự, chỉ sợ không phải hòa đàm, mà là kéo dài thời gian. Cái kia cây môn đài, đang nghe huyết khí trùng thiên lúc, ánh mắt có rõ ràng bối rối. Bọn hắn đang chuẩn bị vật gì đó, cần thời gian. Lâm Phong tán thưởng nhìn nàng một cái, vị công chúa này nhạy cảm, luôn luôn có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Không sai, bọn hắn đang chuẩn bị một cái đại đông tây. Hôm qua trên chiến trường, ta liền ẩn ẩn cảm giác được phương bắc có một cỗ làm cho người cực kỳ khó chịu huyết tinh cùng hỗn loạn khí tức đang ngưng tụ, chỉ là bị quân trận sát khí che giấu, không lắm rõ ràng. Hôm nay bọn hắn vội vã đến tổ hòa, càng là bằng chứng điểm này. Hắn đứng người lên, đi đến bên ngoài phòng, nhìn về phía phương bắc chân trời. Nơi đó, tại thường nhân không cách nào cảm giác phương diện, một cỗ âm tà, tham lam lực lượng đang chậm rãi mà kiên định hội tụ, như là không ngừng sinh sôi u ác tính. Truyền lệnh xuống, toàn quân ngoài lòng trong chặt, làm ra lười biếng thái độ, tê liệt đối phương. Trinh sát toàn bộ giải ra, trọng điểm dò xét quân địch hậu phương, nhất là có hay không đại lượng sinh linh tụ tập dị thường khu vực. Lâm Phong hạ lệnh, ngữ khí sâm nhiên, mặt khác, thông chi Phong Ảnh lâu, vận dụng tất cả chôn ở phía bắc cái đinh, tra cho ta rõ ràng, ma giáo đám kia tạp thoái, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Là, các tướng lĩnh mệnh, thần sắc nghiêm nghị. Hàn Khuê nhịn không được hỏi, Hàn Soái, nếu biết bọn hắn có bẫy, vì sao còn muốn đáp ứng cho bọn hắn 3 ngày thời gian? Lâm Phong ánh mắt thâm thúy, khoe miệng ngậm lấy một tia băng hàn ý cười, bọn hắn cần thời gian bày trận, chúng ta đồng dạng cần thời gian chuẩn bị phá trận. Huống hồ, chỉ có để bọn hắn cảm thấy mình lừa qua chúng ta, bọn hắn mới có thể yên tâm lớn mật đem cái kia đồ vật lộ ra đến. Đến lúc đó hắn còn chưa nói hết, nhưng này cố lạnh thấu xương sắc ý đã để ở đây tất cả mọi người minh bạch, 3 ngày này chính là trước bao táp sau cùng yên tĩnh. Một trận càng thêm hung hiểm đỏ sức, đã tại đàm phán dưới bàn lặng yên triển khai. Mà hắn, vị này tuổi trẻ trấn Bắc Vương, không chỉ có muốn phá địch, càng phải mượn cơ hội này, đem cái kia giấu ở chỗ sâu nhất gai độc, nổ tận gốc. Chương 226, tương kế tự kế, chui vào trại địch. Chương 226, tương kế tự kế, chui vào trại địch. Cây môn đài một đoàn người sau khi rời đi, trấn Bắc thành thành phòng nhìn như thư giãn mấy phần, tuần tra binh lính bước chân đều lộ ra một cố đại chiến kết thúc lười nhác. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Tại tầm thường binh sĩ không thấy được trong bóng tối, Phong Ảnh Lâu thám tử như là im ắng dòng suối, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu ra ngoài, càng nhiều trinh sát thì ngụy trang thành thợ săn hoặc dân chăn nuôi, hướng phía phương bắc rộng lớn mà nguy hiểm địa vực tản ra. Lâm Phong đứng tại thành lâu dưới bóng ma, trông về phía xa lấy phương bắc mảnh kia bị hoàng hôn bao phủ hoang nguyên, ánh mắt sắc bén như ưng. Băng Tâm Quyết mang tới nhạy cảm linh giác, để hắn so bất luận kẻ nào đều cảm nhận được rõ ràng, trên vùng đất kia không ngưng tụ không tiêu tan, làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng oán tăng chi khí, chẳng những không có bởi vì cái gọi là hòa đàm mà tiêu tán, ngược lại giống không ngừng rót vào nước bẩn đầm lầy, càng phát ra nồng đậm, sền sệt. Bọn hắn tại gia tốc. Hạ Thiên Du thanh âm thanh lãnh tại phía sau hắn vang lên. Nàng chẳng biết lúc nào cũng tới đến đầu tường, cùng hắn đứng sóng vai, gió đêm thổi lất phất sợi tóc của nàng, mang đến một tia như có như không mùi hương thoang thoảng, cùng cái này thiết huyết túc sát hoàn cảnh có chút không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị dung hợp. Ân. Lâm Phong không quay đầu lại, bọn hắn tại bắt gấp thời gian hoàn thành cái kia đồ vật. Cây môn đại biểu diễn rất đúng chỗ, đáng tiếc, hắn không thể gạt được Băng Tâm Quyết cảm ứng, cũng không gạt được ngươi, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Vị công chúa này sức quan sát, nhiều lần để hắn cảm thấy vui mừng. Hạ Thiên Du có chút mím môi, không có bởi vì hắn tán thưởng mà mừng rỡ, ngược lại hai đầu lông mày ngưng một vòng thần sắc lo lắng, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Một khi để bọn hắn hoàn thành, chỉ sợ cho nên, không thể chờ. Lâm Phong đánh gãy nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, bị động chờ đợi, sẽ chỉ làm bọn hắn chuẩn bị đến càng đầy đủ. Ta muốn đích thân đi một chuyến, xem bọn hắn đến cùng đang làm cho gì. Không được. Hạ Thiên Du cơ hồ là thốt ra, lập tức ý thức được chính mình phản ứng có chút quá kích, chậm lại ngữ khí, nhưng vẫn như cũ kiên quyết, quá nguy hiểm. Trại địch chỗ sâu, tất có trọng binh chấn giữ, còn có ma giáo cao thủ tọa chấn, thân phận của ngươi quý giá, há có thể nhẹ vượt hiểm địa. Lâm Phong xoay người, đối mặt với nàng. Giữa trời chiều, hắn hình dáng có vẻ hơi mơ hồ, nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người, bên trong nhảy lên một loại tên là tự tin cùng quyết tâm hòa diễm. Chính là bởi vì ta là Trấn Bắc Vương, là cái đinh trong mắt của bọn hắn mới nghĩ không ra ta sẽ ở loại thời điểm này, tự mình chui vào bọn hắn nội địa. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường cũng là an toàn nhất, có thể nhất thấy rõ chân tướng địa phương. Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, mà lại, có nhiều thứ, chỉ có tận mắt thấy, tự mình cảm ứng, mới có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Trinh sát cùng thám tử, mang về không được hạch tâm nhất tình báo. Hạ Thiên Du trầm mặc một lát, nàng biết hắn nói có đạo lý. Nam nhân này quyết định sự tình, rất khó bị cải biến. Nàng dương mắt, nên tiếp ánh mắt của hắn, cặp kia thu thủy giống như trong con ngươi, lo lắng dần dần bị một loại kiên định quang mang thay thế, ta đi chung với ngươi. Lần này đến phiên Lâm Phong cao mày, người ta huyễn múa lưu quang thân pháp, am hiểu ẩn nấp tiềm hành, chưa hẳn so ngươi kém. Hạ Thiên Du ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên trì, huống hồ, thêm một người, nhiều một phần chiếu ứng. Ta đối với ma giáo một chút thủ đoạn quỷ dị, có lẽ so ngươi biết được nhiều một chút, nàng không có nói rõ, nhưng Lâm Phong minh bạch, nàng chỉ là hoàng thất bí tàng điện tịch ghi chép. Nhìn xem nàng quật cường mà ánh mắt trong suốt, Lâm Phong biết cự tuyệt là phí công. Mà lại, hắn không thể không thừa nhận, có nàng tại, quả thật có thể đền bù hắn một chút thiếu khuyết. Ma giáo truyền thừa quỷ dị, thêm một cái hiểu rõ nó nội tình người, phong hiểm có lẽ ngược lại có thể giảm xuống. Tốt, hắn rốt cục gật đầu, nhưng hết thảy nghe ta chỉ huy, như chuyện không thể làm, lập tức rút lui, không thể hàm chiến. Minh bạch. Hạ Thiên Du khỏe môi nhỏ không thể thấy còn một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Là đêm, nguyên hát phong cao, chính là chui vào cơ hội tốt. Hai người thay đổi sớm đã chuẩn bị xong, mang theo man tộc phong cách màu đậm y phục giả hành, trên mặt cũng làm đơn giản ngụy trang, xen lẫn trong Phong Ảnh Lâu một chi tinh nhuệ điều tra trong tiểu đội, lặng yên không một tiếng động trốn khỏi Trấn Bắc Thành. Vừa ra thành, tựa như với cá vào biển, cấp tốc biến mất trong màn đêm mịt mùng. Lâm Phong đem phong thần thối thi triển khinh công đến cực hạn, thân hình như một đạo khói xanh, đang phập phồng đồi núi cùng có khô bụi bên trong lơ lửng không cố định. Hạ Thiên Du thì như bóng với hình, thân pháp của nàng càng lộ vẻ nhẹ nhàng linh động, phảng phất không có trọng lượng, mũi chân tại ngọn cỏ, trên phiến đá nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể lướt đi mấy trượng, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Càng đến gần quân địch đã từng đóng quân khu vực, trong không khí cái kia cố như có như không mùi máu tanh liền càng rõ ràng, còn kèm theo một tia lưu hình cùng mục nát quái dị mùi, làm lòng người thần không yên. Băng Tâm Quyết tự động vận chuyển, khí lưu thanh lương thủ hộ lấy Lâm Phong linh hải, xua tan lấy cái kia cố ý đồ xâm nhập tâm thần mặt trái khí tức. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thiên Du, gặp nàng thần sắc như thường, hiển nhiên cũng có thủ hộ tâm thần chi pháp. Bọn hắn tránh đi vài đội tuần tra man tộc kỵ binh, như là trong đêm tối u linh, hướng phía cái kia cố huyết tinh cùng khí tức tà ác đầu nguồn không ngừng tới gần. Rốt cục, tại vòng qua một mảnh quái thạch lởm chởm khe núi sau, cảnh tượng trước mắt để cho hai người đồng thời nín thở. Đó là một mảnh to lớn, bị cưỡng ép thanh lý đi ra thung lũng, cùng nói là quân doanh, không bằng nói càng giống một cái to lớn tế tự tràng. Trong thung lũng ương, đứng sừng sững lấy vài tòa dùng cự thạch màu đen lũy thế mà thành, cao tới mấy trượng tế đàn. Tế đàn hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa mà quỷ dị, phía trên khắp đầy vật mẹo, phản phất vật sống giống như nhúc nhích màu đỏ sẫm phù văn, những phù văn kia ở trong màn đêm tản ra yếu ớt hồng quang, như là hô hấp giống như sáng tác. Trong không khí nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, chính là từ trên những tế đàn này phát ra. Càng khiến người ta da đầu tê dại là, tế đàn chung quanh, lít nha lít nhít quỷ sát vô số thân ảnh. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, nhìn thân hình cùng còn sót lại phục sức, rõ ràng là bị bắt cóc đại hạ dân vùng biên giới cùng tù binh. Bọn hắn như là bị rút đi hồn phách con rối, ánh mắt trống rỗng, thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng phát ra vô ý thức nói mớ. Từng luồng mắt thường khó mà phát giác, nhưng linh giác rõ ràng có thể cảm giác sinh mệnh tinh khí cùng hồn lực đang từ đỉnh đầu bọn họ từng kia từng sợi bay ra, bị cái kia vài tòa trên tế đàn phù văn tham lam hấp thu. Mà tại tế đàn càng bên ngoài, thì đứng trang nghiêm lấy rất nhiều người mặc áo bào đen, ống tay áo thêu lên hỏa diễm khô lâu hình dáng trang sức thân ảnh, ma giáo giáo đồ. Bọn hắn như là trông coi bầy dê ác lang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên tế đàn phát sinh thảm kịch. Ngẫu nhiên có dân vùng biên giới hoặc bởi vì sợ hãi, hoặc bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao mà ngã bên dưới, lập tức liền có người áo đen tiến lên, mà không thay đổi đem thi thể kéo đi, ném vào dưới tế đàn cháy hừng hực, hiện ra lục hỏa trong khe rãnh. Huyết tế. Bọn hắn vậy mà tại dùng người sống huyết tế. Hạ Thiên Du thanh âm mang theo một tia không đè nén được run rẩy cùng phẫn nộ, tay của nàng cầm thật chặt đoạn kiếm bên hông chu kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy cái này như là như địa ngục chẳng cảnh, hay là để nàng cảm thấy một trận băng hàn thấu xương. Lâm Phong sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn cuối cùng minh bạch cái kia cố làm cho người cực đoan khó chịu khí tức tà ác nguồn gốc từ nơi nào. Đó căn bản không phải phổ thông chiến tranh hành vi, đây là tà ma ngoại đạo. Là lấy vô số sinh linh tính mệnh cùng linh hồn làm đại giá, tiến hành khinh nhẫn nghi thức. Ánh mắt của hắn vượt qua những tế đàn kia, nhìn về phía thung lũng chỗ sâu nhất. Nơi đó, không gian tựa hồ có chút bặm mẻo, một cỗ xa so với tế đàn bản thân to lớn hơn, càng làm cho người ta tim đập nhanh ba động, đang chậm rãi mà kiên định dựng dục. Phản phất có cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố, sắp vượt giới mà đến. Quả nhiên, giáp tâm hại người. Lâm Phong từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, trong mắt sát ý tăng vọt. Không có khả năng đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức động thủ, phá hủy những tế đàn này, gián đoạn cái này tà ác nghi thức. Chương 227, huyết tế đại trận, sinh linh đổ tháng chương 227. Huyết tế đại trận, sinh linh đổ thắng, cái nhìn kia nhìn lại, Lâm Phong chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều nhanh muốn đọc lại. Hắn biết ma giáo làm việc tàn nhẫn, biết chiến tranh tàn khốc, nhưng trước mắt cảnh tượng này, y nguyên vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Đây không phải là chiến trường, đó là lò sát sinh, là hiến cho tà ma thịnh yến. Trong thung lũng gió lạnh rít gào, lại thổi không tan cái kia nồng nặc tan không ra mùi máu tanh, ngược lại đem trên tế đàn tràn ngập, trộn lẫn lấy tuyệt vọng cùng thống khổ mặt trái năng lượng quấy đến càng thêm cuồng loạn. Màu đỏ sầm phù văn giống vật sống mạch máu giống như rung động lấy, mỗi một lần sáng tắt đều nương theo lấy quỷ sát đám người tập thể vô ý thức run rẩy, càng nhiều sinh mệnh tinh khí cùng hồn lực bị cưỡng ép rút ra, dung nhập tế đàn, khiến cho không gian vặn vẹo kia ba động càng kịch liệt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút người yếu lao ấu, thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, làn da mất đi quang trạch, trong ánh mắt một điểm cuối cùng thần thái cũng triệt để chôn vùi, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó bị giáo đồ mặc hắc bào giống bức bỏ rác rưởi một dạng kéo đi, đầu nhập cái kia tản ra hôi thối cùng lục hỏa hố sâu. Súc sinh. Hạ Thiên Du hô hấp trở nên gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia luôn luôn thanh tịnh trầm tĩnh trong con người, giờ phút này thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nàng thở nhỏ sinh trưởng ở thâm cung, đọc qua sách sử, biết xâm phạm biên giới, lại chưa từng thấy tận mắt bực này đem người coi là củi đốt, tùy ý đốt cháy hung ác. Nàng cắn thật chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Lâm Phong một thanh đè lại nàng run nhẹ nhẹ bả vai, lực đạo không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ổn định. Tỉnh táo, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như là đang cực lực đè nén cái gì, hiện tại lao ra, trừ nhiều thêm hai đầu tính mệnh, cứu không được bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, phi tốc đảo qua toàn bộ thung lũng. Tế đàn tổng cộng có 9 tòa, dựa theo một loại huyền ảo mà tà ác phương vị sắp xếp, ẩn ẩn cấu thành một cái trận pháp khổng lồ. Mỗi tòa tế đàn trung quanh đều không còn có 20 tên giáo đồ mặc hắc bào trông coi, càng xa xôi còn có thân mang giáp da man tộc tinh nhuệ đội tuần tra. Mà tại không gian ba động kia mãnh liệt nhất thung lũng chỗ sâu nhất, hắn cảm ứng được mấy cố cường đại dị thường khí tức, ít nhất là tông sư cấp bậc, thậm chí khả năng có đại tông sư tọa trấn. Xông vào, tuyệt đối là hạ sách. Bọn hắn đang dùng sinh hồn cùng huyết khí tẩm bổ vật kia, Lâm Phong ép buộc chính mình tỉnh táo phân tích, băng tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, xua tan lấy cái kia cố bởi vì phẫn nộ mà bước lên sát ý, nhất định phải phá hư tế đàn, gián đoạn nghi thức. Nhưng không có khả năng đồng thời kinh động tất cả thủ vệ cùng bên trong cao thủ. Tầm mắt của hắn rơi vào cách bọn họ gần nhất, ở vào trận pháp biên giới trên một tòa tế đàn. Nơi đó thủ vệ tương đối lỏng lẻo, mà lại tới gần khe núi biên giới, dễ dàng cho đắc thủ triệt thoái phía sau cách. Nhìn thấy bên trái tòa tế đàn kia sao? Lâm Phong thấp giọng nói, ta phụ trách giải quyết thủ vệ, ngươi nếm thử phá hư tế đàn kết cấu, hoặc là quấy nhiều phía trên phù văn. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, một kích tức đi, tuyệt không thể hàm chiến. Một khi đã thủ, lập tức theo đường cũ trở về, tại điểm hội hợp thứ 3 chờ ta. Hạ Thiên Du hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trọng trọng gật đầu, minh bạch. Hai người như là vận sức chờ phát động báo săn, mượn nhờ nham thạch cùng có khô hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng về mục tiêu tế đàn kín đáo đi tới. Càng đến gần, cái kia cố làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng linh hồn phương diện tiêu diệt thì càng rõ ràng. Lâm Phong thậm chí có thể thấy rõ gần nhất chỗ mấy cái kia quỷ sắt dân vùng biên giới trên mặt chết lặng thống khổ cùng đáy mắt chỗ sâu chưa hoàn toàn dập tắt sợ hãi. Một cái tuổi trẻ mẫu thân, trong ngực ôm thật chặt một cái nhìn như chỉ có 5-6 tuổi, đã gầy đến da bọc xương hài tử, hài tử hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, thân thể nho nhỏ cũng tại không bị khống chế run rẩy, cống hiến ít ỏi lại thuần túy sinh mệnh lực. Mẫu thân kia ánh mắt trống rỗng nhìn qua tế đàn phương hướng, môi khô khốc im lặng khép mở, phảng phất tại khẩn cầu, lại như là tại mượn rủa. Một màn này, giống một cây nung đỏ cương trầm, hung hăng đâm vào Lâm Phong đáy lòng. Liên tại bọn hắn khoảng cách tế đàn không đủ 30 chỗ lúc, dị biến nảy sinh. Thung lũng chỗ sâu, cái kia cố khổng lồ không gian ba động đống nhiên tăng lên, một đạo cột sáng màu đỏ sậm đống nhiên từ 9 tòa chính giữa tế đàn phóng lên tận trời, thẳng sâu mây xanh, đem màn đêm đen kịt xé mở một đạo dữ tợn vết thương. Trong cột sáng, mơ hồ có thể thấy được vô số bà mẹo, thống khổ khuôn mặt đang giãy giụa, kêu gào. Tất cả quy sát dân vùng biên giới tại cùng thời khắc đó phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, thân thể kịch liệt run rẩy, càng nhiều người trong nháy mắt bị rút khô sinh mệnh, liên miên ngã xuống. Nghi thức gia tốc, bọn hắn tại cưỡng ép tôi động. Hạ Thiên Du nghẹn ngào thấp giọng hô, không có khả năng đợi thêm nữa. Động thủ. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như mãnh liệt bắn mà ra. Phong thần thối thôi động đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Hắn cũng không vọt thẳng hướng tế đàn, mà lại như là dung nhập bóng đêm một đạo tật phong, vòng quanh ngoài tế đàn vây đi nhanh. Phúc, phúc, phúc. Rất nhỏ trầm đục âm thanh liên tiếp vang lên, như là chín mũi trái cây rơi xuống đất. Những cái kia ngoại vi giáo đồ mặc hắc bào, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy phía sau cổ hoặc mi tâm mắt lạnh, ý thức liền trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Lâm Phong xuất thủ như điện, đầu ngón tay ngưng tụ tiên thiên chân khí sắc bén vô địch, hoặc điểm hoặc vẽ, mỗi một kích đều tình chuẩn đoạn tuyệt sinh cơ, bảo đảm bọn hắn không phát ra được bất luận cái gì cảnh báo. Động tác của hắn không có một tia sức tưởng tượng, ngắn gọn, hiệu suất cao, lanh khốc, như là tinh mật nhất cố máy giết chóc. Cơ hồ tại Lâm Phong động thủ cùng một thời gian, Hạ Thiên Du thân ảnh cũng như khói nhẹ giống như trôi hướng tế đàn nền móng. Cổ tay nàng khẽ đảo, một thanh mỏng như cánh ve, hiện ra u lam quang trạch đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay. Nàng không dám trực tiếp công kích những cái kia nhúc nhích phù văn, sợ dẫn phát không thể làm gì phản vệ. Đoạn kiếm mang theo rét lạnh kiếm khí, như thiểm điện đâm về tế đàn nền móng cùng mặt đất kết nối mấy cái mấu chốt tiết điểm. Đốt, giang giác, cứng rắn cự thạch màu đen tại quan chu chân khí đoạn kiếm trước mặt lại bị như cắt đầu hủ mở ra, phát ra nhỏ xíu băng liệt âm thanh. Trên tế đàn chạy xuôi quang mang đỏ sập đống nhiên trì trệ, trở nên sáng tối chập chờn đứng lên. Người nào? Địch tập phá hư tế đàn. Động tĩnh bên này rốt cục đưa tới chỗ xa xa thủ vệ cùng đội tuần tra chú ý. Bén nhọn tiếng cảnh báo vạch phá bầu trời đêm, càng nhiều giáo đồ mặc hắc bảo cùng man tộc võ sĩ như là bị kinh động long vò vẽ, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thung lũng chỗ sâu, cái kia mấy cố khí tức cường đại cũng trong nháy mắt bộc phát, như là như cuồng phong hướng bên này của tới. Đi. Lâm Phong kéo lại vừa mới phá hư xong tế đàn nền móng Hạ Thiên Du, phong thần thối lần nữa phát động, hướng về lúc đến phương hướng đội vàng tối lui. Hạ Thiên Du quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia quang mang hỗn loạn, thậm chí xuất hiện rất nhỏ vết rách tế đàn, cùng những cái kia bởi vì nghi thức bị bộ phận đánh gãy mà tạm thời đình chỉ bị rút lấy sinh mệnh lực, mờ mịt ngẩng đầu dân vùng biên giới, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng nàng cũng biết, giờ phút này có thể cứu bọn hắn, chỉ có mau chóng phá hủy cái này tà ác đại trận hạch tâm. Hai người thân hình như điện, tại trong trại địch tả xung hữu đột, ý đồ tại bị vây kín vọt tới trước ra ngoài. Nhưng mà, địch nhân tốc độ phản ứng viễn siêu mong muốn, nhất là những cái kia áo bào đen ma giáo đồ, thân pháp quỷ dị, xuất thủ ngon độc, mang theo một cỗ ăn mòn chân khí lực lượng âm tà, cực đại trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Mắt thấy đường lui liền bị đóng chặt hoàn toàn, Lâm Phong trong mắt tàn khốc lóe lên, biết không thể ẩn núp nữa. Theo sát ta. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đem Hạ Thiên Du bảo hộ ở sau lưng, đối mặt mãnh liệt mà đến truy binh, hai tay chấn động, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra. Bài vấn trưởng, Thiên Sư Quyền. Một trường một quyền, đồng thời đánh ra. Trường thế như bài sơn đảo hải giống như mây đen, bao phủ phía trước một khu vực lớn, quyền kình thì mang theo đông kết linh hồn cực hạn hàn ý, phát sau mà đến trước. Vân khí tràn ngập, xương kết đại địa. Xông lên phía trước nhất mười mấy tên giáo đồ mặc hắc bảo cùng man tộc võ sĩ, trong nháy mắt bị mãnh liệt mây trưởng đập đến đứt gân gãy xương, lại bị theo sát phía sau xương hàn quyền kình đông kết thành băng điêu, duy trì vọt tới trước tư thế đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sinh cơ hoàn toàn không có. Thanh ra một mảnh ngắn ngủi trống không, Lâm Phong không chút nào dừng lại, lôi kéo Hạ Thiên Du lần nữa phi nhanh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông ra thung lũng biên giới sát na, một tiếng nham hiểm tà dị gầm thét dường như sấm sét tại hai người bên thai nổ vang, hỏng ta thánh giáo đại sự, còn muốn đi, cho bản tọa lưu lại. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng, như là vạn trượng sơn nhạc, ở vang giáng lâm. Chương 228, trận pháp hạch tâm, thượng giới ba động. Chương 228, trận pháp hạch tâm, thượng giới ba động. Cái kia âm thanh gầm thét như là mang theo thực chất trọng lượng, hung hăng nện ở Lâm Phong cùng Hạ Thiên Du tâm thần phía trên. Hạ Thiên Du sắc mặt trắng nhợt, thân hình lay nhẹ, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, trong thai ông tác hưởng. Liền ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức như là vô số chấm nhỏ, ý đồ xuyên thấu hắn hộ thể chân khí, thẳng xâm kinh mạch. Đại tông sư, mà lại là ma giáo bên trong cực kỳ khó chơi đại tông sư. Lâm Phong đống nhiên đem Hạ Thiên Du hướng sau lưng càng xa xôi đẩy, chính mình thì đống nhiên quay người, chân nguyên trong cơ thể không giữ lại chút nào địa bạo phát. Bài vân trưởng dày đặc cùng thiên xương quyền rét căm căm đan vào một chỗ, đón lấy cái kia phô thiên cái địa đè xuống, mang theo nồng đậm huyết tinh cùng ăn mòn khí tức trường lực. Bành, hai cỗ bảng bạc lực lượng ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Khí lãng như là thực chất gợn sóng giống như nổ tung, đem trung quanh xông lên mười mấy tên ma giáo đồ cùng man tộc võ sĩ trực tiếp tung bay ra ngoài, đứt gân gãy xương. Mặt đất bị nạnh sinh sinh tạo một tầng, khói bụi hỗn hợp có vụn băng cùng huyết vụ tràn ngập ra. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau trượt ra hơn 10 bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất cứng rắn lưu lại dấu chân thật sâu, ngực một trận khó chịu, cổ họng phun lên một tiếng ngai ngái. Hắn cưỡng ép đem ngụm máu này ép xuống, ánh mắt lại càng sắc bén. Khói bụi hơi tán, chỉ gặp một người mặc màu tím đen khảm đen cạnh bào lão giả, lặng yên không một tiếng động đứng ở vừa rồi đối doanh trung tâm. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, một đôi mắt lại lóe ra như độc xạ u quang, quanh thân lượn lờ lấy như có thực chất màu đỏ thâm sắc khí, chính là ma giáo lần này tại Bắc Cảnh cao nhất thủ lĩnh, huyết sát trưởng lão. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách có thể giết ta thánh giáo nhiều vị đại chủ, thủy ta tế đàn huyết sát trưởng lão thanh âm khàn khàn, như là giấy giáp ma sát, mang theo giận người hàn ý, bất quá, dừng ở đây rồi. Tinh huyết của ngươi hồn phách, vừa vặn làm hiến cho thánh tôn cuối cùng tế phẩm. Hắn lời còn chưa dứt, bàn tay khô gầy lần nữa nâng lên, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy làm người sợ hãi hắc mang, cách không liền hướng Lâm Phong chụp tới. Dưới một chảo kia, phản phất không khí chung quanh đều bị rút khô, vô hình lực trường muốn đem Lâm Phong giam cầm, xé nát. Lâm Phong con ngươi co rụt lại, lão ma đầu này thực lực, so trước đó trước trận chém giết mấy cái kia dị tộc tông sư mạnh không chỉ một bậc. Hắn không dám thất lễ, phong thần tối khẽ động, thân hình như trong gió tơ liễu giống như hướng về sau phiêu thối, đồng thời song quyền đều xuất hiện, thiên xương quyền kình như là băng hà đổ tạ, đón lấy cái kia chộp tới ma chảo. Xuy xuy xuy, cực hàn quyền kình cùng âm tà chảo lực lẫn nhau ăn mòn, làm hao mòn, phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng vang. Lâm Phong chỉ cảm thấy đối phương chân khí quỷ dị không gì sánh được, mang theo một cỗ mãnh liệt thôn vệ cùng ăn mòn đặc tính, chính mình thiên xương chân khí lại có chút ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Băng tâm quyết điên cuồng vận chuyển, giữ vững linh đài một chút thanh minh. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, liều mạng tuyệt không phải thượng sách, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Đúng lúc này, một mực bị Lâm Phong bảo hộ ở sau lưng xa xa Hạ Thiên Du, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng biết rõ đại tông sư đáng sợ, nếu để Lâm Phong một mình đối mặt, giữ nhiều lành ít. Nàng tay ngọc khẽ đảo, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào kẹp lấy ba cây mảnh như lông châu, lóe ra thất thải lưu quang kim châm. Huyễn quang yến hồn châm. Đi. Nàng quát một tiếng, cổ tay rung lên, ba cây kim châm cũng không phải là bắn về phía huyết sát trưởng lão, mà là lấy một loại quỹ tích huyền ảo, bắn về phía Lâm Phong cùng huyết sát trưởng lão lực lượng giao phong khu vực ba cái hư không thiết điểm. Cái này huyễn quang yến hồn châm chính là hoàng thất bí bảo, chuyên thương tâm hồn, nhiễu người linh giác, luyện chế cực kỳ không dễ, Hạ Thiên Du trên thân cũng chỉ có cái này ba cây vật bảo mệnh. Giờ phút này vì cho Lâm Phong sáng tạo cơ hội, nàng không chút do dự dùng ra. Kim châm vô thanh vô tức chui vào hư không, sau một khắc, huyết sát trưởng lão thân thể run lên bần bật, phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận lệ thiếu. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất bị ba cây đung đỏ châm sắt hung hăng nhói một cái, đau nhức kịch liệt khó nhịn, ngưng tụ chảo lực trong nháy mắt xuất hiện cực kỳ nhỏ tan rã. Ngay tại lúc này, Lâm Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, sao lại bỏ lỡ cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, đem phong thần thối tốc độ tăng lên tới cực hạn, không còn lùi lại, ngược lại hóa thành một đạo chớp giận, không phải công hướng huyết sát trưởng lão, mà là đột nhiên phóng tới tòa kia vừa mới bị Hạ Thiên Du phá hư, quang mang hỗn loạn tế đàn. "Tiểu bối ngươi dám?" Huyết sát trưởng lão thần hồn bị thương, phản ứng chậm nửa nhịp, mắt thấy Lâm Phong phóng tới tế đàn, vừa kinh vừa sợ, không lo được truy kích, thân hình thoát một cái, liền muốn ngăn cản. Nhưng mà, Lâm Phong mục tiêu căn bản cũng không phải là triệt để phá hủy tòa này biên giới tế đàn. Đang đến gần tế đàn sát na, hắn chập ngón tay lại như dao, ẩn chứa bài vân trưởng lực cùng một tia phong thần thối luyện khí trưởng duyên, hung hăng bổ vào trên tế đàn một đạo ngay tại sáng tối chập chờn màu đỏ sẫm trên phù văn. Giang giác. Phù văn ứng thanh vỡ vụn. Cả tòa tế đàn quang mang đống nhiên ảm đạm hơn phân nửa, cùng với những cái khác tám tòa tế đàn năng lượng kết nối trong nháy mắt bị chặt đứt. Mà liên tại cái này, năng lượng kết nối bị cưỡng ép cắt đứt trong nháy mắt, mượn nhờ băng tâm quyết tăng lên tới cực hạn linh giác, cùng tòa tế đàn này ngắn ngủi năng lượng tiếp xúc, Lâm Phong cảm giác phảng phất bị vô hạn phóng đại, thuần cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán năng lượng mạch lạc, đột nhiên nhìn hướng về phía thung lũng chỗ sâu nhất, cái kia chín tòa tế đàn bảo vệ khu vực hạch tâm. Đây không phải là nhìn bằng mắt thường đến cảnh tượng, mà là một loại bắt nguồn từ linh hồn phương diện chiếu rọi. Hắn nhìn đến một ngụm giếng, một ngụm do thuần túy năng lượng đỏ sẫm tạo thành, sâu không thấy đáy giếng. Miệng giếng bặm mẹo xoay tròn, tản mát ra thôn phệ hết thảy hấp lực khủng bố. Vô số sinh linh huyết khí cùng hồn lực chính như trăm sông đổ về một biển giống như tràn vào trong đó. Mà tại cái kia giếng chỗ sâu, hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ, băng lãnh, cao cao tại thượng, cùng vùng thế giới này không hợp nhau ý chí ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Cỗ ý chí kia tràn đầy hờ hững cùng tham lam, phản phất thần linh quan sát sâu kiến, mang theo một loại thuần túy đối với sinh mệnh năng số lượng khao khát. Càng làm cho hắn tâm thần đều chấn chính là, cỗ ý chí này ba động, cùng hắn ban đầu ở hoàng giác tự cảm nhận được cái kia sợi thượng giới sứ giả khí tức có cùng một gốc. Nhưng trước mắt cỗ này càng thêm ngưng thực, kinh khủng hơn, phản phất là một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại, một đạo phân thân hoặc là một cái chiếu ảnh thượng giới. Ba độc Lâm Phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn không phải đang triệu hoán ma vật, bọn hắn là đang tiếp dẫn thượng giới tồn tại giáng lâm. Ý nghĩ này như là nước đá thêm thức ăn, để hắn trong nháy mắt toàn thân phát lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, huyết tế này đại trận chân chính mục đích xa so với triệu hoán ma giáo tà thần càng thêm đáng sợ. Đây là muốn dẫn tới vị diện cao hơn kẻ cướp đoạt. Đây hết thảy cảm giác đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Phong cưỡng ép cắt đứt linh giác của chính mình cảm giác, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cưỡng ép nhìn trộm loại tồn tại kia, dù là chỉ là một tia chiếu ảnh, cũng làm cho hắn thần hồn như là bị trọng truy đánh trúng. Nhưng hắn không để ý tới điều tức, mượn chém nát phủ văn lực phản chấn, thân hình như là bị bàn tay vô hình thôi động, lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, một thanh mỏ lên bởi vì thi triển huyễn quang yên hồn châm mà khí tức yếu ớt Hạ Thiên Du. Đi! Hắn gào thét một tiếng, không để ý thể nội kinh mạch truyền đến đông nói, đem phong thần tối thôi động đến chính mình trước mắt mức cực hạn có thể chịu đựng, hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về trấn Bắc thành phương hướng bỏ mạng phi độn. Sau lưng, là huyết sát trưởng lão nổi trận lôi đình gào thét, cùng toàn bộ ma giáo doanh địa đều bị kinh động, như là nước sôi giống như nổ tung hỗn loạn chẳng diện. Mà giờ khắc này, Lâm Phong trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải lập tức trở về, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản cái kia giếng bên trong tồn tại hoàn toàn giáng lâm. Nếu không, toàn bộ Bắc cảnh, thậm chí toàn bộ đại hạ, đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Chương 229, giận mà ra tay, đao phá tế đàn. Chương 229, giận mà ra tay, đao phá tế đàn. Gió đêm ở bên tai gào thét, như là vong hồn thúc thiết. Lâm Phong đem phong thần thối thôi động đến cực hạn, ôm trong ngực bởi vì thần hồn tiêu hao mà khí tức bể bại Hạ Thiên Du, cả người hóa thành một đạo xé rách màn đêm lưu quang. Hắn không dám có chút dừng lại, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại cái kia truy binh phải chăng tiếp cận, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh, nhanh hơn chút nữa, nhất định phải đuổi tại cái kia đồ vật hoàn toàn giáng lâm trước đó, đem cái này đủ để phá vỡ hết thể tin tức mang về. Thể nội kinh mạch truyền đến như kim đâm đâm nói, là vừa rồi cưỡng ép nhìn trộm cái kia giếng bên trong tồn tại phản vệ, cũng là siêu phụ tại thôi động chân nguyên đại giới. Cổ họng không ngừng phun lên nhanh ái, lại bị hắn lần lượt cưỡng ép nuốt xuống. Băng tâm quyết như là trong báo tô chập chờn ánh đến, nhưng thủy trung thủ vững lấy linh đài cuối cùng một tia thanh minh, xua tan lấy cái kia cốt như bóng với hình, ý đồ ăn mòn hắn tâm thần băng lãnh ý chí. Trong lực Hạ Thiên Du có chút đông lúc đích, phát ra nhỏ bé yếu ớt thanh âm, cái kia. Vậy rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, dài mà mật lông mi rung động nhẹ nhẹ, huyết quang yên hồn châm phản vệ hiển nhiên không nhỏ. Thượng giới tới. Khách nhân. Lâm Phong thanh âm khàn khàn, mang theo một loại chính hắn cũng không từng phát giác nghiêm trọng, so với chúng ta tưởng tượng phiền toái hơn. Hắn không tiếp tục nhiều lời, nhưng Hạ Thiên Du đã minh bạch. Có thể làm cho cái này từ trước đến nay tỉnh táo tự tin nam nhân lộ ra thần thái như thế, cái kia thung lũng chỗ sâu tồn tại, chỉ sợ đã không tầm thường võ đạo có khả năng chống lại. Nàng nhắm mắt lại, không nói nữa, yên lặng vận chuyển hoàng thất bí truyền dưỡng thần pháp môn, tận khả năng nhanh khôi phục một tia khí lực. Sau lưng tiếng gầm gừ cùng hỗn loạn tựa hồ bị dần dần bỏ xa, nhưng này cố bao phủ ở trong lòng, như núi lớn cảm giác gáp bách nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại như là không ngừng nắm chặt dây treo cổ, nhắc nhở lấy bọn hắn nguy cơ tiếp cận. Rốt cục, trấn bắc thành cái kia quen thuộc, ở trong màn đêm như là cự thú phụ phục hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Trên tường thành bó đuốc tươi sáng, hiển nhiên bọn hắn đã nhận ra phương bắc dị động cùng cái kia trùng thiên quang trụ đỏ sẫm. Lâm Phong tốc độ không giảm, như là một viên thiên thạch giống như trực tiếp phóng tới tường thành. Quân coi giữ sớm đã nhận được mệnh lệnh, nhận ra là hắn, lập tức mở ra phòng ngự trận pháp một góc. Lâm Phong thân hình lóe lên, liền đã rơi vào trên đầu thành, bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Hàn Soái, công chúa điện hạ. Hàn Khuê các tướng lãnh sớm đã lo lắng chờ đợi ở đây, thấy thế vội vàng xông tới, nhìn thấy Lâm Phong khệ miệng lưu lại vết máu cùng Hạ Thiên Du sắc mặt tái nhợt, đều là trong lòng trầm xuống. Không sao. Lâm Phong khoát tay áo, đem Hạ Thiên Du coi chừng giao cho chào đón thị nữ, hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn khí huyết sôi trào, ánh mắt đảo qua chúng tướng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, truyền lệnh. Toàn quân cao nhất cảnh giới. Xe nọ lên dây cùng, máy ném đá nhét vào hỏa du đạn, tất cả tông sư trở lên võ giả, theo ta chuẩn bị xuất kích. Chúng tướng nghe vậy đều là giật mình. Vừa mới không phải còn tại hòa đàm sao? Làm sao đảo mắt liền muốn toàn quân xuất kích? Hàn Soái, cái này, xảy ra chuyện gì? Hàn Khuê gấp giọng hỏi. Hòa đàm là giả. Trại địch chỗ sâu, Ma giáo bố trí xuống 9 tòa huyết tế tế đàn, bằng vào ta đại hạ bị bắt dân vùng biên giới cùng tù binh sinh hồn huyết khí làm tế phẩm, ngay tại tiếp dẫn thượng giới tà ma giáng lâm. Lâm Phong ngữ tốc cực nhanh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm băng vớt đi ra, vừa rồi cột sáng kia chính là nghi thức bố trí. Ta hủy thứ nhất đàn, tạm ăn nó tiến trình, nhưng hoạch tâm chưa phá, tà ma kia chiếu ảnh còn tại ngưng tụ. Nếu không thừa dịp nó chưa hoàn toàn giáng lâm trước phá hủy tất cả tế đàn, đợi nó giáng thế, bắc cảnh chắc chắn sinh linh đồ thán, chúng ta đều là chết không có chỗ chôn. Một phen như là kinh lôi, nổ chúng tướng trợn mắt hốt hồn, khắp cả người phát lạnh. Huyết tế, tiếp dẫn thượng giới tà ma, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với chiến tranh nhận biết. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, chính là lửa giận ngập trời. Bọn này nên bầm thây vạn đoạn ma tệ tử, lại đi thương này thiên hại để ý sự tình. Hàn Khuê hai mắt trong nháy mắt xích hồng, như là nổi giận hùng sư. Hàn Soái, ngài hạ lệnh đi. Lão tử chính là liều mạng cái mạng này, cũng muốn đạp nát những vị kia tế đàn. Đối với cùng bọn xuất sinh này liều mạng, chúng tướng quần tình xúc động phẫn nộ, chiến ý trong nháy mắt bị nhen lửa. Thủ hộ gia viên cùng đối kháng tà ma, đây là khắc vào trong lòng tín niệm. Lâm Phong nhìn trước mắt từng tấm bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, lại vô cùng kiên định khuôn mặt, trong lòng cái kia cố bởi vì nhìn thấy khủng bố mà dâng lên hàn ý, tựa hồ bị đuổi tản ra một chút. Hắn trùng điệp vỗ tưởng thành lỗ châu mai, thanh trấn khắp nơi, "Tốt, Hàn Khuê, ngươi dẫn theo bản bộ tinh nhuệ làm tiền phong, bay thẳng trại địch, hấp dẫn chính diện chú ý. Đám người còn lại, theo ta đi vòng cánh bên, lao thẳng tới tế đàn hải tâm. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là phá hủy tất cả tế đàn, gián đoạn nghi thức, không cần cùng quân địch quá nhiều dây dưa." "Tuân lệnh." Chiến tranh máy móc lần nữa ầm vang khởi động, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn cấp tốc, đều muốn quyết tuyệt. Lâm Phong không có một lát ngừng, hắn trở lại lâm thời xoay trướng, một bả nhấc lên chuôi kia yên lặng đã lâu, tuyết ẩm cùng đao. Đao vào tay, một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý trong nháy mắt thuận chuôi đao lan tràn mà lên, cùng hắn thể nội thiên xương chân khí sinh ra kỳ dị cộng minh. Thân đao như băng tinh ngưng đúc, ánh sáng nội liễm, lại tự có một cỗ chạm phá hết thể sắc bén chi ý lộ ra. Cảm nhận được trong lòng chủ nhân cái kia phần thiên chi nộ cùng tất sát chi niệm, thân đao có chút rung động, phát ra trầm thấp kéo dài bù bù, phản phất ngủ say hung thú đã thức tỉnh. Lao hòa kế, hôm nay liền muốn uống cạn tà ma chi huyết. Lâm Phong mơn trớn băng lãnh thân đao, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn không có chờ đợi đại quân hoàn toàn tập kết, mà là mang theo một đội do biên quân cao thủ cùng phong ảnh lâu tinh nhuệ tạo thành đao nhọn đội ngũ, dẫn đầu xông ra cửa thành, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, dọc theo một đầu bí ẩn lộ tuyến, lần nữa nhào về phía mảnh kia đã thành ma vực huyết sắc tung lũng. Lần này không còn là tiềm hành mà thám, mà là quang minh chính đại tập kích, là mang theo lôi đỉnh chi nộ hủy diệt. Khi bọn hắn lần nữa tới gần tung lũng lúc, cảnh tượng trước mắt so trước đó càng thêm dọa người. Còn lại 8 tòa tế đàn quang mang đại thịnh, đỏ sẫm huyết quang phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành chẳng lành nhan sắc. Trong thung lũng ương trước kia năng lượng giếng hấp lực càng khủng bố, vô số màu đỏ như máu rải sáng từ quỷ sắt dân vùng biên giới trên thân rút ra, dung nhập trong giếng, miệng giếng vặn vẹo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cái kia cố băng lãnh, hờ hững, tham lam ý chí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy, miệng giếng hư không đằng sau, có một đạo mơ hồ không rõ, lại tản ra vô tận uy áp ám ảnh ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Không còn kịp rồi. Theo ta giết đi vào, hủy đi tế đàn. Lâm Phong quát lên một tiếng lớn, không tiếp tục cẩn giấu thân hình, tuyết ẩm cuồng đao đông nhiên ra khỏi vỏ. Ngạo hàn lục quyết, kinh hàn nhất thiết. Không chút do dự, vừa ra tay chính là chí cường sát chiêu. Tuyết ẩm cuồng đao vạch phá bầu trời đêm, một đạo cô động đến cực hạn, phảng phất có thể bằng phong thời không rét lạnh đao khí, như là chín ngày ngân hà đổ tả, mang theo Lâm Phong vô biên lửa giận cùng tất sát tín niệm, xé rách không khí, phát ra quỷ khóc thần hào giống như lệ khiếu, trực tiếp chém về phía khoảng cách gần nhất một tòa hoàn hảo tế đàn. Đao khí những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày tầng băng, trong không khí tràn ngập hơi nước trực tiếp hóa thành băng tinh tuôn rơi xuống. Những cái kia ý đồ ngăn trở giáo đồ mặc hắc bào cùng man tộc võ sĩ, chưa tới gần đao khí phạm vi, liền bị cái kia tiêu tán cực hạn hàn ý đông cứng khí huyết, động tác chậm chạp, lập tức bị theo sát phía sau biên quân cao thủ như là chém dưa thái rau giống như chém giết. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng to lớn vang vọng khắp nơi. Cái kia đạo sáng chói băng hàn đao khí, như là dao nóng cắt mỡ bò giống như, không trở ngại chút nào bổ ra ngoài tế đàn vây quanh quần đỏ sầm vòng bảo hộ, hung hăng chạm tại tế đàn bản thể phía trên. Cứng như tinh thiết cự thạch màu đen, tại tuyết ẩm cùng đao phong mang cùng ngạo hàn lục quyết bá đạo đao ý trước mặt, yếu ớt như là đậu hũ. Cả tòa tế đàn từ đỉnh chót bị một phân thành hai, trên đó khắc họa quỷ dị phù văn trong nháy mắt cảm đạm, vỡ nát, ngưng tụ năng lượng màu đỏ ngỏm như là đã mất đi vật chứa giống như ẩm vang nổ tung, hóa thành đầy trời tanh hôi huyết vụ. Một tòa tế đàn phá. Lâm Phong cầm đao mà đứng, y liễu mệ tại bạo tạc trong khí lãng bay phất phới, quanh thân hàn khí lở lở, tựa như băng tuyết chiến thần. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia sụp đổ tế đàn, nhuốm máu ánh mắt đã chết khóa chặt thung lũng chỗ sâu nhất, chiếc kia ngay tại không ngừng khuyết trương khủng bố năng lượng giếng, cùng giếng sau cái kia đạo càng ngày càng rõ ràng ám ảnh. Kế tiếp, chương 230, cường địch giáng lâm, ngụy tiên phân thân. Chương 230, cường địch giáng lâm, ngụy tiên phân thân. Tuyết ẩm cùng đao lưới đao còn tại bù bù, tòa kia bị bổ ra tế đàn trên phế tích, băng xương cùng chưa tan hết năng lượng màu đỏ ngòm xen lẫn, phát ra tư tư tiếng hủ thực vang. Lâm Phong cầm đao mà đứng, lồng ngực có chút chập trùng, liên tục cường độ cao bộc phát, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị nào về phía tòa tiếp theo tế đàn trong nháy mắt, ông một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quỷ dị tiếng vang, cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại toàn bộ sinh linh tâm hồn chỗ sâu rung động. Thanh âm kia trầm thấp, rộng lớn, mang theo một loại nào đó cổ lão mà hờ hững bất luật, phản phất đến từ vũ trụ thâm không tiếng vọng. Trong thung lũng ương, chiếc kia do 8 tòa tế đàn năng lượng cộng đồng gắn bó năng lượng đỏ sầm giếng, đột nhiên ngừng xoay trở lại. Cũng không phải là tiêu tán, mà là cực động chuyển thành tự tĩnh, như là trước bao tắc tĩnh mịch mặt biển. Ngay sau đó, chỗ miệng giếng không gian như là bị vô hình cự thủ nhào nặn bức tranh, bắt đầu điên cuồng bật mèo, nhăn nheo, sau đó răng rác. Một tiếng giòn nét, phản phất lưu ly phá toái giòn vàng, đánh xuyên tất cả mọi người màng nhĩ. Năng lượng bờ giếng phương hư không nát, không phải khí kình đánh nổ không khí nổ tung, mà là không gian kết cấu bản thân vỡ vụn. Một cái đường kính vượt qua 10 trượng, biên giới lóe ra không ổn định hắc quang lỗ thủng khổng lồ, chống rông xuất hiện. Trong lỗ thủng bộ cũng không phải là đen kịt hư vô, mà là chảy xuôi sền sệt như huyết tương giống như quang mang đỏ sậm. Một cỗ viễn siêu trước đó huyết sát trưởng lao gấp 10 lần, gấp trăm lần uy áp kinh khủng, như là vỡ đê hồng hoang dòng nước lớn từ lỗ thủng kia bên trong chút xuống, ầm vang giáng lâm vùng thiên địa này. Ách a, phù phù. Khoảng cách tương đối gần ma giáo đồ cùng man tộc võ sĩ, thậm chí bao gồm một chút sông lên phía trước đại hạ biên quân cao thủ, tại cỗ uy áp này giáng lâm sát na, như là bị vô hình cự sơn vào đầu đập chúng. Tu vi hơi yếu người trực tiếp hai mắt trắng dã, miệng phun máu tươi ngất đi, hơi mạnh một chút cũng cảm thấy đến toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, khí huyết ngực dòng, đầu gối như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Liền ngay cả Hàn Khuê bực này thần kinh bách chiến tông sư tướng lĩnh, cũng là sắc mặt trắng bệnh, trán nổi gân xanh lên, gắt gao cắn chặt hàm răng mới miễn cưỡng đứng vững, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có kinh hãi. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Lâm Phong đứng núi chịu sào, cố uy áp kia phảng phất có ý thức giống như, đại bộ phận đều tập trung vào hắn cái này liên tục phá hư tế đàn, khí tức cường đại nhất sâu tiến trên thân. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân không khí ngưng kết như sắt, mỗi một cái động tác đều cần hao phí so bình thường hơn mấy lần chân khí, càng có một cố băng lãnh, tĩnh mịch, mang theo chí cao vô thượng giống như hở hữu ý vị lực lượng tinh thần, như là ước vạn dễ băng trầm, ý đồ cưỡng ép đâm vào thức hải của hắn, nghiền nát ý chí của hắn. Băng tâm quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện, khí lưu thanh lương cấu trúc lên tầng tầng phòng ngự, gắt gao thủ hộ lấy linh hải. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cầm đao cánh tay cơ bắp sôi sục, run nhẹ nhẹ, nhưng hắn lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, như là một cây thả bị gãy chứ không chịu cong trường thương. Gắt gao nhìn chằm chằm lỗ thủng không gian kia, ánh mắt sắc bén như cũ, chỉ là cái kia chỗ sâu trong con ngươi đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thành công, vẫn là thất bại. Bọn hắn chung quy là chậm một bước, nghi thức cũng không bị hoàn toàn đánh gãy, cái kia đồ vật vẫn là tới. Tại vô số đạo hoặc sợ hãi, hoặc cung nhiệt, hoặc ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, lỗ thủng không gian kia bên trong sền sệt quang mang đỏ sẫm bắt đầu hướng vào phía trong có vào, ngưng tụ. Quang mang dần dần khởi, một bóng người chậm rãi từ cái kia trong hư không đã phá thoái, bước ra một bước. Hắn vóc người tựa hồ cùng người thường không khác, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt, phản phất do tinh quang cùng bụi bặm hỗn hợp mà thành bừng sáng mông lung, để cho người ta thấy không rõ cụ thể dung mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Hắn mặc một bộ không phải tia không phải tê dại, chảy xuôi ánh sáng kỳ dị trường bào màu đen, phía trên không có bất kỳ cái gì dư thừa hình dáng trang sức, lại tự có một cỗ chấn áp chư thiên đạo vận lưu chuyển. Không có khí thế kinh thiên động địa ngoại phóng, nhưng khi hắn hai chân chân chính đặt chân mảnh đất này một khắc này, toàn bộ thung lũng, không, là toàn bộ thiên địa, đều phảng phất hơi run rẩy một chút, hướng hắn biểu thị lấy một loại nào đó không tình nguyện thần phục. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, hoán khí, sát khí, phảng phất như gặp phải quân vương thần dân, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà yên lặng. Hắn lơ lửng tại cách đất ba thước không trung, có chút túi đầu, cái kia mơ hồ khuôn mặt tựa hồ nhìn hướng về phía dưới như là con kiến hơi nhỏ bé chúng sinh. Không nói tiếng nào, không có cảm xúc, chỉ có một loại thuần túy đến cực hạn coi thường. Phảng phất nhân loại hành tẩu lúc sẽ không để ý dưới chân phải chăng dẫm chết mấy con kiến. Nhưng mà, khi hắn cái kia vô hình ánh mắt đảo qua Lâm Phong, đảo qua trong tay hắn chuôi kia tản ra lạnh tấu xương hàn khí tuyết ẩm cuồng đao lúc, tựa hồ có chút dừng lại một cái chớp mắt. Một cỗ càng thêm rõ ràng, càng thêm băng lạnh ý niệm, như là hàn phong giống như đảo qua trong lòng mọi người, mang theo một tia như có như không. Kinh ngạc. Phàm Trần, lại có thể thương tới nguyên tỉnh chi minh, một cái đạm mạc, không có chút gợn sóng nào thanh âm, trực tiếp tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên, cũng không phải là bất luận cái gì đã biết ngôn ngữ, nhưng ý nghĩa hiển nhiên. Huyết sát trưởng lão giờ phút này sớm đã không có trước đó phách lối của nộ, hắn dẫn theo tất cả ma giáo đồ, không gì sánh được thành kính quỳ rạp trên đất, đầu lâu chôn thật sâu bên dưới, dùng kích động đến thanh âm run rẩy hô to, cung nên thánh tôn phân thân giáng lâm. Nguyện thánh tôn quang diệu giới này, thu hoạch bản linh. Ngụy tiên phân thân. Đây cũng là ma giáo huyết tế, ý đồ tiếp dẫn mà đến thượng giới tồn tại. Tuy chỉ là một bộ phân thân, nhưng nó ẩn chứa lực lượng cấp độ, đã siêu việt giới này võ giả nhận biết cực hạn. Lâm Phong gắt gao nắm chặt trong tay tuyết ẩm cùng đao, thân đao truyền đến thấu xương hàn ý để hắn bảo trì thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được, thể nội cái kia bốn đạo đại biểu cho hôn thế tứ hầu pháp tướng bản nguyên khí tức, tại cái này ngụy tiên phân thân giáng lâm sau, trở nên dị thường sinh động, không còn là trước đó dục dịch, mà là như là gặp thiên địch giống như, tràn đầy sao động bất an cùng. Một loại tiềm ẩn cực sâu chiến ý. Cái này ngụy tiên phân thân, rất mạnh. Mạnh đến làm người tuyệt vọng. Nhưng hắn Lâm Phong, từ xuyên qua đến nay, chưa từng chân chính tuyệt vọng qua. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, đem vọt tới cổ họng ngai ngái cương ép nuốt về. Ánh mắt đảo qua sau lưng những cái kia tại dưới uy áp kinh khủng vẫn như cũ nỗ lực chèo chống, trong ánh mắt mang theo tín nhiệm cùng quyết tuyệt bộ hạ, một cỗ hào hùng hỗn tạp trách nhiệm nặng nề từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Không có khả năng lui, cũng không thể lui. Hắn chậm rãi nâng lên tuyết ẩm cùng đao, mũi lao chỉ phía xa cái kia trôi nổi tại không trung ngụy tiên phân thân, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng chuyển khắp tĩnh mịch chiến trường, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Giới này không phải ngươi nông trường, muốn thu hoạch trước hỏi qua đao trong tay của ta. Chương 231, tiên phàm chi cách, khổ chiến mở ra. Chương 231, tiên phàm chi cách, khổ chiến mở ra. Lâm Phong câu kia nói năng có khí phách tuyên ngôn, như là đầu nhập nước đọng bên trong cục đá, chỉ ở ngụy tiên phân thân cái kia mơ hồ trên khuôn mặt khơi dậy không có ý nghĩa một tia gợn sóng, không có phẫn nộ, không có trào phúng, thậm chí ngay cả khinh miệt đều không đáp lại, chỉ có một loại triệt để không nhìn, như cùng nhân loại sẽ không để ý dưới chân sâu kiến tê mình. Hắn chỉ là có chút giơ lên cái kia bao phủ tại vầng sáng mông lung bên trong tay, đối với Lâm Phong tùy ý hướng tiếp theo, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có gào thét phá không kình phong. Nhưng ngay lúc bàn tay hắn rìm xuống trong nháy mắt, Lâm Phong bốn bề mười trượng phương biên không gian đột nhiên ngưng kết, không khí trở nên so vạn năm huyền thiết còn cứng rắn hơn, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, muốn đem hắn cả người lẫn ao sinh sinh ép thành một bịt. Răng rắc Lâm Phong toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì, hộ thể chân khí ba động kịch liệt, sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dưới chân hắn mặt đất càng là vô thanh vô tức hướng phía dưới lõm, hình thành một cái dấu bàn tay rành rành hình dáng. Hàn Soái, Hàn Khuê bọn người muốn rách cả mí mắt, muốn xông lên trước, lại bị cái kia vô hình lực trường gắt gao ngăn tại bên ngoài, nửa bước khó đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phong tại cái kia kinh khủng áp bách dưới đau khổ chèo chống. Hừ, Lâm Phong trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, trong đôi mắt xích kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Linh Minh Thạch Hầu cái kia chiến thiên đấu địa cuồng bạo ý chí bị nguy cơ sinh tử này triệt để kích phát, một câu ngang ngược lực lượng từ vị trí trái tim nổ tung, chạy khắp toàn thân. Mở cho ta. Tuyết ẩm cùng đao phát ra một tiếng sục sôi đau mình, lạnh thấu xương hàn khí trước kia chỗ không có cường độ bộc phát. Thiên xương quyền cực hạn hàn ý cùng ngạo hàn lục quyết đao ý hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo cô đọng không gì sánh được băng lam đao cường, vờn quanh quanh thân, điên cuồng xoay tròn, cắt chém. Suy, rồi, phản phất vải bóc bị xé nứt chói hai tiếng vang truyền đến. Cái kia ngưng kết như sắt không gian, lại bị cái này chí hàn đến duệ đao cường, ngạnh sinh sinh xé mở một đường may khe hở. Lâm Phong bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, phong thần thối toàn lực bộc phát, thân hình như là tránh thoát mạng nhện chim bay, cực kỳ nguy cấp từ cái kia tính hủy diệt nghiền ép bên dưới bật ra, rơi vào một bên, quỳ một chân trên đất, lấy đao trụ, miệng lớn thở hào hẹn, trên trán đã che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Nếu không có thời khắc mấu chốt Linh Minh Thạch Hầu lực lượng bộc phát, tăng thêm tuyết ẩm cùng đao đặc tính, vừa rồi đống chốc kia, hắn chỉ sợ đã. Ngụy Tiên phân thân cái kia mơ hồ ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân, lần này, cái kia hở hững bên trong, tựa hồ nhiều một tia cực kỳ nhạt. Hiếu kỳ. Phản phất thấy được một cái hơi cường trắng chút, có chút đặc biệt con kiến. Hắn không tiếp tục xuất thủ, chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nhưng này cố bao phủ toàn trường uy áp, lại như là tăng lên không ngừng thủy triều, càng ngày càng mạnh, ép tới tất cả mọi người thở không nổi, lòng sinh tuyệt vọng. Cái này chính là tiên phàm chi cách sao? Mặc cho ngươi võ đạo thông thần, tại chính thức thượng giới tồn tại trước mặt, mà ngay cả làm cho đối phương chăm chú xuất thủ tư cách đều không có. Một loại cảm giác bất lực, như là độc đằng giống như lặng yên leo lên Lâm Phong trong lòng. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo võ công, hắn khổ tâm kinh doanh thực lực, tại đây tuyệt đối vị cách trên lệnh trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt. "Tiểu tử, chớ bị hắn hù dọa." Một tiếng giàn mua lại hùng hồn hét to, dường như sấm sét từ chiến trường cánh bên nổ vang. Một đạo cuồng bạo xích hồng sắc thương mang, như là xé rách bầu trời đêm lưu tinh, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, đâm thẳng Ngụy Tiên phân thân. Là Lâm Chiến Thiên. Lão gia tử trung quy là không yên lòng, cưỡng ép ngăn chặn thương thế, đi chiến trường. Cùng lúc đó, một đạo réo rắt phượng gãy thanh âm vang vọng chân trời. Hạ Thiên Du chẳng biết lúc nào đã điều tức hoàn tất, cố nén thần hồn suy yếu, hai tay kết ấn, một đạo tinh khiết thánh khiết, mang theo hoàng thất long khí ra chỉ bạch kim quang hoàn, phát sau mà đến trước, bộ hướng Ngụy Tiên phân thân, y đổ trói buộc nó hành động. "Ra ra, công chúa." Lâm Phong mừng rỡ, cái kia cố vừa mới dâng lên cảm giác bất lực bị cưỡng ép xua tan. Hắn không phải một người đang chiến đấu, sâu kiến chi lực cũng dám lay trời. Đối mặt bất thình lình liên thủ công kích, Ngụy Tiên phân thân rốt cục mở miệng lần nữa, vẫn như cũng là cái kia không có chút gợn sóng nào ngữ điệu. Hắn thậm chí không có làm ra bất luận phòng ngự nào hoặc né tránh động tác, chỉ là quanh thân tầng kia vầng sáng mông lung, có chút nộn nhạo một chút. Sau một khắc, cái kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc xích hồng thương mang, tại chạm đến vầng sáng trong nháy mắt, như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động chôn bụi, biến mất. Mà cái kia ẩn chứa long khí cùng lực lượng thần hồn bạch kim quang hoàn, tại ở gần Ngụy Tiên phân thân ba thước bên ngoài, tựa như cùng gặp kiêu dương băng tuyết, cấp tốc tăng dã, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Lâm Chiến Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, nứt gan bàn tay, trường thương cơ hồ tuột tay, cả người bị một cỗ vô hình lực phản chấn động đến bay rất ra ngoài, người trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Thiên Du càng lại như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so giấy còn trắng, vừa mới vững chắc thần hồn lần nữa rung chuyển, suýt nữa trực tiếp đã hôn mê. Trên lệnh quá lớn. Lâm Phong con ngươi thích chặt, tâm chìm đến đáy cốc. Gia Gia cùng công chúa một kích toàn lực, thậm chí ngay cả đối phương hộ thể vầng sáng đều không thể đột phá. Thú vị sâu kiến, lại nhiều dây rủa một lát đi. Ngụy Tiên phân thân thanh âm đạm mạc kia vang lên lần nữa, mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức. Hắn tựa hồ cũng không đội tại giết chết bọn hắn, mà là tại thưởng thức con mồi tại trong tuyệt cảnh phí công phản kháng. Lời còn chưa dứt, hắn con ngón đúng ra. Một đạo nhỏ xíu, cơ hồ nhìn không thấy lưu quang đỏ sậm, như là có được sinh mệnh giống như, lặng yên không một tiếng động bắn về phía khí tức vẻ bại Hạ Thiên Du. Trong lưu quang kia, ẩn chứa cực độ ngưng tụ tử vong cùng mục nát khí tức, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phảng phất đã mất đi sức sống. Coi chừng. Lâm Phong cùng vừa mới dây rủa đứng lên Lâm Chiến Tiên đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều cảm nhận được đạo lưu quang kia khủng bố, nếu là đánh trúng, Hạ Thiên Du hẳn phải chết không nghi ngờ. Khoảng cách quá xa, cứu viện đã không kịp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Phong thể nội, cái kia đạo đại biểu cho xích kháo mã hầu mở mịt khí tức, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển đứng lên. Một cỗ kỳ dị dự cảm xông lên đầu, đạo lưu quang kia uy tích, tốc độ, thậm chí ẩn chứa trong đó năng lượng biến hóa, đều rõ ràng chiếu rọi tại thức hải của hắn. Cơ hồ là bản năng phản ứng, trong tay hắn tuyết ẩm cuồng đao rời tay bay ra. Cũng không phải là bắn thẳng đến đạo lưu quang kia, mà là lấy một loại huyền diệu khó giải thích góc độ, chém về phía Hạ Thiên Du bên cạnh phía trước một chỗ nhìn như không có vật gì hư không. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Tuyết ẩm cuồng đao mũi lao, vô cùng tinh chuẩn điểm trúng cái kia đạo đột ngột xuất hiện tại nơi hư không kia lưu quang đỏ sậm. Phản phất đạo lưu quang kia là chính mình chủ động đụng vào đồng dạng. Năng lượng cuồng bạo nổ tung, tuyết ẩm cuồng đao bị chấn động đến bay ngược mà quay về, Lâm Phong tiếp được đao, cánh tay tê dại một hồi, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn trung quy là ngăn trở. Ngụy Tiên phân thân lần thứ nhất phát ra thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là một tiếng cực thấp kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ tới, hạ giới này phàm nhân, vậy mà có thể dự phán cũng ngăn trở hắn cái này tiện tay một kích. Lâm Phong chống đao, kịch liệt thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén, như là bị ma luyện qua hàn tinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung Ngụy Tiên phân thân, đại nao tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển. Liều mạng tuyệt đối là một con đường chết. Vị cách chiến lệnh, không phải đơn thuần lực lượng cùng võ công có thể bù đắp. Băng tâm quyết, dự phán, tứ hầu pháp tướng năng lực đặc thù. Một cái mơ hồ, cực kỳ mạo hiểm suy nghĩ, bắt đầu ở trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi. Cái này Ngụy Tiên phân thân, cũng không phải là không có kẽ hở. Hắn cũng không phải là bản thể, chỉ là một bộ chiếu ảnh, lực lượng có hạn, mà lại tựa hồ đối với giới này quy tắc cũng không hoàn toàn thích ứng, phương thức công kích mang theo một loại cao cao tại thượng thể thức hóa thiếu khuyết biến hóa. Có lẽ, có thể lợi dụng điểm này. Gia Gia, công chúa, Hà Quê. Lâm Phong hít sâu một hơi, dùng chân khí đem thanh âm bước thành một đường, truyền vào mấy người trong hai, nghe ta chỉ huy. Không cần liều mạng, du đấu, quấy rối, hấp dẫn chú ý của hắn. Cho ta sáng tạo cơ hội. Lâm Chiến Tiên xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chọc chọc gật đầu. Hạ Thiên Du giang chống đỡ lấy đứng vững, mặc dù suy yếu, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hàn Khuê càng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa tổ chức lên quân trận, hung hãn không sợ chết hướng lấy Ngụy Tiên phân thân phương hướng khởi xướng quyết tử công kích. Trong lúc nhất thời, thương mang, kiếm khí, quân trận sát khí, như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh út về phía cái kia lơ lửng thân ảnh. Ngụy Tiên phân thân vẫn như cũ đạm mạc, tiện tay huy sái, liền đem đại bộ phận công kích tùy tiện hóa giải, chôn bụi. Nhưng hắn ánh mắt lại càng nhiều nhìn về phía tại chiến trường biên giới du đấu, khi thì bằng vào phong thần thối cực tốc hiểm hiểm tránh đi công kích, khi thì dựa vào xích kháo mã hầu dự phán năng lực mạo hiểm đó nữa, từ đầu đến cuối không có lần nữa chủ động tiến công Lâm Phong. Sâu kiến này, tựa hồ có chút đặc biệt. Khẩu chiến tại một loại cực độ không ngang nhau trạng thái, thảm liệt kéo dài. Mỗi một lần giao phong, Lâm Chiến Tiên bọn người sẽ thêm vào vết thương mới, Lâm Phong sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn trong mắt qua mang lại càng ngày càng sáng. hắn đang quan sát, tại tính toán, đang chờ đợi. Chờ đợi một cái, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, xa vời cơ hội. Chương 232, chiến tiên trọng thương, Lâm Phong buộc phát. Chương 232, chiến tiên trọng thương, Lâm Phong buộc phát. Chiến cuộc như là một cái không ngừng nắm chặt dây treo cổ, chậm chạp mà chí mạng tiêu hao Lâm Phong một phương lực lượng cùng hy vọng. Lâm chiến tiên tương thế vẫn như cũ của mãnh, cũng đã mang tới kiệt lực nặng nề. Mỗi một lần cùng Ngụy Tiên phân thân cái kia nhìn như tùy ý huy sái năng lượng va chạm, đều chấn động đến hắn nội phủ đúc lên, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại thêm, cầm thương cánh tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu sớm đã máu thịt bé bét. Nhưng hắn vẫn như cố gắt gao ngăn tại phía trước nhất, như là một bức không chịu sụp đổ sơn nhạc, là sau lưng cháu trai cùng đồng bào tranh thủ lấy mỗi một tia cơ hội thở dốc. Hạ Thiên Du sắc mặt được không trong suốt, cưỡng ép vận dụng lực lượng thần hồn tiến hành phụ trợ quá nhiều, để nàng lung lay sắp đổ, nếu không có một cô ý chí chèo chống, sớm đã hôn mê. Hàn Quê xuất lĩnh biên quân hạ tốt, càng là lấy huyết nhục chi khu tạo thành quân trận, lần lượt khởi xướng quyết tử công kích, dùng sinh mệnh đi tiêu hao cái tia Ngụy Tiên phân thân không có ý nghĩa lực lượng, thương vong thảm trọng, lại không một người lui lại. Mà Lâm Phong thì giống một đạo tới lui tại phong bạo biên giới u ảnh. Phong thần tối bị hắn thi triển đến cực hạn, ở cực kỳ nguy cấp trong khe hở xuyên thẳng qua, xích kháo mã hầu ban cho dự phán năng lực bị hắn vận dụng đến càng ngày càng thuần thục, luôn có thể tại công kích tới người trước làm ra tinh chuẩn nhất lần tránh hoặc đón đỡ. Hắn như là một cái nhất tiên nhẫn thợ săn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Ngụy Tiên phân thân mỗi một cái rất nhỏ động tác, tìm kiếm lấy khả năng này tồn tại một chút kẽ hở. Nhưng mà Ngụy Tiên phân thân cường đại, viễn siêu tưởng tượng, công kích của hắn vẫn như cũ nhìn như tùy ý, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất phong kín Lâm Phong tất cả khả năng đường tấn công. Thần kia vầng sáng mông lung, phản phất là không thể vượt qua lại trời. Phàm trần dây rủa, cuối cùng là phí công thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Ngụy Tiên phân thân tựa hồ đã mất đi sau cùng kiên nhẫn, hắn không tiếp tục để ý Lâm Chiến Thiên cùng quân trận quấy rối, mơ hồ ánh mắt triệt để khóa chặt như là con lươn chân trượt Lâm Phong. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay, lần này không còn là tùy ý trong nháy mắt hoặc nén, hai tay ở trước ngực hư ôm, một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khổng lồ, tinh thuần, mang theo khí tức hủy diệt năng lượng đỏ sậm, bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn ở giữa cấp tốc hội tụ, áp xúc. Cái kia năng lượng nơi trọng yếu, không gian đều tại có chút bặm mẻo, tản mát ra làm cho người linh hồn run sợ ba động. Một cách này, mục tiêu minh xác, chính là muốn triệt để chôn vùi Lâm Phong. Phong Nhi, coi chừng. Lâm Chiến Thiên con ngươi đột nhiên co lại, khàn giọng gầm thét, hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội còn sót lại tất cả chân khí như là thiêu đốt giống như ẩm vàng bộc phát, cả người hóa thành một đạo quyết tuyệt lưu quang màu đỏ, đúng là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem suốt đời công lực ngưng tụ tại mũi thương, nhân thương hợp nhất, đâm thẳng Ngụy Tiên phân thân mặt. Đây là vây Ngụy cứu triệu, càng là xả thân một kích. Ra ra, không cần. Lâm Phong muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn ra 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 ý đồ, đó là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hạ Thiên Du cũng dùng hết cuối cùng khí lực, đánh ra một đạo tịnh hóa quang hoàn, ý đồ quấy nhiễu năng lượng ngưng tụ. Châu chấu đá xe. Ngụy Tiên phân thân thậm chí không có nhìn Lâm Chiến Tiên một chút, cái kia sắp ngưng tụ thành hình năng lượng đỏ sợ bóng khẽ du lên, phân ra một sợi yếu ớt dây tóc năng lượng, như là roi giống như quất hướng Lâm Chiến Tiên. Đồng thời, hắn giữa song trưởng hủy diệt năng lượng, vẫn như cũ kiên định không thay đổi địa tỏa định Lâm Phong. Cái kia sợi phân ra năng lượng, nhìn như rất nhỏ, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Phúc. Màu đỏ thương mang như là bọt biển giống như pha toái. Lâm Chiến Tiên vọt tới trước, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, cái kia sợi năng lượng đỏ sẫm như là ác độc nhất gián độc, dễ dàng xuyên thấu hắn hộ thể màu đỏ chân khí, hung hăng chui vào bộ ngực của hắn. Ách a. Một tiếng không đè nén được thống khổ kêu rên từ Lâm Chiến Thiên trong miệng phát ra. Cả người hắn như diều đứt dây, từ không trung hung hăng rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới, khí tức như làn nến tàn trong gió, kịch liệt bị bại. Cái kia năng lượng đỏ sẫm không chỉ có trọng thương nhục thể của hắn, càng mang theo một cô ăn mòn sinh cơ lực lượng quỷ dị, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ra ra. Lâm Phong đầu góc ông một tiếng, phản phất có thứ gì tại trong đầu nổ tung. Hắn nhìn xem ra ra như là bút bê vải rách giống như rơi xuống, nhìn xem bãi kia chói mắt máu tươi, nhìn xem ra ra trên mặt trong nháy mắt kia mất đi huyết sắc cùng trong mắt chưa tiêu tán, đối với hắn thần sắc lo lắng. Một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, cũng không phải là đến từ nhục thể, mà là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn. Hết thảy trước mắt phảng phất đều biến thành màu đỏ như máu. Băng tâm quyết cấu trúc thanh minh hàng rào, tại cái này ngập trời bi thống cùng lửa giận trùng kích vào, ở băng phát toái. Một mực kiềm chế dưới đáy lòng sợ hãi, vô lực, phẫn nộ, như là bị nhen lửa núi lửa, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Cái gì vị cách chính lệnh, cái gì tiên phàm chi cách, cái gì tỉnh táo lưu đồ, tất cả đều gặp quỷ đi thôi. Hắn thân nhân duy nhất, cái kia nhìn như nghiêm khắc nhưng thủy chung ở sau lưng trèo chống ra da của hắn, vì cứu hắn, ngã xuống, không rõ sống chết. A, một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy vô tận thống khổ cùng ngang ngược gào thét, từ Lâm Phong huyết hầu chỗ sâu tán phát ra. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng như máu, khóe mắt thậm chí băng liệt, chảy xuống hai đạo huyết lệ. Quanh thân khí tức không còn nội liễm, mà lại như là mất khống chế hồng hoang cự thú, điên cuồng tăng gọn, tàn phá bừa bãi. Thể nội bốn đạo pháp tướng bản nguyên, tại cái này cực hạn cảm xúc kích thích xuống, không còn là trước đó dục dịch hoặc sao động bất an, mà lại như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, triệt để sôi trào, bạo động. Linh minh thạch hầu kiệt ngạo cùng chiến ý, xích kháo mã hầu linh giác cùng biết trước, thông thí viên hầu lực lượng cùng quân bạo, lục nhĩ mi hầu nhìn rõ cùng quỷ biến, bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng vô cùng cường đại lực lượng, không còn lẫn nhau bài xích, không còn cần hắn phí sức đi dẫn đạo, đi cân bằng, mà là tại cái kia phá toái tâm cảnh cùng căm giận ngút trời dung luyện bên dưới, trước kia chỗ không có phương thức, bắt đầu điên cuồng dung hợp, va chạm, thăng hoa. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó hôn thế ma viên càng thêm cổ lão, càng thêm man hoang, càng thêm ngang ngược khí tức, như là ngủ say vạn cổ hung thần đống nhiên thức tỉnh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, ở bang một phát, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời tầng mây bị cỗ khí tức này quái, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đại địa lấy Lâm Phong hai chân làm trung tâm, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn. Ngụy Tiên phân thân cái kia một mực đạm mạc ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động, đó là một loại tên là kinh ngạc cảm xúc. Tại hắn trước mắt cái kia vốn chỉ là hơi đặc biệt sâu kiến, khí tức ngay tại phát sinh hắn không thể nào hiểu được, nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Cái kia không còn là phàm trần võ giả chân khí, mà là một loại nào đó tiếp cận quy tắc bản nguyên cuồng bạo hiển hóa. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ ngầu gắt gao khóa chặt không trung Ngụy Tiên phân thân, trong ánh mắt kia chỉ còn lại có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất sát ý. Ngươi đáng chết. Chương 233, tứ hầu pháp tướng, chân thân hiện hiện. Chương 233, tứ hầu pháp tướng, chân thân hiện hiện. Cái kia âm thanh ngươi đáng chết đã không giống nhân ngôn, càng giống là từ cựu u địa ngục truyền đến lấy mạng ma âm, mang theo cạo xương khoan tim hàn ý cùng hận ý ngập trời, quét sạch toàn bộ chiến trường. Ngụy Tiên phân thân trong lòng bàn tay đoàn kia đủ để chôn vùi hết thể năng lượng đỏ sậm, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trệ. Hắn cái kia mơ hồ không rõ trên khuôn mặt, vầng sáng ba động kịch liệt, hiển lộ ra trước nay chưa có kinh nghi. Phía dưới tên phàm nhân kia trên thân bộc phát ra khí tức hỗn loạn, ngang ngược, cổ lão, nhưng lại mang theo một loại làm hắn vị này thượng giới khách đến thăm đều cảm thấy xa lạ, phảng phất chạm đến thế giới bản nguyên uy nghiêm. Ông nguyên khí giữa thiên địa triệt để cuồng bạo, lấy Lâm Phong làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, điên cuồng thôn phệ lấy bốn bề hết thể linh khí, sát khí, thậm chí những cái kia tiêu tán huyết tế năng lượng. Mặt ngoài thân thể của hắn, hào quang màu vàng sậm như là sôi trào nham tương giống như lưu chuyển, dưới làn da phảng phất có bốn đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt đang điên cuồng va chạm, muốn phá thể mà ra. Giống một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy bất khuất cùng chiến ý gào thét dẫn đầu nổ vang. Một đạo cô động như thực chất xích kim cổ sáng từ Lâm Phong đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong cổ sáng, một tôn ngang ngược, kiên ngạo, chiến thiên đấu địa cự viên hư ảnh ngang nhiên ngưng tụ. Nó đánh lấy bao trùm lấy ám kim lông tóc lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, song đồng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ánh mắt chiếu tới, ngay cả không gian cũng hơi bặm mẻo. Linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Chủ chiến, chủ công, trưởng sát phạt. Tôn này pháp tướng xuất hiện sát na, Ngụy Tiên phân thân trong lòng bàn tay năng lượng đỏ sẫm bóng rõ ràng ảm đạm một phần. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay sau đó, một đạo sâu thẳm như vực sâu, mang theo nhìn rõ vạn vật nhân quả khí tức màu đen tuyển lưu quang, từ Lâm Phong mi tâm tổ khiếu chạy xuôi mà ra, tại hắn bên trái lặng yên ngưng tụ. Lại là một tôn cự viên pháp tướng, nhưng kỳ hình mạo càng thêm mở mịt linh động, hai thai vô cùng lớn, trong mắt phảng phất tỏa ra một đầu tôn trào không ngừng trường hạ, có thể dòm quá khứ tương lai, tỷ tử duyên sinh. Xích kháo mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt xuất nhập, tỷ tử duyên sinh. Chủ dự phán, chủ lần tránh, trưởng sinh cơ. Ngụy Tiên phân thân cái kia khóa chặt Lâm Phong khí cơ, tại tôn này pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, lại xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác hỗn loạn. Ầm ầm, đại địa kịch chấn. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể nắm nhật nguyện, co lại lũng thiên sơn bàng bạc cự lực, từ Lâm Phong hai chân tràn vào đại địa, lại phản hồi mà lên, tại hắn phía bên phải ngưng tụ ra vị thứ ba pháp tướng. Vừa này chiều dài cánh tay quá gối, cơ bắp từng cục như rồng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại có thể chống lên thương thiên, đập nát đại địa vô địch lực lượng cảm giác. Thông tí viên hầu, cầm nhật nguyện, co lại thiên sơn, phân biệt lưu cứu, càn khôn ma lộ. Chủ lực số lượng, chủ phá hương, trưởng sân sông. Ngụy Tiên phân thân quanh thân vầng sáng mông lung, tại cái này thuần túy lực lượng pháp tắc trùng kích vào, lần thứ nhất phát ra nhỏ xíu, như là lưu ly sẽ được đập vụn giống như két két âm thanh. Cuối cùng, một đạo vô hình vô chất, lại mang theo nghe trộm thiên cơ, nhìn rõ vạn vật thật giả ý vị ba động kỳ dị, như là gợn nước giống như lấy Lâm Phong làm hạch tâm nộn nhạo lên. Vị thứ tư pháp tướng cũng không hoàn toàn ngưng thực, mà là như là một cái trong suốt u linh, như ẩn như hiện bờn quanh tại cái khác ba tôn pháp tướng ở giữa, lỗ tai của nó có chút rung động, phảng phất tại lắng nghe giới này cùng thượng giới hết thảy bí mật, ngay cả Ngụy Tiên phân thân năng lượng vận chuyển rất nhỏ quỹ tích đều không chỗ che thân. Lục Nhĩ Mi Hầu, tốt linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vật vẩn. Chủ nhìn rõ, chủ phá vọng, trưởng tin tức. Bốn tôn pháp tướng cũng không phải là đơn giản đặt song song. Bọn chúng lấy Lâm Phong bản thể là hệ tâm, tạo thành một cái huyền ảo không gì sánh được, khí cơ tương liên chính thể. Linh Minh Thạch Hầu chiến ý cung cấp vô tận động lực, Xích Kháo Mã Hầu dự phán quy hoạch ra tối ưu con đường, Thông Thí Viên Hầu lực lượng là phá hủy hết thể thiết quyền, mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn rõ thì tìm kiếm lấy địch nhân yếu ớt nhất mệnh môn. Đây mới là hôn thế tứ hầu pháp tướng chân chính hình thái. Không còn là cưỡng ép hôn hợp ma vượn mà là mỗi người quản lý chức vụ của mình, hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu chân thân. Cái này, đây là cái gì pháp tướng? Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Hạ Thiên Du, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin rung động. Nàng đọc nhiều hoàng thất điển tịch, cũng chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy ẩn chứa đại đạo vận luật pháp tướng, hơn nữa còn là bốn tôn một thể. Giống, ngao, thử, linh, bốn tôn pháp tướng đồng thời phát ra đại biểu riêng phần mình quyền năng tương giống, thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một cỗ xé rách quy tắc, nghịch loạn âm dương khủng bố tiếng gầm, hung hăng vọt tới Ngụy Tiên phân thân. Ngụy Tiên phân thân quanh thân vầng sáng kịch liệt chập chờn, như là nến tàn trong gió. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì cái kia cao cao tại thượng đạm mạc, cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, lần thứ nhất hiện lộ ra rõ ràng, tên là chấn kinh cùng ngưng trọng thân sắc. Hạ giới giác, An Đắc như vậy tiên tiên pháp lý hiển hóa, thanh âm của hắn không còn bình tĩnh nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động. Lâm Phong giờ phút này cho thấy pháp tướng bản chất đã chạm đến một loại nào đó cực cao quy tắc phương diện, thậm chí để hắn bộ phân thân này đều cảm nhận được uy hiếp. Lâm Phong đứng ở bốn tôn pháp tướng trung ương, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong, lý trí đã bị căm giận ngút trời cùng sát ý thay thế, nhưng chiến đấu bản năng lại tại bốn pháp tướng gia chỉ bên dưới tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn không cần suy nghĩ, thân thể liền tự động hành động đứng lên. Thông thí viên hầu pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay to lớn mang theo nắm nhật nguyệt vô địch lực lượng, dẫn đầu đấm ra một quyền, mục tiêu cũng không phải là Ngụy Tiên Vân thân bản thể, mà là hắn phía dưới đại địa. Một quyền này, muốn đem hắn nơi sống yên ổn triệt để vỡ nát. Gần như đồng thời, Linh Minh Thạch Hầu pháp tướng hóa thành một đạo xích kim thiểm điện, kiệt ngạo cùng bạo quyền ý xé rách trường không, trực đảo Ngụy Tiên Vân thân mặt. Ngụy Tiên Vân thân hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, năng lượng đỏ sẫm phun trào, liền muốn giống trước đó một dạng tùy tiện hóa giải cái này yếu đuối công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn năng lượng phát ra trước một cái sát na, xích kháo mã hầu pháp tướng trong mắt nhân quả trường hà lưu chuyển, Lâm Phong bản thể đã nương tựa theo cái kia trong coi u minh dự phán, điều khiển Linh Minh Thạch Hầu pháp tướng tại cực kỳ nguy cấp thời khắc có chút bị lệch góc độ công kích. Mà Lục Nhĩ Mi hầu pháp tướng cái kia vô hình ba động, càng là tinh chuẩn bắt được Ngụy Tiên Vân thân năng lượng trong vận chuyển, bởi vì Lâm Phong pháp tướng đột biến mà sinh ra một tia cực kỳ nhỏ bé ngưng trệ. Vậy anh, Linh Minh Thạch Hầu quyền phong, hiểm lại càng hiểm sát Ngụy Tiên Vân thân vội vàng ngưng tụ năng lượng biên giới lướt qua, mặc dù không thể đánh trúng bản thể, lại đem đoàn năng lượng kia đánh cho một trận hỗn loạn. Mà phía dưới, thông tí viên hầu cái kia dung chuyển đại địa một quyền, càng làm cho Ngụy Tiên Vân thân lơ lửng thân hình xuất hiện trong nháy mắt lay động. Hữu hiệu, mặc dù không thể tạo thành thực chất tổn thương, nhưng đây không thể nghi ngờ là khai chiến đến nay lần thứ nhất có người chân chính dung chuyển cái này Ngụy Tiên Phân Thân. Sâu kiến, ngươi dám! Liên tiếp tính sai cùng bị dung chuyển, để Ngụy Tiên Phân Thân rốt cục thật sự nổi giận. Hắn không lưu tay nữa, quanh thân vầng sáng đại thịnh, trong âm thanh đạm mạc kia mang tới sát khí lạnh như băng. Kinh khủng hơn năng lượng bắt đầu ở hai tay của hắn ở giữa hội tụ, hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, triệt để nghiền nát cái này vượt qua không chế biến số. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong thể nội bốn pháp tướng cùng băng lên, chiến ý, sát ý, tức giận đã đạt đến đỉnh phong. Hắn cảm thụ được cái kia bốn cố như là cánh tay làm, lưu chuyển không thôi lực lượng bản nguyên. Nhìn xem không trùng cái kia bởi vì giận mà khí tức càng tăng lên Ngụy Tiên Phân Thân, một cô muốn đem bốn cỗ lực lượng đẩy hướng tầng thứ cao hơn ý niệm điên cuồng, như là dã hỏa giống như đốt khắp cả ý chí của hắn. Tứ hầu pháp tướng chân thân đã hiện, nhưng cái này còn không phải cực hạn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhuốm máu ánh mắt gắt gao khóa chặt Ngụy Tiên Phân Thân, phát ra một tiếng chấn động cựu tiêu chiến hống, lao cẩu. Lại đến. Chương 234, pháp tướng hợp nhất, đấu chiến thánh viên. Chương 234, pháp tướng hợp nhất, đấu chiến thánh viên. Lao cẩu. Lại đến. Lâm Phong gầm thét tại bốn tôn pháp tướng gào thét làm nổi bật bên dưới, lại thật có mấy phần cùng Ngụy Tiên địa vị ngang nhau khí thế. Hắn toàn thân đẫm máu, khóe mắt băng liệt, bộ dáng thê thảm như địa ngục trở về ác quỷ, nhưng này song xích hồng con ngươi chỗ sâu, trừ phần thiên lửa giận, càng dấy lên một loại gần như điên cuồng chấp niệm, dung hợp. Đem cái này bốn cố lực lượng triệt để hòa hợp một lò. Ngụy Tiên phân thân bị triệt để chọc giận. Liên tiếp tính sai cùng bị sâu kiến khiêu khích, để hắn cái kia cao cao tại thượng tâm cảnh xuất hiện vết rách. Khinh nhẫn thượng tôn, tội nên vạn kiếp bất phục. Hắn không lưu tay nữa, hai tay trước người vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Cái kia bao phủ quanh thân vầng sáng mông lung trước kia chỗ không có độ sáng lập lòe đứng lên, phảng phất có một vòng màu đỏ sẫm tà nhật tại phía sau hắn hiện hiện. Năng lượng ba động khủng bố làm cho cả không gian đều tại gào thét, phía dưới còn sót lại huyết tế tế đàn phế tích tại dưới uy áp này lần nữa vỡ vụn, hóa thành một mịn. Hắn muốn thi triển chân chính tiên gia thủ đoạn, một kích định càn khôn, đem cái này không nên tồn tại biến số triệt để xóa khỏi thế gian. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Phong, tâm thần lại tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị. Cực hạn phẫn nộ cùng bi thống như là nóng bỏng lò luyện, mà băng tâm quyết lưu lại một chút thanh lương ý niệm, thì thành khống chế lò luyện này duy nhất nắm tay. Hắn không còn đi suy nghĩ như thế nào điều động lực lượng, mà là đem toàn bộ tâm thần, ý chí, thậm chí đối với gia gia thương thế lo lắng, đối với địch nhân hận ý ngập trời, đều đầu nhập vào thể nội cái kia bốn đạo điên cuồng vận chuyển pháp tướng bản nguyên bên trong. Không đủ, còn chưa đủ. Hắn cảm nhận được bốn tôn pháp tướng lực lượng mặc dù hỗ trợ lẫn nhau, nhưng giữa lẫn nhau vẫn có một tầng vô hình cách ngăn, phản phất bốn đầu gào thét cự long bị xiển xích buộc lấy, không cách nào chân chính đem lực lượng tập hợp thành một luồng. Ngụy Tiên Phân Thân ngay tại ngưng tụ công kích, để linh hồn hắn đều tại run rẩy, đó là chân chính đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Làm sao bây giờ? Ngay tại cái này sinh tử một đường áp lực thật lớn bên dưới, Lục Nhĩ Mi hầu pháp tướng cái kia nhìn rõ vạn vật ba động, bắt được Ngụy Tiên Phân Thân năng lượng nơi trọng yếu một tia cực kỳ mịt mờ, cùng giới này thiên đạo pháp tắc có chút bài xích vết tích. Xích kháo mã hầu pháp tướng tiên đoán tương lai trong mảnh vỡ, vô số đầu tử lộ bên trong, đột nhiên dần hiện ra một tia hầu như không tồn tại quang minh, cái kia quang minh đấy đầu mượn, ở chỗ thuần túy ở chỗ cực hạn ở chỗ đánh vỡ rào, trở về bản nguyên. Đánh vỡ rào, trở về bản nguyên. Một cái nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, nguồn gốc từ cái kia cổ lão pháp tướng bản chất minh ngộ, tựa như kia chớp bổ ra Lâm Phong hỗn loạn suy nghĩ. Vì sao muốn phân linh mình, xích hảo, thông cánh tay, Lục Nhĩ? Bọn chúng vốn là một thể, là cái kia khai thiên tích địa mới bắt đầu, một sợi trong hỗn độn thành nén. Đấu chiến bản nguyên biến thành. Giống. Phản phất hưởng ứng hắn linh hồn này hò hét, bốn tôn nguyên bản đều chiếm một phương pháp tướng, đồng nhiên phát ra chấn thiên động địa gào thét. Bọn chúng không còn từng người tự chiến, mà là hóa thành bốn đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa vô thượng chiến ý dòng lũ, hướng về trung ương Lâm Phong điên cuồng vào tới. Xích kim, huyền hắc, màu vàng đất, trong suốt. Quang mang bốn màu lấy Lâm Phong thân thể là chiến trường, bắt đầu kịch liệt nhất, hung hiểm nhất va chạm cùng dung hợp. Mặt ngoài thân thể của hắn trong nháy mắt hiện đầy càng nhiều vết rách, phản phất một kiện sắp phá toái đồ sứ, máu tươi như là chảy ra, đau khổ kịch liệt cơ hồ muốn xé rách linh hồn của hắn. Phong Nhi, Hạ Thiên Du thấy cảnh này, sợ đến vỡ mật, muốn xông tới, lại bị năng lượng cuồng bạo kia loạn lưu gắt gao ngăn trở. Ngụy Tiên Vân thân ngưng tụ đỏ sẫm tà nhật đã thành hình, tản ra kết thúc vạn vật tĩnh mịch quang mang, hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn đem nó ném ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ông, một tiếng kỳ dị, phản phất đến từ vũ trụ sơ khai thời điểm đạo âm, từ Lâm Phong thể nội vang lên. Cái kia bốn màu cuồng bạo dòng lưu hạch tâm, một chút thuần túy đến cực hạn, không cách nào dùng chút nhan sắc nào để hình dung màu hỗn độn quang mang, đột nhiên sáng lên. Điểm quang mang này tuy nhỏ, lại phản phất có được đóng đô càn khôn lực lượng. Nó đi tới chỗ, cuồng bạo bốn màu năng lượng như là gặp quân vương thần tử, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cũng lấy điểm này hỗn độn quang mang làm hạch tâm, bắt đầu phi tốc xoay tròn, áp xúc, dung hợp. Lâm Phong phá toái thân thể tại cái này hỗn độn quang mang chiếu dọi xuống, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chữa trị, vết rách lấp đầy, mới ra thịt sinh ra, lóe ra một loại như ngọc ôn nhuận nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng quan trạch. Quanh người hắn cái kia ngang ngược hỗn loạn khí tức đột nhiên nội liễm, thay vào đó là một loại cổ lão, mênh mông, chiến thiên đấu địa, không chết không thôi thuần túy chiến ý. Bốn tôn pháp tướng hư ảnh tại phía sau hắn hoàn toàn biến mất, không, không phải biến mất, là hoàn mỹ, hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn, dung nhập linh hồn của hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong hai con ngươi xích hồng đã rút đi, thay vào đó là một đôi thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm, phảng phất có thể xem thấu vạn cổ thời không con ngươi. Thân ảnh của hắn tựa hồ cũng không trở nên cao lớn, nhưng ở tất cả mọi người trong cảm giác, hắn lại phảng phất đỉnh thiên lập địa, nét đầy tứ phương. Một cỗ so trước đó bốn tôn pháp tướng cùng tồn tại lúc càng khủng bố hơn, càng thêm ngưng tụ, càng thêm làm cho người linh hồn run sợ khí tức, như là ngủ say thái cổ thần ma thức tỉnh, quét sạch thiên địa. Ngụy Tiên Vân thân trong tay vầng kia sắp ném ra đỏ sẫm tà nhật, quang mang đống nhiên chỉ trệ, hắn cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Cái này, đây là khí tức gì? Không có khả năng. Hạ giới vì sao lại có chạm đến hỗn độn hắn không nói xong. Lâm Phong, hoặc là nói, giờ phút này đã cùng cái kia dung hợp sau vô thượng pháp tướng hợp nhất hắn, chậm rãi giơ lên tay phải. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ là vô cùng đơn giản, nắm chỉ thành quyền. Trên nắm tay, hỗn độn khí tức lượn lờ, phản phất cầm thiên địa sơ khai luồng thứ nhất lực lượng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem Ngụy Tiên Phân thân, trong ánh mắt kia đã không còn phẫn nộ, đã không còn cửu hận, chỉ có một loại tuyệt đối, nghiền ép hết thảy. Lạnh nhạt, ngươi đánh xong, hiện tại tới phiên ta. Thanh âm bình thản, lại như là cựu thiên kinh lôi, tại Ngụy Tiên Phân thân, cùng ở đây mỗi người trong lòng nổ vang. Pháp tướng hợp nhất, đấu chiến thánh viên, nơi này nguy vong thời khắc, cuối cùng hiện thế gian. Chương 235, Thánh vượt đấu Ngụy Tiên, phá toái sơn hà. Chương 235, Thánh vượt đấu Ngụy Tiên, phá toái sơn hà. Hiện tại tới phiên ta. Lâm Phong thanh âm không cao, lại giống như là mang theo một loại kỳ dị nào đó pháp tắc lực lượng, mỗi một chữ rơi xuống đều để bốn bề không gian khẽ run lên. Hắn đứng ở nơi đó, quanh thân lượn lờ lấy như có như không hỗn độn khí lưu, thân hình tựa hồ cùng toàn bộ Bắc Cảnh Sơn xuyên đại địa, cùng sau lưng những cái kia nín hơi ngưng thần các tướng sĩ tín niệm ẩn ẩn tương liên. Ngụy Tiên Vân thân trong tay đỏ sẫm tà ánh nắng mang không ngừng phụt ra hút vào, tỏa ra hắn cái kia mơ hồ trên khuôn mặt khó mà che giấu kinh nghi. Trước mắt hạ giới này sinh linh trạng thái hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cái kia hỗn độn khí tức cổ lão mà thuần túy, mang theo một loại làm hắn vị này thượng giới tiên tôn đều cảm thấy bản năng kiên kỵ vật bị. Giả thần giả quỷ, cho bản tọa chốt bụi. Kinh nghi cuối cùng bị tức giận thay thế, Ngụy Tiên Vân thân không do dự nữa, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Vầng kia ngưng tụ khủng bố tĩnh mịch năng lượng đỏ sẫm tà ngày, như là rơi xuống hai tinh, kéo lấy thật dài, ăn mòn hư không đôi lửa, mang theo thẩm phán bản linh, kết thúc hết thể ý chí, hướng phía Lâm Phong ầm vang ép xuống. Ta ngày những nơi đi qua, không gian phảng phất bị đốt ra màu đen vết sẹo, phía dưới đại địa vô thanh vô tức hòa tan, chìm xuống, hình thành một cái cự đại hình cung cái hố nhỏ. Hạ Thiên Du, Hàn Quê bọn người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, thần hồn đều muốn bị khí tức mang tính chất hủy diệt kia đông kết, trong mắt không tự chủ được hiện ra tuyệt vọng. Một kích này, so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn mấy lần. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lâm Phong động. Hắn không có thi triển phong thần thối cực tốc đi né tránh, cũng không có thôi động tuyết ẩm cuồng đao phong duệ đi đón đỡ. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, đem cái kia quấn quanh lấy hỗn độn khí lưu nằm đấm, hướng về phía trước đưa ra. Động tác phong cách cổ xưa, thậm chí mang theo một tia vụ bè, phản phất mới học võ đạo trẻ con đánh ra quyền thứ nhất. Nhưng lại tại nắm đấm này đưa ra sát na, phía sau hắn trong hư không, một tôn đỉnh thiên lập địa, bệ nghệ bát hoang đấu chiến thánh viên hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hư ảnh kia cùng hắn động tác hoàn toàn đồng bộ, đồng dạng đưa ra một quyền. Không có hào quang chói mắt, không có gào thét kinh phong, chỉ có một cỗ vô hình vô chất, lại phảng phất có thể định trụ địa thủy hỏa phong, lại mở ra đất trời càn khôn bàng bạc quyền ý, lấy năm đấm của hắn làm điểm xuất phát, ầm vang một phát. Quyền ý cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà lại như là thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập, lại như thái cổ thần sơn lưng ngang, nghiền ép hết thảy. Ông, đỏ sẫm tà ngày cùng hỗn độn quyền ý ngang nhiên chạm vào nhau. Trong dự đoán kinh thiên động địa bạo tạc cũng không phát sinh. Vẫn kia đủ để chôn vùi thành trì tà ngày, tại tiếp xúc đến hỗn độn quyền ý trong nháy mắt, tựa như nóng bỏng que hàn dưới băng tuyết, phát ra từ từ giận người tan rã âm thanh. Cấu thành tà ngày tinh thuần tử vong cùng mục nát năng lượng, tại cái kia càng thêm cổ lão, càng làm gốc hơn nguyên hỗn độn quyền ý trước mặt, lại như cùng gặp khắc tinh, cấp tốc vỡ vụn, tiêu tán. Không phải là bị đánh tan, mà là bị đồng hóa, hoặc là nói, bị trở lại như cũ thành cơ sở nhất hạt năng lượng. Cái gì? Ngụy Tiên Vân thân la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi. Hắn cái này ẩn chứa một tia thượng giới pháp tắc tịch diệt tiên thuật lại bị một cái phàm nhân hạ giới dùng thuần túy nhất lực lượng ý cảnh, như vậy hời hợt hóa giải. Cái này vi phạm với hắn đối với lực lượng tầng cấp nhận biết. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn trong chớp mắt này, cái tia đạo tan vỡ tà ngày hỗn độn quyền ý, dường như không có chút nào hao tổn, xuyên thấu năng lượng chôn bụi khu vực, như là xuyên qua hư không giống như, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh, cũng không phải là tốc độ trên ý nghĩa nhanh, mà là một loại phản phất siêu việt thời không giới hạn tất nhiên chúng mục tiêu. Ngụy Tiên Vân thân quanh thân bừng sáng điên cuồng lấp lóe, trong nháy mắt bày ra tầng tầng lớp lớp, đủ để ngăn chặn giới này đại tông sư toàn lực oanh kích phòng ngự tiên thuật. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng mà, tại cái kia hỗn độn quyền ý trước mặt, những này phòng ngự tiên thuật yếu ớt như là giấy bình thường, liên tiếp phá thoái, ngay cả chỉ hoán nó một lát đều làm không được. Bành! Một tiếng lột ngạt như đánh bại cách tiếng vang. Hỗn độn quyền ý rắn rắn chắc chắc khắc ở Ngụy Tiên Vân thân cái kia mông lung trên thân thể. Ai da! Ngụy Tiên Vân thân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, quanh thân bừng sáng kịch liệt và mẹo, sáng tắt, thân ảnh mơ hồ kia lần thứ nhất trở nên rõ ràng một chút, có thể nhìn thấy trên mặt hắn cái kia và mẹo, tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin biểu lộ. Cả người hắn như là bị một viên lao vụn bộ tinh thần chính diện đụng trúng, không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, hung hăng đập xuống tại bên ngoài mấy dặm một gò núi nhỏ bên trên. Ầm ầm, cả tòa núi đổi tại trong nổ vang sụp đổ, vỡ vụn, bụi bặm ngập trời mà lên, đem nó thân ảnh bao phủ. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Trên chiến trường, vô luận là ma giáo đồ, man tộc võ sĩ, hay là đại hạ biên quân, tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia sụp đổ gò núi, nhìn xem vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế, quanh thân hỗn độn khí lưu chậm rãi lưu chuyển lâm phong. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đem cái kia như là thần ma giống như không thể chiến thắng Ngụy Tiên Phân thân. Đánh bay. Hàn Khuê ha to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà, hắn hung hăng rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không bởi vì thương thế quá nặng xuất hiện ảo giác. Hạ Thiên Du tay ngọc che môi đỏ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, viên kia cơ hồ chìm đến đáy cốc tâm, trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ cùng khó nói nên lời rung động chỗ lấp đầy. Hàn Soái, Thần Uy, không biết là ai dẫn đầu kịp phản ứng, dùng mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm khàn khàn cuồng hống một tiếng. Sau một khắc, như là đốt lên thùng thuốc nổ, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc từ đại hạ biên quân trong trận doanh phóng lên tận trời. Hàn Soái Thần Uy, Hàn Soái vô địch, sống sót sau hai nạn cuồng hỉ, cùng đối với lực lượng tuyệt đối kính sợ sùng bái, đan vào một chỗ, hóa thành như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Giờ khắc này, Lâm Phong trong lòng bọn họ đã cùng chân chính thần linh không khác. Khói bụi chậm rãi tan đi, sụp đổ gò núi trong phế tích, một bóng người có chút lảo đảo bay lên, chính là cái kia Ngụy Tiên Phân thân. Hắn giờ phút này quanh thân vầng sáng ảm đạm hơn phân nửa, món kia trường bảo màu đen xuất hiện tổn hại, mơ hồ có thể thấy được dưới đó cũng không phải là huyết đủ, mà là năng lượng nào đó ngưng tụ thân thể. Giờ phút này cái kia trên người đang có một cái rõ ràng quyền ấn trung quanh, tinh mịn vết rách ngay tại không ngừng lan tràn, ý đồ chữa trị, tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt kia lại không nửa phần đạm mạc cùng cao cao tại thượng, chỉ còn lại có lửa giận ngập trời, khắc cốt toán độc cùng một kia. Ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận kiêng kỵ. Hôn trướng, sâu kiến, ngươi dám làm tổn thương ta thiên khu. Thanh âm hắn sắc lạnh, khe khẽ, tràn đầy tức hồn hẹn, bản tọa muốn để ngươi trả giá đắt, để cho ngươi một giới này đều bị ngươi ngỗ nghịch chôn cùng. Lâm Phong chậm rãi thu hồi nằm đấm, hỗn độn khí lưu tại đầu ngón tay hắn lượn lờ. Hắn cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có lực lượng cường đại, cùng tùy theo mà đến to lớn tiêu hao. Đấu chiến thánh biên pháp tướng tuy mạnh, nhưng đối với tâm thần gánh vác cũng cực lớn, vừa rồi một quyền kia, cơ hồ dành thời gian hắn hơn phân nửa tinh thần ý niệm. Hắn nhìn ngang phương xa tức hồn hẹn Ngụy Tiên Phân thân, ánh mắt băng lãnh như vạn tái lạnh uyên. Đại giới, khoe miệng của hắn câu lên một vòng giọng địa mai độ cong, thanh âm truyền khắp khắp nơi, ngươi cái này tiên, tựa hồ. Bất quá cũng như vậy. Vừa rồi một quyền kia, là thay ta già già trả lại ngươi. Hiện tại, nên tính toán ngươi tàn sát ta đại hạ con dân nợ máu. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước. Dưới chân đại địa ầm vang nứt ra, thân hình đã như một đạo xé rách thương khung hỗn độn tiềm điện, chủ động xông về cái kia Ngụy Tiên Phân thân. Thánh vượt đấu Ngụy Tiên, chân chính tử chiến, giờ phút này vừa mới tiến vào cao trào. Sơn hà phá thoái, thiên địa thất sắc, chỉ có một đạo chiến ý, tuyên cổ bất diệt. Chương 236, Tam Phân Thần Chỉ, phá tiên thân thể. Chương 236, Tam Phân Thần Chỉ, phá tiên thân thể. Lâm Phong chủ động xuất kích, thân hình như điện, lôi cuốn lấy hỗn độn khí lưu, trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, tới gần Ngụy Tiên Phân thân. Hắn không còn bảo lưu, đấu chiến thánh biên pháp tướng lực lượng hoàn toàn kích phát, song quyền trong khi vung lên, không còn là đơn nhất thiên sương quyền hoặc bài vấn trưởng, mà là quyền, trưởng, chân tam tuyệt ý cảnh xen lẫn, dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành cuồng phong bạo vũ giống như thế công, đem Ngụy Tiên Phân thân bao phủ hoàn toàn. Phanh 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 phanh, dày đặc như nổi trống tiếng va đập ở trên bầu trời nổ vang. Hai bóng người lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ điên cuồng giao thoa và chạm. Mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra tính hủy diệt năng lượng trùng kích, đem phía dưới vốn là bừa bộn đại địa lần nữa xé rách, gò núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, chân chính phá toái sơn hà. Ngụy Tiên Phân thân vừa sợ vừa giận, hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng giới tiên thuật, tại đối mặt Lâm Phong cái kia ẩn chứa hỗn độn ý cảnh lúc công kích, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Lực lượng của đối phương cấp độ rõ ràng kém xa bản thể hắn, nhưng này hỗn độn đặc tính lại phảng phất có thể tăng dã, đồng hóa hắn tiên lực kết cấu, để hắn 10 thành lực lượng thường thường chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là, đối phương tôn kia đấu chiến pháp tướng mang tới bản năng chiến đấu quá mức đáng sợ, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất, công hướng hắn khó chịu nhất góc độ, Tịch Diệt chi đồng, Ngụy Tiên phân thân quát chói tai, hai con ngươi bỗng nhiên hóa thành hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy đỏ sậm, hai đạo ẩn chứa tức tử pháp tắc chùm sáng hủy diệt nổ bắn ra mà ra, khóa chặt Lâm Phong mi tâm cùng trái tim. Nhưng mà, Lâm Phong thân hình như là biết trước giống như hơi rung nhẹ, xích kháo mã hầu dự phán chi lực để hắn tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi yếu hại. Chùm sáng hủy diệt sắt vai của hắn cùng dưới xương sườn lướt qua, mang đi mảng lớn huyết nục, sâu đủ thấy xương, miệng vết thương càng có năng lượng đỏ sậm ý đồ ăn mòn. Đau nhức kịch liệt truyền đến, Lâm Phong lại lông mày cũng không nhíu một cái. Thông thí viên hầu lực lượng tại thể nội gào thét, chỗ bị thương cơ bắp đống nhiên co bảo, ngạnh sinh sinh đem cái kia ăn mòn năng lượng bước ra. Đồng thời linh minh thạch hầu chiến ý thiêu đốt, để hắn thế công cùng hơn. Đấm ra một quyền, hỗn độn khí lưu ngưng tụ, càng đem cái kia hai đạo chưa đi xa chùm sáng hủy diệt còn sót lại cưỡng ép xoắn nát. Làm sao có thể? Ngụy Tiên phân thân tâm thần lại chấn, hắn tiên thuật lại bị đối phương lấy như vậy ngang ngược phương thức phá giải. Ngươi tiên thuật sơ hở nhiều lắm. Lâm Phong thanh âm băng lãnh ghé vào lỗ tai hắn băng lên, Lục Nhĩ Mi hầu nhìn rõ chi lực đã sớm đem đối phương năng lượng vận chuyển quy luật phân tích đến 7-8 phần. Hắn bắt lấy đối phương bởi vì chấn kinh mà lộ ra nhỏ bé đình trệ, một cái ẩn chứa bài vân trưởng lực trường đao, hung hăng chạm tại Ngụy Tiên phân thân vội vàng đón đỡ trên cánh tay. Giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Ngụy Tiên phân thân cái kia năng lượng ngưng tụ cả tay, lại bị một trường này ngạnh sinh sinh đánh ra vết rách. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, thân hình nhanh lùi lại, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã không chỉ có là kiếm kỵ, càng mang tới một kia sợ hãi. Hạ giới này phàm nhân, đơn giản chính là vì chiến mà thành quái vật. Lực lượng của hắn, hắn phương thức chiến đấu, hoàn toàn khắc chế chính mình. Bản tọa không tin, chỉ là phàm trần giác, sao có thể Ngụy Tiên? Ngụy Tiên phân thân triệt để điên cuồng, hắn không cố kỵ nữa tiêu hao, hai tay điên cuồng kết ấn, quanh thân vầng sáng bốc cháy lên, một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn, phảng phất muốn hiến tế tự thân bản nguyên khí tức bắt đầu bốc lên. Lấy ta tiên hồn làm dẫn, gọi Cửu Vũ Hoàng Tuyệt khí. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, phảng phất bị mực nước thẩm thấu. Một đạo ngang qua chân trời vết nứt bị cưỡng ép xé mở, xèn xèn, ô uế, tản ra vô tận tử vong cùng trầm luân khí tức mờ nhạt sắc khí chạy, như là vỡ đê minh hà, từ đó chút xuống, mục tiêu trực chỉ Lâm Phong. Đây mới thực là thượng giới cấm kỵ chi thuật, dẫn động cửu vũ chi lực, an mòn vật, ô chọc thần hồn, một khi nhiễm, chân tiên khó cứu. Phía dưới tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được thần hồn đông kết, phảng phất thấy được tử vong bản thân giáng lâm. Hạ Thiên Du Hoa dung thất sắc, Hàn Khuê các tướng lãnh càng là tuyệt vọng nhắm mắt lại, nguồn lực lượng này đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm chủ. Đối mặt cái này như là minh hà chạy ngược giống như cửu vũ hoàng tuyệt khí, Lâm Phong rốt cục ngừng tấn công thân ảnh. Hắn trôi nổi tại không, nhìn xem cái kia cuốn tới tử vong dòng lũ, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nhưng cũng bình tĩnh tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, đấu chiến thánh viên pháp tướng tại có chút rung động, cỗ này cửu vũ chi lực đối với hỗn độn bản nguyên đồng dạng có to lớn uy hiếp, không có khả năng đón đỡ, cũng không thể trì hoãn được nữa. Gia gia thương thế không rõ, mỗi nhiều trì hoãn một giây, nguy hiểm liền nhiều một phần. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, thể nội dung hợp pháp tướng lực lượng ngay tại đạt tới một cái điểm giới hạn, duy trì loại trạng thái này đối với hắn gánh vác cực lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tất cả suy nghĩ trong phút chốc hiện lên. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thành kiếm chỉ trạng. Thể nội, cái kia nguyên bản lao nhanh gào thét, thuộc về đấu chiến thánh viên hỗn độn khí lưu, đột nhiên phát sinh biến hóa. Bọn chúng không còn là vô tự của mãnh, mà là bắt đầu lấy một loại huyền ảo không gì sánh được quy tích, hướng về đầu ngón tay của hắn điên cuồng hội tụ, áp xúc, tinh luyện. Thiên xương quyền chí hàn. Bài vân trưởng mở miệng. Phong thần tối nhanh chóng. Cùng tam phân quy nguyên khí bao dung cùng hỗn độn pháp tướng chí cao chiến ý. Bốn cỗ lực lượng, không, là tất cả lực lượng, giờ phút này không còn bèn bèn phối hợp, mà là tại hắn ý chí tuyệt đối thống ngự bên dưới, bắt đầu tối trung cực dung hợp. Lấy hỗn độn làm cơ sở, lấy chiến ý làm dẫn, hóa phức tạp thành đơn giản. Vạn lưu quý tông. Đầu ngón tay của hắn, một chút cực hạn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó sắc thái quang mang phát sáng lên. Quang mang kia lúc đầu yếu ớt, lại phản phất ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu luồng ánh sáng thứ nhất, thuần túy, cổ lão, chí cao vô thượng. Không gian chung quanh tại điểm ánh sáng này xuất hiện trong nháy mắt, bắt đầu vô thanh vô tức sụp đổ, chôn bụi, hình thành một mảnh tuyệt đối hư vô lĩnh vực. Ngụy Tiên phân thân con người đột nhiên co lại, sâu trong linh hồn truyền đến trước nay chưa có, cơ hồ muốn để hắn sụp đổ nguy cơ chí mạng cảm giác. Đầu ngón tay kia quang mang, để hắn nhớ tới trong truyền thuyết, có thể thí tiên lục thần thái cổ đại thần thông. Không, hắn phát ra hoảng sợ thét lên, liều mạng tôi động cửu lũ hoàng tuyệt khí, muốn đem Lâm Phong bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà đã chậm. Lâm Phong ánh mắt quá chặt Ngụy Tiên phân thân, cái kia thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm trong con người, phản chiếu lấy đối phương kinh hãi muốn tuyệt thân ảnh. Hắn tất cả tinh thần, ý chí, lực lượng, thậm chí đối thân nhân thủ hộ, đối với địch nhân lửa giận, đối với cái này giới chúng sinh trách nhiệm, đều ngưng tụ ở cái này khép lại trên đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm phảng phất đến từ xa xôi thời không cuối cùng, mang theo quyết định sinh tử, phá diệt vạn pháp vô thượng uy nghiêm. Ba, phân, thần, chỉ. Một chỉ điểm ra, không có âm thanh, không có ánh sáng bộc phát, chỉ có một điểm kia cực hạn quang mang thoát ly Lâm Phong đầu ngón tay, như là vượt qua thời không giới hạn, không nhìn sôi trào mãnh liệt cửu lũ hoàng tuyệt khí, không nhìn Ngụy Tiên phân thân tiêu đốt bản nguyên bảy ra tầm tầm phòng ngự, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động khắc ở Ngụy Tiên phân thân trên mi tâm. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, lao nhanh cửu lũ hoàng tuyệt khí dừng tại giữa không trung. Ngụy Tiên phân thân trên mặt hoảng sợ biểu lộ triệt để dừng lại, quanh người hắn vầng sáng mông lung, như là bị cục đá đánh trúng lưu ly, từ mi tâm một điểm kia bắt đầu lan tràn ra vô số tinh mịn vết rách. Không, khả năng, hạ giới, như thế nào? Có, Lục Tiên hắn khó khăn phun ra mấy cái thỉnh thoảng âm tiết, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng mờ mịt. Sau một khắc, bành, như là một cái bị thổi phồng đến cực hạn khí cầu đột nhiên nổ tung. Ngụy Tiên phân thân thân thể, tính cả hắn cái kia còn sót lại tiên hồn ý niệm, tại một điểm kia chỉ mang ẩn chứa, đủ để phân giải vạn vật lực lượng của bản nguyên bên dưới, ầm vang vỡ vụn. Hóa thành đầy trời nhỏ bé nhất, đã mất đi tất cả hoạt tính điểm sáng, như là trong gió lưu hình, chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái kia ngang qua chân trời cửu lũ vết nước, đã mất đi lực lượng chèo chống, kịch liệt bóp méo mấy lần, không cam lòng khép kín biến mất. Mờ nhạt minh hà chi khí cũng theo đó tan thành mây khói. Bầu trời khôi phục nguyên bản nhan sắc, mặc dù vẫn như cũ lờ mờ, lại đã không còn cái kia làm người tuyệt vọng khí tức tử vong. Trên chiến trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Lâm Phong, chậm rãi thu ngón tay về, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể hơi rung nhẹ một chút, cơ hồ muốn từ không trung rơi xuống. Nhưng hắn cưỡng ép ổn định thân hình, ánh mắt trước tiên nhìn về phía dưới, ra ra Lâm Chiến Thiên ngã xuống phương hướng. Tam phân thần chỉ, cuối cùng hiện thế gian, một chỉ, phá tiên khu. Chương 237, tiên khu băng diệt, phân thân vẫn lạc. Chương 237, tiên khu băng diệt, phân thân vẫn lạc. Một tiếng kia rất nhỏ, như là lưu ly phá toái bành bang, tại tĩnh mịch trên chiến trường lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có quét sạch khắp nơi cơn bão năng lượng, chỉ có cái kia đã từng cao cao tại thượng, xem chúng sinh như sâu kiến, ngụy tiên phân thân, từ mi tâm một điểm kia bắt đầu, hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng, như là bị gió thổi tán bồ công anh, vô thanh vô tức chôn vùi ở trong hư không. Hắn cuối cùng câu kia tràn ngập không cam lòng cùng mờ mịt lục tiên tàn âm, phản phất còn tại trong không khí yếu ớt quanh quẩn, cũng đã mất đi tất cả dựa vào, cấp tốc tiêu tán. Kết thúc. Cái kia bao phủ tại trong lòng tất cả mọi người, như là vạn trượng nặng như Thái Sơn uy áp kinh khủng, theo ngụy tiên phân thân triệt để tiêu tán, đống nhiên không còn. Giữa thiên địa, phản phất có một tiếng vô hình, căng cứng đến cực hạn dây, lặng yên đứt gãy. Ngắn ngủi, cơ hồ làm cho người hít thở không thông yên tĩnh đằng sau. Thắng. Thắng. Một cái biên quân sĩ tốt dùng run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, không dám tin lẩm bẩm nói. Cái này âm thanh nói nhỏ như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng đảo. Thắng. Hàn Soái thắng. Quái vật kia bị Hàn Soái giết, bị Hàn Soái một đầu ngón tay điểm chết. Hàn Soái và thuế, Trấn Bắc Vương và thuế, sống sót sau hai nạn cũng hỉ, như là bị đè nén ngàn năm núi lửa, ầm vang một phát. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng khóc, tiếng gầm gừ hội tụ thành một dòng lũ lớn, xông lên mây xanh, chấn động toàn bộ Bắc Cảnh Hoang Nguyên. Còn sống biên quân các tướng sĩ, vô luận thụ thương đa trọng, đều dãy rủa lấy giơ lên trong tay binh khí, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, phát tiết sợ hãi trong lòng cùng kích động, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, ánh mắt tràn đầy gần như cuồng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Hàn Khuê cái này làm bằng sắt hắn tử, giờ phút này cũng đỏ cả bên mắt, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh băng liệt trên tảng đá, hổ khẩu lần nữa băng liệt đổ máu lại không hề hay biết, chỉ là nhếch môi, muốn cười, trong cổ họng lại phát ra ôi ôi, như là ống bệ giống như thanh âm, cuối cùng hóa thành một tiếng hỗn tạp giọng nghẹn ngào gầm thét, lão tử liền biết Hàn Soái có thể làm. Hạ Thiên Du treo cổ họng tâm, rốt cục trùng điệp rơi xuống, mãnh liệt hư thoát làm cho nàng cơ hồ đứng không vững, nàng vội vàng đỡ lấy bên cạnh một khối cháy đen đầu gỗ, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nàng ngửa đầu nhìn qua không trung cái kia đạo mặc dù lay động nhưng như cũ thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong đôi mắt đẹp thủy quang lưu chuyển, là may mắn, là kiêu ngạo, càng có một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, thật sâu đau lòng. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thi triển ra cái kia kinh thế một chỉ, Lâm Phong trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Không trung, Lâm Phong xác thực đã đến cực hạn, cưỡng ép dung hợp tứ hầu pháp tướng, hóa thân đấu chiến thánh biên, đã là siêu việt hắn trước mắt cảnh giới phụ tải. Mà cuối cùng cái kia ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, dung hợp phong vân tam tuyệt cùng hỗn độn chiến ý tam phân thần chỉ càng là rút khô hắn cuối cùng một tia lực lượng. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch trống rỗng, như là khô cạn lòng sông, truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức kịch liệt. Thân hồn càng là mỏi mệt muốn chết, phản phất liên tục các chiến bảy ngày bảy đêm, chỉ muốn như vậy nhắm mắt lại, ngủ thật say. Thân thể của hắn lung lay, cũng không còn cách nào duy trì lơ lửng, như là gãy cánh chim chóc giống như, hướng về mặt đất rơi xuống. Hàn Soái, Phong Nhi, phía dưới tiếng kinh hô nổi lên một phía. Hạ Thiên Du khoảng cách gần nhất, cưỡng đề một ngụm chân khí, huyền múa lưu quang thân pháp thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu ảnh, hiểm lại càng hiểm tại Lâm Phong rơi xuống đất trước đem hắn tiếp được. Vào tay chỗ, chỉ cảm thấy thân thể của hắn nóng hổi, nhưng lại khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, khóe miệng còn không ngừng có máu tươi tràn ra. Lâm Phong ngươi thế nào? Hạ Thiên Du thanh âm mang theo trước này chưa có bối rối, liền tranh thủ tinh thuần chân khí độ nhập trong cơ thể hắn, lại phát hiện kinh mạch của hắn như là tổn hại vật chứa, chân khí đưa vào liền cấp tốc tiêu tán, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không có việc gì. Lâm Phong khó khăn mở ra một đầu khóe mắt, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên Du tấm kia tràn ngập lo lắng tuyệt mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc. Hắn muốn kéo ra một cái an ủi dáng tươi cười, lại ngay cả điểm ấy khí lực cũng không có. Gia gia thế nào? Hắn nhớ thương nhất, hay là vì hắn ngăn lại một kích chí mạng gia gia? Lao công tức hắn Hạ Thiên Du ngữ khí trầm xuống, vừa muốn nói gì. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Cái kia ngụy tiên phân thân triệt để chôn bụi chỗ, trong hư không, một chút cực kỳ mịt mờ, cơ hồ không thể nhận ra đỏ sẫm ấn ký, như là có được sinh mệnh giống như có chút lóe lên một cái, lập tức hóa thành một đạo rất nhỏ đến cực hạn lưu quang, lặng yên không một tiếng động liền muốn trốn vào hư không, thoát đi nơi đây. Đó là ngụy tiên phân thân một điểm cuối cùng bất diệt tiên hồn bản nguyên ấn ký, ẩn chứa thứ nhất sinh ký ức cùng đối với thượng giới công pháp cảm ngộ, nếu có thể mang đi, ngày khác chưa hẳn không có đoàn tụ hồn linh cơ hội. Ấn ký này ẩn nấp đến cực điểm, ngay cả Hạ Thiên Du cùng Hàn Khuê bọn người chưa từng phát giác. Nhưng mà, ngay tại ấn ký này sắp bỏ chạy sát na, nguyên bản hấp hối, nằm tại Hạ Thiên Du trong ngực Lâm Phong, khép kín mí mắt đông nhiên chấn động một cái. Trong cơ thể hắn cái kia đã yên lặng, đại biểu cho Lục Nhĩ Mi hầu pháp tướng bản nguyên nhìn rõ chi lực, tại cảm nhận được cái này kia cực kỳ bí ẩn ba độc sau, nhưng vẫn phát bốc cháy lên cuối cùng một tia cho tàn. Một đạo vô hình, yếu ớt lại tinh chuẩn không gì sánh được ba động, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia đạo sắp bỏ chạy đỏ sầm ấn ký, như là tinh mật nhất dao giải phẫu, nhẹ nhàng bạch một cái. Xuy, phản phất bọt khí bị đâm thủng lay động. Điểm này đỏ sầm ấn ký bỗng nhiên cứng đờ, trên đó lấp loé quang mang triệt để ảm đạm, cuối cùng một tia linh tính bị triệt để xóa đi, biến thành một khối thuần túy, ẩn chứa khổng lồ mà tinh thuần linh hồn năng lượng màu đỏ sầm tinh thể, từ không trung rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong trong não cuối cùng một tia thanh minh cũng triệt để tiêu tán, ngẹo đầu, triệt để hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Lâm Phong, Hạ Thiên Du kinh hô, đội vàng dò xét, phát hiện hắn chỉ là kiệt lực hôn mê, tính mệnh cũng không lo ngại, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cái kia rơi xuống trên mặt đất màu đỏ sẫm tinh thể, mặc dù không biết cụ thể là vật gì, nhưng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng cùng một tia làm nàng khó chịu khí tức. Nàng tay ngọc vung lên, đem nó coi chừng thu hồi, chuẩn bị các loại Lâm Phong sau khi tỉnh dậy làm tiếp định đoạn. Ngụy Tiên phân thân, đến tận đây mới tính đúng nghĩa, hình thần câu diệt, phân thân vẫn lạc. Trên chiến trường tiếng hoan hô vẫn như cũ chấn thiên động địa, nhưng Hàn Khuê các tướng lãnh đã cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu chỉ huy cứu chữa thương binh, kiểm kê chiến tổn, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú lên phương bắc. Ngụy Tiên mặc dù diệt, nhưng ma giáo chủ lực cùng Kim Trướng Vương Đình đại quân còn tại. Chỉ là đã mất đi Ngụy Tiên phân thân cái này chỗ dựa lớn nhất cùng chủ tâm cốt, xa xa ma giáo trận doanh cùng man tộc đại quân đã lâm vào một mảnh to lớn khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Huyết sát trưởng lão mặt xám như cho, nhìn lên trong bầu trời tiêu tán điểm sáng, lại nhìn một chút nơi xa bị đại hạ tướng sĩ chen trúc thủ hộ lấy, đã hôn mê Lâm Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán độc, cuối cùng cắn răng một cái, khàn giọng mà quát, rút lui, mau bỏ đi. Tan đàn xẻ nghé, quân địch triệt để sụp đổ, bắt đầu giống như nước thủy triều hướng về phương bắc chật vật chạy trốn. Bắc cảnh chi chiến, theo Ngụy Tiên phân thân băng diệt, rốt cục nên đón tính quyết định chuyển hướng. Ánh nắng đâm rách nặng nề tầng mây, chiếu xuống cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường, tỏa ra các tướng sĩ mỏi mệt lại hưng phấn khuôn mặt, cũng tỏa ra mùa hè trong ngực tâm kia tái nhợt mà bình tĩnh tuổi trẻ gương mặt. Hắn làm được, lấy phàm nhân thân thể, chém ngược Ngụy Tiên. Một cái mới truyền thuyết, hôm nay nhất định sẽ vang triệt toàn bộ đại hạ, thậm chí càng thế giới xa xôi. Chương 238, kiệt lực hôn mê, Bắc cảnh vui mừng. Chương 238, kiệt lực hôn mê, Bắc cảnh vui mừng. Lâm Phong triệt để đã hôn mê, thân thể mềm nhũn đổ vào Hạ Thiên Du trong ngực, lại không một tia âm thanh. Cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác hô hấp, để Hạ Thiên Du tâm trong nháy mắt níu chặt, vừa rồi bởi vì thắng lợi mà dâng lên một chút vui sướng, trong khoảnh khắc bị to lớn lo lắng thay thế. Quân Y Điệp, nhanh chuyển Quân Y Điệp, nàng ôm Lâm Phong, thanh âm mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy, đối với chung quanh khàn giọng hô, ngày bình thường phần kia thuộc về công chúa thông dong chấn định sớm đã không còn sót lại chút gì. Sớm đã đợi ở một bên theo quân y quan môn lập tức xuống tới, luôn cuống tay chân tiến hành trấn trị. Khi bọn hắn dò xét đến Lâm Phong thể nội cái kia gần như khô kiệt kinh mạch cùng nghiêm trọng hao tổn thần hồn lúc, đều hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hàn Soái, Hàn Soái đây là kiệt lực mà suy, thần hồn hao tổn quá lớn à? Cầm đầu lão quân y thanh âm phát run, nếu không có Hàn Soái căn cơ thâm hậu, đổi lại người bên ngoài, sợ là sớm đã dầu hết đèn tắt. Lời này như là nước đá thêm thức ăn, để chung quanh tất cả tướng lĩnh trong lòng nặng trịch. Hàn Khuê một phát bắt được lão quân y cánh tay, như chuông đồng con mắt chừng đến căng tròn, hạ giọng lại như là gầm nhẹ, ta mặc kệ, nhất định phải cứu tỉnh Hàn Soái. Dùng tốt nhất thuốc. Cần gì, lão tử chính là đem Bắc cảnh lật qua cũng cho ngươi tìm đến. Lão quân y bị hắn tóm đến đau nhức, cũng không dám tránh thoát, chỉ là vẻ mặt đau khổ nói, Hàn tướng quân, không phải là lão phu không tận tâm. Hàn Soái giờ phút này như là khô cạn đại địa, quá bổ không tiêu nổi, mãnh dược xuống dưới ngược lại có hại. Dưới mắt chỉ có thể trước dùng ôn hòa đan dược kéo lại nguyên khí, dựa vào kim châm độ huyệt, khơi thông tích tụ kinh mạch, còn lại chỉ có thể dựa vào Hàn Soái tự thân ý chí cùng căn cơ từ từ khôi phục. Hạ Thiên Du ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng biết lão quân y nói chính là tình hình thực tế. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, liền theo thái y nói xử lý. Cần gì dữ liệu, lập tức đi phủ Khố Lãnh, nếu không có, lập tức phái người 800 dặm khẩn cấp hồi kinh xoay sở. Hàn tướng quân, thanh lý ra một gian an tĩnh nhất doanh trướng, chung quanh trong vòng trăm thước, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ồn ào. Là công chúa điện hạ. Hàn Khuê trùng điệp ổn quyền, lập tức xoay người đi an bài. Rất nhanh, Lâm Phong bị cẩn thận từng ly từng tí mang tới thu thập xong trong xoay trướng, Hạ Thiên Du tự mình canh giữ ở trước giường, nhìn xem y quan môn bận rộn, nhìn xem cái kia từng đạo kim châm đâm vào Lâm Phong huyệt đạo, nhìn xem cái kia ôn hòa dược lực hóa thành nhân vân chi khí tư dưỡng hắn tổn hại kinh mạch, lòng của nàng mới thoáng an định mấy phần. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Phong lạnh buốt tay, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ đi ấm áp hắn, thấp giọng nỉ non, ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ ngoài trướng, rung trời tiếng hoan hô cũng không ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tin tức thắng lợi như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ trấn Bắc Thành, truyền khắp Bắc cảnh phòng tuyến mỗi một hẻo lánh. Chúng ta thắng. Hàn Soái giết cái kia tiên sát tiên nhân. Bắc cảnh bảo vệ, gia viên bảo vệ. Sống sót sau hai nạn cũng hỉ, hóa thành nhất hừng hực hỏa diễm, đốt lên mỗi một cái Bắc cảnh quân dân tâm. Trong thành trì bên ngoài, vô luận là vết thương chồng chất binh sĩ, hay là lo lắng hai hùng đã lâu bách tính, đều tự động phun lên đầu đường, phun lên đầu tường. Bọn hắn gõ lấy hết thể có thể phát ra tiếng vang đồ vật, nồi bát bầu buồn, đao kiếm tấm chắn, phát ra đinh thai nhức óc huyền áo. Rất nhiều người ôm nhau mà khóc, đó là nước mắt vui sướng, là bị đè nén quá lâu tình cảm phát tiết. Không biết là ai dẫn đầu hô lên Hàn Soái Vạn Tuế, cái này tiếng hô lập tức đạt được như núi kêu biển gầm ứng. Hàn Soái Vạn Tuế, Trấn Bắc Vương Vạn Tuế. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, xông thẳng lên trời, phản phất muốn đem trước bị Ngụy Tiên uy áp bao phủ khói mù triệt để xua tan. Lâm Phong trước khi hôn mê cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cái kia lịch chuyển càn khôn một chỉ, đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái bắc cảnh trong trái tim con người, trở thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn không ma diệt thần thoại cùng tín ngưỡng. Hàn Khuê đứng tại đầu tường, nhìn phía dưới vui mừng đám người, nghe cái kia đinh thai nhức góc reo hò, cái này làm bằng sắt hán tử cũng không nhịn được hốc mắt ướt át. Hắn lau mặt, quay người đối với phó tướng quát, còn đứng ngây đó làm gì? Giết heo làm thịt dê, mở ra hầm rượu. Đêm nay, toàn quân cùng chúc mừng. Tế điện huynh đệ đã chết, cũng bị Hàn Soái. Cầu phúc. Là, phó tướng hưng phấn mà lĩnh mệnh mà đi. Là đêm, trấn Bắc thành trong ngoài, đống lửa khắp nơi, mùi thịt cùng mùi rượu tràn ngập. May mắn còn sống sót các tướng sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, giảng thuật ban ngày mạo hiểm, chuyển tụng lấy Hàn Soái thần uy. Cứ việc trên thân rất nhiều người còn cuốn băng vải, trên mặt còn mang theo mọi bệnh, nhưng bọn hắn trong mắt lại tràn đầy ánh sáng hy vọng. Soái trướng bên trong, nhưng như cũng an tĩnh. Hạ Thiên Du lui tả hữu, chỉ để lại hai tên tâm phúc thị nữ ở một bên hầu hạ. Nàng ngồi tại bên giường, dùng ướt át khăn mặt, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy Lâm Phong cái trán không ngừng rỉ ra đổ mồ hôi. Dưới ánh nến, tỏa ra hắn khuôn mặt tái nhợt, cái kia ngày bình thường sắc bén như sao hai con ngươi giờ phút này đóng chặt lại, dài mà mật lông mi tại mí mắt bên dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, lại hiện ra mấy phần hiếm thấy yếu ớt. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Hạ Thiên Du trong lòng ngũ vị tạp trần. Hữu tâm đau, có kính nghệ, càng có một loại khó nói nên lời phức tạp tình cảm đang lặng lẽ sinh sôi. Nam nhân này, bình thường nhìn sát phạt quyết đoán, lạnh lùng uy nghiêm, nhưng vì thủ hộ sau lưng hết thảy, lại có thể không chút do dự đánh đến tình trạng như thế. Người vốn là như vậy. Để cho người ta lo lắng nàng khe khẽ thở dài, thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Ngón tay ngọc phất qua hắn nhíu chặt lông mày, tựa hồ muốn đem cái kia trong hôn mê vẫn không được giãn ra thần sắc lo lắng đuốt lên. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Ngoài thành chúc mừng ồn ào náo động mơ hồ truyền đến, càng nổi bật lên trong chướng một mảnh an bình. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong đầu ngón tay vài không thể xem xét địa động một chút. Hạ Thiên Du lập tức phát giác, trong lòng căng thẳng, đội vàng túi người nhẹ giọng kêu gọi, "Lâm Phong, Lâm Phong ngươi đã tỉnh chưa?" Trên giường người không có trả lời, nhưng này nguyên bản yếu ớt đến cực hạn hô hấp, tựa hồ trở nên hơi có lực một kia. Trong cơ thể hắn cái kia gần như khô kiệt kinh mạch, tại ôn hòa dược lực cùng hắn tự thân ương ngạnh sinh mệnh lực tác dụng dưới, rốt cục bắt đầu cực kỳ chậm rãi, từng tia một lần nữa sinh sôi lấy yếu ớt chân khí. Đây là một cái tốt dấu hiệu. Hạ Thiên Du một mực căng cứng tiếng lòng, rốt cục thoáng buông lỏng, một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cuốn tới. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình cũng là ác chiến hồi lâu, thần hồn hao tổn không nhỏ. Nhưng nàng vẫn như cũ mạnh đánh lấy tinh thần, không dám có chút lơ biếng, chỉ là lặng lặng bảo vệ ở một bên, chờ đợi trên giường người một lần nữa mở hai mắt ra một khắc này. Bắc cảnh vui mừng như sôi, soái trướng yên tĩnh như đêm. Trong hôn mê Lâm Phong, phản phất đưa thân vào một mảnh bóng tối vô tận cùng trong hỗn độn, chỉ có thể nội tân sinh kia, yếu ớt lại ngoan cường lực lượng, như là trong hắc ám luồng thứ nhất kia nắng ban mai, lặng yên dựng dục khôi phục sinh cơ. Hắn biết, chiến đấu còn chưa kết thúc. Ma giáo chưa diệt, kim trướng vương đỉnh bị bình, ra ra thương thế. Còn có cái kia trong cõi u minh khả năng tồn tại, đến từ thượng giới càng lớn uy hiếp. Hắn nhất định phải tỉnh lại. Chương 239, thiên nhân càng ngộ, trong hôn mê thuế biến chương 239, thiên nhân càng ngộ, trong hôn mê thuế biến Lâm Phong cảm giác mình phảng phất chìm vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám hải dương. Không ánh sáng, không có âm thanh, không có khái niệm thời gian, chỉ có ở khắp mọi nơi, vắng lánh hư vô. Thân thể đau nhức kịch liệt cùng tinh thần cực độ mỏi mệt, ở chỗ này tựa hồ bị vô hạn pha loãng, chỉ còn lại có một loại thuần túy tồn tại cảm giác, như là nước chảy bèo trôi bèo tấm. Đây cũng là ý thức vượt sâu sao? Hay là tử vong giáng lâm trước cuối cùng yên tĩnh? Hắn không biết, hắn chỉ có thể cảm giác được mình tại nơi này mảnh hắc ám bên trong bị lôi theo lấy, chậm rãi chìm xuống, phản phất muốn vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại cái này cực hạn yên tĩnh cùng trong hư vô, một chút yếu ớt mang theo ấm áp quang mang, đột nhiên tại hắn trước mắt sáng lên. Quang mang kia cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ hắn tự thân. Đan điền. Không, càng giống là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất. Trong quang mang, hắn phảng phất thấy được rất nhiều pha toái, lấp lóe hình ảnh. Hắn nhìn thấy chính mình sơ đến Thiên Phong Thành, tại Cẩm Ý Liễu vệ sở bên trong, lấy Thiên Xương quyền trấn nhiếp đạo trích, trên quyền phong ngưng kết băng xương dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Hắn nhìn thấy mình tại Vân Châu Tiên hộ sở, tại vạn người chú mục phía dưới, lần đầu đem gió, mây, xương tam tuyệt ý cảnh miễn cưỡng dung hợp, cái kia cố mới sinh, bá đạo mà bao dung lực lượng cảm giác, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nhìn thấy gia gia Lâm Chiến Thiên tại đầu tường vỗ bờ vai của hắn, cái kia thô ráp ấm áp đại thủ, cùng trong mắt khó mà che giấu vui mừng cùng lo lắng. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên Du tại trong trại địch, không chút do dự bắn ra cái kia ba cây miễn quang yên hồn châm lúc, quyết tuyệt mà tái nhợt bên mặt. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại gia gia cho hắn ngăn lại một cái kia, máu tươi dâng trào, thân ảnh như là cánh gãy hùng ứng giống như rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia cố tê tâm liệt phế đau đớn, cho dù là tại cái này ý thức mơ hồ được sâu, cũng vẫn như cũ rõ ràng đến làm cho linh hồn hắn run rẩy. Những hình ảnh này, những này tình cảm, như là tia nước nhỏ, bắt đầu ở hắn mảnh hắc ám này trong thức hải hội tụ. Thống khổ, phẫn nộ, thù hộ, trách nhiệm, đủ loại cảm xúc xen lẫn, không còn là hỗn loạn trùng kích, ngược lại giống như là một loại nhiên liệu. Điểm này nguồn gốc từ linh hồn quan mang, tại những này nhiên liệu rót vào bên dưới, bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, trở nên ấm áp, thậm chí có chút nóng rực. Cùng lúc đó, hắn cảm giác đến chính mình cái kia như là khô cạn lòng sông giống như kinh mạch, tại mảnh này ý thức chỗ sâu, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản cần hắn tận lực dẫn đạo, gian nan vận chuyển chân khí, giờ phút này lại phảng phất có được sinh mệnh của mình, lấy một loại hắn chưa bao giờ lý giải, cũng chưa từng thử qua quy tích, một cách tự nhiên, chậm rãi chảy xuôi. Cái này quy tích cũng không phải là hắn quen thuộc bất kỳ công pháp nào lộ tuyến, nó càng thêm ngắn gọn, càng thêm gần sát. Một loại nào đó bản chất, băng tâm quyết thanh lương, không còn vẹn vẹn cố thủ tại linh hải, mà lại như là vô hình lưới, lan tràn đến hắn ý thức mỗi một hẻo lánh, vươn lên bởi vì hồi ức mà nổi lên gợn sóng, để mảnh hắc ám này thức hải trở nên càng thêm bình tĩnh, càng có thể chiếu rọi ra một thứ gì đó. Hắn nhìn đến, tại mảnh này cực hạn tĩnh cùng âm thầm, hắn nhìn đến trong cơ thể mình cái kia rất nhỏ chân khí lưu chuyển lúc, cùng ngoại giới vô biên hắc ám kia ở giữa, sinh ra từng tia cơ hồ không thể nhận ra. Cậu Minh. Không, không phải cậu Minh, là giao hòa. Phản phất chân khí trong cơ thể hắn, vốn là ngoại giới này vô tận hư không một bộ phận, chỉ là tạm thời bị trói buộc tại bộ thể xác này bên trong. Mà bây giờ, tại cái này ý thức thoát ly thân thể trói buộc, ở vào một loại kỳ dị nào đó trạng thái thời khắc, giữa hai bên giới hạn đang trở nên mơ hồ. Một loại minh ngộ, như là trong hắc ám xẹt qua thiểm điện, đột nhiên chiếu sáng hắn toàn bộ thế giới. Hậu thiên cảnh là tích xúc nội lực, quan thông kinh mạch. Thiên thiên cảnh là câu thông thiên địa, chân khí ngoại phóng. Tông sư cảnh là ngưng tụ chân lý võ đạo, bắt đầu chạm đến lực lượng tinh thần. Đại tông sư cảnh là chân ý hóa hình, dẫn động thiên tượng, sơ bộ nếm thử lấy tự thân ý chí ảnh hưởng ngoại giới. Cái kia, thiên nhân cảnh đâu? Như thế nào trời? Như thế nào người? Trời, tức là phương thế giới này, là cái này hư không vô ngẩn, là cấu thành vạn vật quy tắc cùng năng lượng. Người, tức là bản thân, là bộ thân thể này, là cái này độc lập ý thức cùng linh hồn. Thiên nhân hợp nhất, cũng không phải là lấy người ý chí đi cưỡng ép khống chế thiên địa, cái kia cuối cùng rơi xuống tầm thường, như là ngụy tiên phân thân, mặc dù có thể điều động thượng giới chi lực, lại cùng giới này không hợp nhau, thậm chí cần huyết tế đến cưỡng ép vững chắc thông đạo. Chân chính thiên nhân hợp nhất là lý giải, là du nhập, là trở thành thiên địa này một bộ phận, như là giọt nước uy về biển cả, từ đây ta tức là trời, trời tức là ta. Ý niệm chỗ đến, thiên địa chi lực đều là ta dùng, lại không ngăn cách. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn cái kia tự phát lưu chuyển yếu ớt chân khí, cùng hắn ý thức cảm giác được ngoại giới vô tận hư không, phản phất phá vỡ tầng cuối cùng bình chướng, triệt để quan thông. Và anh, cũng không phải là thực tế thanh âm, mà là linh hồn hắn phương diện một tiếng vang thật lớn. Điểm này nguyên bản hào quang nhỏ yếu, trong nháy mắt này ầm vang một phát, như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh dạng đông, trong nháy mắt xua tán đi tất cả hắc ám. Hắn cảm giác chính mình phá toái ý thức, khô kiệt kinh mạch, thậm chí cố này gần như sụp đổ nhục thân, đều tại thời khắc này bị đạo này ánh sáng một lần nữa kết nối, chỉnh hợp, tẩy lễ. Một loại trước nay chưa có hoàn chỉnh cảm giác, tràn ngập hắn mỗi một cái suy nghĩ. Hắn không còn bèn bèn dùng con mắt nhìn, dùng lỗ tai nghe, mà là dùng một loại càng thêm bản chất phương thức, đi cảm giác lấy hết thảy xung quanh. Hắn cảm giác đến xoáy trướng bên ngoài, Hạ Thiên Du chờ đợi tại trước giường, cái kia mang theo lo lắng cùng mệt mỏi, bầy mồn tiếng hít thở. Hắn cảm giác đến càng xa xôi, Hàn Khuê mặc dù tại cùng các tướng sĩ chúc mừng, nhưng tâm thần lại có một tia từ đầu đến cuối thắt ở tòa này xoáy trướng phía trên. Hắn cảm giác đến trấn Bắc Thành bên trong, ngàn vạn quân dân sống sót sau hai nạn vui sướng, cùng cái kia cô đối với hắn gần như tín ngưỡng giống như sùng bái ý niệm, như là lấm ta lấm tấm đong đóm, hội tụ thành một loại ấm áp lực lượng, từng tia từng sợi hướng lấy phương hướng của hắn tụ đến. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác đến phương Bắc, cái kia tan tác quân địch hốt hoảng trốn xa lúc lưu lại hỗn loạn cùng sợ hãi khí tức. Thiên địa vạn vật, tựa hồ cũng tại hướng hắn mở rộng ra bí mật. Mà trong cơ thể hắn, tân sinh kia chân khí không còn là yếu ớt dòng suối, mà là hóa thành lao nhanh sông lớn. Chân khí này tinh thuần mà linh động, mang theo một loại cùng thiên địa đồng nguyên vận luật, tự động vận chuyển, tập bổ chữa trị hắn tổn hại kinh mạch cùng nhục thân, tốc độ kia, xa so với bất luận cái gì linh đan rượu dược đều muốn nhanh lên vô số lần. Đứt gãy kinh mạch bị nối liền, khô héo đan điền bị một lần nữa tràn đầy, hao tổn thần hồn tại cái này thiên địa chi lực ôn dưỡng bên dưới, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cấp tốc trở nên tràn đầy, ngưng thực. Hắn thậm chí có thể nội thị đến, chính mình trái tim hữu lực rung động. Huyết dịch tại trong mạch máu vui sướng chảy xuôi, xương cốt trở nên càng thêm tỉ mỉ, hiện ra như ngọc quang trạch. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ sông lên đầu, gãy chi chủ sinh. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ cần bước vào cảnh này, thân hồn bất diệt, chân linh vẫn còn, cho dù nhục thân nhận nặng hơn nữa thương tích, chỉ cần cho thời gian cùng năng lượng, đều có thể bằng vào cái này cùng thiên địa tương liên bằng bạc sinh cơ, một lần nữa sinh trưởng phục hồi như cũ. Cái này chính là thiên nhân cảnh, không phải lực lượng đơn thuần tăng vọt, mà là sinh mệnh cấp độ triệt để nhảy vọt, là từ phàm nhân đến gần trời người thủy biến. Trong hôn mê lâm phòng, khoe miệng tại không người phát giác tình huống dưới, cực kỳ yếu ớt, tự nhiên hướng lên khiên động một chút. Hắn vẫn không có tỉnh lại, nhưng ý thức đã không còn trầm luân tại hắc ám, mà là như là bay lượn tại trên 9 tầng trời hùng ứng, lấy một loại trước nay chưa có thị giác, quan sát lấy tự thân, cũng ẩn ẩn cảm giác ngoại giới. Lần này hôn mê, không còn là sắp chết yên lặng, mà là một trận. Tại trong yên tĩnh hoàn thành, nghiêng trời lệnh đất thuế biến cùng tân sinh. Trong xoáy trướng, ánh đến nhẹ nhàng nhảy vọt. Hạ Thiên Du như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên giường Lâm Phong. Sắc mặt của hắn mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng loại này làm lòng người hoảng tĩnh mịch chi khí đã biến mất, thay vào đó là một loại thâm trầm, như là đại địa giống như nặng nề yên tĩnh. Hô hấp của hắn trở nên kéo dài mà bình ổn, phản phất cùng toàn bộ thiên địa vận luật đồng bộ. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng, Lâm Phong đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, tốt. Nàng nhẹ nhàng cầm tay của hắn, lần này không còn là băng lãnh xúc cảm, mà là mang theo một loại ôn nhuận, giống như là ngọc thạch ấm áp. Nỗi lòng lo lắng rốt cục bình yên rơi xuống. Nàng biết, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Mà lại, khi hắn tỉnh lại thời điểm, chắc chắn cùng Dĩ Vãng hoàn toàn khác biệt. Chương 240, một tháng thức tỉnh, cảnh còn người mất. Chương 240, một tháng thức tỉnh, cảnh còn người mất. Ý thức như là từ vạn trượng biển sâu chậm rãi nổi lên, xuyên qua băng lãnh cùng hắc ám, dần dần cảm giác được ánh sáng cùng ấm áp. Đầu tiên khôi phục là thính giác, không còn là mảnh hư vô kia tĩnh mịch, mà là ngoài chướng mơ hồ chuyển đến, giàu có sinh hoạt khí tức ồn ào, binh sĩ tuần tra lúc áo giáp ma sát tiếng leng keng, nơi xa trên giáo trường thao luyện tiếng hò hét, còn có cảng chỗ xa xa, trấn Bắc thành phiên chợ một lần nữa khai trương sau, cái kia mơ hồ mà tràn ngập sức sống giao hàng cùng huyên áo. Đây hết thảy thanh âm, không còn là đơn giản thông qua mảng nhị truyền lại, càng giống là trực tiếp tại tâm hắn trong hồ chiếu rọi đi ra, rõ ràng mà giàu có cấp độ. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được cái nào đó binh sĩ đế dạy dính bao nhiêu bùn đất, có thể nghe ra trên phiên chợ cái kia bạn bánh hấp lao hàn trung khí không đủ, tựa hồ mang theo một chút phong hàn. Đây cũng là thiên nhân cảnh cảm giác ra. Lâm Phong trong lòng minh ngộ. Ngay sau đó, là xúc giác. Dưới thân là mềm mại khô ráo da thú đệm giường, trên thân đang đắp mền gấm mang theo ánh nắng phơi qua đi ấm áp cùng một tia như có như không, thanh nhã hương thơm, đó là thuộc về hạ thiên du hương vị. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình mỗi một tấc da thịt đều tại tự chủ, tham lam hấp thu trong không khí ít ỏi thiên địa linh khí, như là hạn hán đã lâu đất cắt mút vào cam lâm. Trong kinh mạch, chân khí như ôn nhuận giang hà, trùng trùng điệp điệp, tự hành vận chuyển chu thiên, so trước khi hôn mê đâu chỉ hùng hồn gấp 10 lần. Một loại trước nay chưa có hoàn chỉnh cùng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn chậm rãi thử nghiệm mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc xoáy chướng đồng đỉnh, chỉ là trong chướng tựa hồ càng thêm sáng chút, trong không khí mỗi một hạt hạt bụi nhỏ lưu động, trong mắt hắn đều có thể thấy rõ. Người đã tỉnh. Một cái mang theo khó mà ức chế kinh hỉ, nhưng lại cưỡng ép duy trì thanh âm bình tĩnh ở bên tai vang lên. Lâm Phong có chút quay đầu, nhìn thấy Hạ Thiên Du an vị tại bên giường trên ghế đầu. Nàng tựa hồ gầy gò đi chút, dưới mắt có nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên một tháng này chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng nàng con ngươi lại sáng đến kinh người, giờ phút này chính không hề chớp mắt nhìn qua hắn, bên trong quần quật lấy phức tạp tâm tình khó tả, có quan hệ cát, có mọi bệnh, có thở dài một hơi thoải mái, còn có một kia. Hắn nhìn không quá rõ ràng đồ vật. Ta ngủ bao lâu? Lâm Phong mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát khàn khàn, nhưng trung khí nhưng còn xa so với hắn chính mình dự đoán muốn đủ. Dòng dã một tháng. Hạ Thiên Du đứng dậy, động tác thuần thục rót một chén nước ấm, coi chừng đỡ dậy hắn, đem chén nước đưa tới hắn bên môi. Nước ấm vào cổ họng, làm dịu khô cả tiết hầu, cũng làm cho hắn thanh tỉnh hơn mấy phần. Một tháng, đã vậy còn quá lâu. Hắn vô ý thức vận chuyển chân khí, cảm thụ được thể nội cái kia bàng bạc như biển, lại cùng thiên địa ẩn ẩn cộng minh lực lượng, xác nhận chính mình không chỉ có khỏi hắn thương thế, càng là vững vàng bước vào vô số võ giả tha thiết ước mơ thiên nhân cảnh. Ra ra đâu? Hắn lập tức hỏi, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Trước khi hôn mê ra ra trọng thương rơi xuống hình ảnh, là hắn ý thức trầm luân trước sâu nhất là cấn. Hạ Thiên Du vịn hắn một lần nữa nằm xong, thay hắn dịch dịch góc chăn, động tác tự nhiên trôi chảy. Nàng trầm mặc một chút, mới nói khẽ, lao công tức thương thế rất nặng, cái kia ngụy tiên lực lượng cực kỳ quỷ dị, an mòn hắn võ đạo bản nguyên. Bắc cảnh y quan thúc thủ vô sách. Tại ngươi hôn mê ngày thứ 7, bệ hạ phái tới ngựa y cùng đội hộ tống ngũ đến, nói rõ kinh thành hội tụ thiên hạ danh y kỳ dược, hoàn cảnh cũng càng lợi cho dưỡng thương, liền đem lão công tức tiếp trở lại kinh thành. Hồi kinh, Lâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù sớm có đoán trước ra ra thương thế không nhẹ, nhưng nghe đến ăn mòn võ đạo bản nguyên mấy chữ này, hắn hay là cảm thấy rất lo lắng. Võ đạo bản nguyên bị hao tổn, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì tính mệnh đáng lo. Hắn nhắm mắt lại, thiên nhân cảnh cường đại cảm giác trong nháy mắt như là vô hình xúc tu, lan tràn ra xoáy trướng, bao trùm toàn bộ trấn Bắc thành. Hắn nhìn đến thành phòng càng kiên cố hơn, quân coi giữ tinh thần sung mãn, hắn nghe đến Hàn Khuê ngay tại trung quân đại trướng đối với xa bản bố trí quân vụ, giọng vẫn như cũ vang dội, hắn cũng cảm giác được tòa thành trì này, thậm chí toàn bộ Bắc cảnh đều tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn, bách phế đại hưng, nhưng lại tràn ngập hy vọng khí tức. Duy chỉ có, không có cảm giác được ra ra cái kia quen thuộc mà bá liệt khí tức. Cảnh con người mất. Hắn hôn mê một tháng, Bắc cảnh thế cục đã đại biến. Uy hiếp lớn nhất Ngụy Tiên bị chém, quân địch tan tác, ra ra trọng thương rời doanh. Hết thảy phảng phất cũng khác nhau. Một tháng này, vất vả ngươi. Lâm Phong lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Thiên Du, ánh mắt chân thành. Hắn mặc dù tại trong hôn mê, nhưng linh giác ngẫu nhiên tiêu tán, cũng có thể mơ hồ cảm giác được là nàng một mực canh giữ ở bên người, ổn định quân tâm, xử lý sự vụ. Hạ Thiên Du có chút nghiêng mặt qua, tránh đi hắn qua ánh mắt trong suốt, bên hai tựa hồ có chút phím hồng, ngựa khí nhưng như cũ bình tĩnh, việc nằm trong phận sự. Ngươi là Bắc cảnh trụ cột, ngươi không thể đổ nàng dừng một chút, rời đi chủ đề, ngươi trong lúc hôn mê, triều đình tới mấy đạo ý chỉ, chủ yếu là ngợi khen cùng hỏi thăm tình hình chiến đấu. Hàn tướng quân đã theo phong cách của ngươi thay hồi phục. Mặt khác, liên quan tới ngươi chém giết Ngụy Tiên, cứu vãn Bắc cảnh tin tức đã truyền ra, hiện tại không chỉ có là Bắc cảnh, toàn bộ đại hạ đều đưa ngươi coi như thần minh. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn quan tâm hơn thực tế vấn đề, quân địch tình huống như thế nào? Ma giáo cùng Kim Trướng Vương đỉnh có động tĩnh gì không? Huyết Sát trưởng lão mang theo tàn quân trốn về Ma giáo tổng đàn, tung tích khó tìm. Kim Trướng Vương đỉnh tổn thất nặng nề, nội bộ tựa hồ cũng bởi vậy sinh ra phân liệt, mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh lẫn nhau chỉ trích, trong ngắn hạn ứng vô lực xâm nhập phía nam. Hàn tướng quân đã phái binh thu phục trước đó bị chiếm cứ mấy cái biên cảnh cứ điểm, bây giờ Bắc cảnh phòng tuyến, so trước khi chiến đấu càng thêm vững chắc. Đang nói, ngoài trướng truyền đến Hàn Khuê thô hào thanh âm, mang theo không đè nén được hưng phấn, công chúa điện hạ. Mặt tướng nghe nói Hàn Soái tỉnh. Hàn tướng quân, vào đi. Lâm Phong mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến ngoài trướng. Manh lều xốc lên, Hàn Khuê sải bước đi tiến đến. Một tháng không thấy, vị manh tướng này tựa hồ càng thêm điêu luyện chút, mang trên mặt gió sương chi sắc, nhưng tinh thần cực kỳ phấn khởi. Hắn tiến lại, nhìn thấy Lâm Phong quả nhiên thanh tỉnh tựa ở trên giường, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng này đôi mắt thâm thúy như sao, khí tức uyên đỉnh nhạt trì, lại để hắn cảm thấy một loại không hiểu, muốn không mình hành lễ cảm giác các bách. Hàn Soái, ngài có thể tỉnh tỉnh. Hàn Khuê kích động ôm quyền, thanh âm vang dội, ngài nếu là lại không tỉnh, mặt tướng đều muốn mang theo các minh đệ đi đem cái kia ma giáo tổng đàn bén cái út sốc cho ngài tìm linh dược. Lâm Phong cười cười, ra hiệu hắn không cần đa lễ, ta không sao. Một tháng này, bắc cảnh an ổn, đều là chư vị chi công. Hàn Soái nói quá lời. Hàn Khuê vội vàng khoát tay, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, Hàn Soái, ngài hiện tại là không biết, ngài uy danh đã truyền khắp thiên hạ. Triều đình phong thưởng thánh chỉ mặc dù còn không có chính thức đến, nhưng kinh thành bên kia đã có tiếng gió truyền đến, bệ hạ tim rồng cực kỳ vui mừng, cố ý phong ngài là vua. Dị tính vương a, chúng ta đại hạ khai quốc đến nay, trừ khai quốc công thần, còn không người tại khi còn sống bị phong dị tính vương đâu. Dị tính vương. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không quá kích động. Quyền thế địa vị, với hắn mà nói, bất quá là thủ hộ muốn thủ hộ đồ vật công cụ. Hắn càng để ý là thực lực bản thân, cùng gia gia thương thế. Hàn tướng quân, quân ta thương vong như thế nào? Trợ cấp công việc có thể từng đúng chỗ. Lâm Phong hỏi, ngữ khí trầm ổn. Hàn Khuê thần sắc nghiêm lại, cung kính trả lời, về Hàn Soái, thương vong đã thống kê xong tất, bạc trợ cấp 2 cùng linh vị đều đã an bài thỏa đáng, tuyệt không để các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Còn sống các minh đệ cũng đều theo công hành thưởng, sĩ khí dâng cao rất. Rất tốt. Lâm Phong gật đầu, truyền lệnh xuống, toàn quân tiếp tục bảo trì cảnh giới, không thể bởi vì nhất thời chi thắng mà lơ đễnh. Ma giáo cùng Kim Trướng Vương Đình chưa hẳn cam tâm. Mặt tướng minh bạch, lại hỏi thăm vài câu quân vụ chi tiết, Hàn Khuê liền tức thời cáo lui, đem không gian để lại cho Lâm Phong cùng Hạ Thiên Du. Trong trướng lần nữa an tĩnh lại. Lâm Phong nhìn về phía Hạ Thiên Du, trầm ngâm một lát, nói công chúa, ta muốn đi xem một chút gia gia dưỡng thương địa phương. Hạ Thiên Du tựa hồ sớm có chủ ý, nhẹ gật đầu, ta cùng ngươi đi. Tại Hạ Thiên Du nâng đỡ, Lâm Phong đi ra xoáy trướng. Ánh nắng có chút chói mắt, hắn có chút nheo lại mắt, thích ứng lấy cái này thế giới chân thật ánh sáng. Ven đường gặp phải mỗi một tên lính, vô luận là tuần tra hay là đi ngang qua, nhìn thấy hắn tỉnh lại, không khỏi lộ ra cuồng hỉ cùng tính sợ xen lẫn thân sắc, nhao nhao dừng bước lại, thẳng tắp lồng ngực, dùng sùng kính nhất ánh mắt hướng hắn hành chú mục lễ. Lâm Phong từng cái gật đầu đáp lại. Đi vào Lâm Chiến Thiên trước đó dưỡng thương doanh trướng, bên trong đã thu thập sạch sẽ, chỉ lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc cùng một ít lão nhân sinh hoạt qua vết tích. Lâm Phong đứng tại trong trướng, nhắm mắt lại, thiên nhân cảnh cảm giác tinh tế dò xét lấy mỗi một tấc không gian. Hắn có thể bắt được ra ra lưu lại khí tức, trong khí tức kia mang theo một tia anh hùng mạt lộ bi thường, cùng cái kia cố ngoan cố chiếm cứ, không ngừng ăn mòn sinh cơ quỷ dị tiên lực. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng phất qua ra ra đã từng nằm qua giường bên dưới, đầu ngón tay cảm nhận được cái kia lưu lại yếu ớt năng lượng ba động, ánh mắt trở nên băng lãnh mà kiên định. Hệ thống hắn ở trong lòng lặng yên gọi, chư thiên vạn giới đánh dấu hệ thống vì ngài phục vụ. Băng lãnh máy móc gầm vang lên, thẩm tra chữa trị võ đạo bản nguyên bị hao tổn và khu trừ cao giai tiên lực ăn mòn phương pháp. Quét hình bên trong, căn cứ ký chủ miêu tả, phù hợp điều kiện phương án như sau: 1. Cựu truyền hoàn hồn đan, ẩn chứa vô thượng sinh cơ, có thể chữa trị bản nguyên, khu trừ năng lượng kỳ dị. Cần thiết điểm hồi đoái, 10 triệu. 2. Tạo hóa sinh cơ suối, ngâm trong đó, có thể tái tạo căn cơ, gột rửa ô uế. Cần thiết điểm hồi đoái, 8 triệu. Di chú, cần phối hợp đặc biệt công pháp dẫn đạo 3. Đại sinh mệnh thuật tàn quyền, trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản nguyên, nghịch chuyển tổn thương. Cần thiết điểm hồi đoái, 15 triệu. Di chú, tu luyện môn hạng cực cao nhìn xem cái kia một chuỗi dài làm cho người hít thở không thông số 0, Lâm Phong trầm mặc. Hắn bây giờ có được điểm hối đoái, ngay cả những này phương án số lẻ đều còn thiếu rất nhiều, nhưng hắn cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Đã có phương pháp, liền có hy vọng. Đơn giản là cần càng nhiều công tích càng nhiều tài nguyên đến hối đoái. Hắn mở mắt ra, đối với Hạ Thiên Du nói chúng ta trở về đi. Trở lại xoáy trướng, Lâm Phong lần nữa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trong trướng quen thuộc bố trí, cuối cùng rơi vào tấm kia to lớn bắc cảnh trên địa đồ. Một tháng hôn mê, cảnh còn người mất. Hắn đã mất đi cùng gia gia kể vai chiến đấu cơ hội, bắc cảnh đã mất đi lớn nhất định hải thần châm. Nhưng hắn cũng đột phá thiên nhân cảnh, có được lực lượng mạnh hơn, thắng được vô thượng danh vọng, cũng thấy rõ con đường phía trước trở ngại cùng mục tiêu. Ngụy Tiên mặc dù diệt, hai họa ngầm vẫn còn. Ma giáo chưa trừ, Kim Trướng Vương Đình nhìn chằm chằm, thượng giới uy hiếp như có gai ở sau lưng. Mà gia gia thương thế, càng là treo tại trong lòng hắn một thanh lợi kiếm. Không có khả năng giống như trước kia như thế, vẹn vẹn thỏa mãn với thủ hộ một thành một chỗ. Hắn cần lực lượng cường đại hơn, cần chỉnh hợp nhiều tài nguyên hơn, cần chính thức có được có thể đối kháng hết thảy uy hiếp, thủ hộ tất cả để ý người vô liếng. Bắc cảnh thắng lợi, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn về phía Hạ Thiên Du, lại phảng phất xuyên tấu qua liều vải, nhìn về phía cái kia thiên địa rộng lớn, trong mắt bốc cháy lên bình tĩnh lại hừng hực hỏa diễm. Truyền lệnh cho Hàn Khuê, cùng Bắc cảnh tất cả ngũ phẩm trở lên tướng lĩnh, quan viên. Sau 3 ngày, trấn Bắc Vương phủ nghị sự. Nên thời điểm, để cái này Bắc cảnh, thậm chí thiên hạ này, đều chân chính nhớ kỹ Lâm Phong cái tên này. Chương 241, bệ hạ phong thưởng, thánh chỉ lại đến chương 241, bệ hạ phong thưởng, thánh chỉ lại đến 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Trong 3 ngày này, Lâm Phong cũng không tận lực bế quan, chỉ là như thường tại xoáy trướng cùng đầu tường ở giữa đi lại, quen thuộc lấy thiên nhân cảnh mang tới hoàn toàn mới cảm giác cùng lực lượng. Hắn không cần tận lực vận công, thiên địa linh khí liền tự động tràn vào trong cơ thể hắn, bổ sung mỗi một tia tiêu hao, ôn dưỡng lấy nhục thân cùng thần hồn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại cùng cảnh vật chung quanh liền thành một khối hài hòa bất bị, thấy Hàn Khuê các loại thân cận tướng lĩnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng phát ra kính sợ. Trấn Bắc Thành trong ngoài quân dân, biết được Hàn Soái đã thức tỉnh đồng thời khỏi hẳn thương thế, càng là vui mừng khôn xiết, phảng phất có chủ tâm cốt, ngay cả chủng kiến gia viên sức mạnh đều nhiều thêm mấy phần. Sáng sớm ngày thứ ba, Húc Nhật Đông Thăng đem ánh sáng màu vàng nóng rải đầy Trấn Bắc Thành đầu, cũng chiếu sáng trong thành lâm thời xây dựng lại, đã đơn giản quy mô Trấn Bắc Vương trước phủ mảnh kia quảng trường rộng lớn. Giờ phút này, trên quảng trường, tinh kỳ pháp phối, áo giáp tươi sáng. Bắc cảnh phòng tuyến tất cả ngũ phẩm trở lên tướng lĩnh, chủ yếu quan văn, cùng quy thuận bộ phận thủ lĩnh bộ tộc, đã đứng trang nghiêm chờ đợi. Hà Khuê, Hạ Thiên Du bọn người đứng tại phía trước nhất, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia phiến chậm rãi mở ra vương phủ cửa lớn. Lâm Phong đi ra, hắn cũng không mặc chính thức thân vương bảo phục, dù sao thánh chỉ chưa đến, danh phận chưa định, vẫn như cũng là một thân màu đen cẩm y điệp, chỉ là chất liệu càng thêm khảo cứu, ống tay áo cùng tay áo chỗ lấy ám kim sợi tơ thêu lên giản lược vân vân, cùng hắn thâm thúy trầm ổn khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn bộ pháp trầm ổn, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có đôi trong mắt kia, trong lúc triển khai tinh quang nội ẩn, phảng phất có thể thấm nhuần lòng người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt chậm rãi đảo qua giữa sân đám người. Phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, vô luận chức quan cao thấp, tu vi mạnh yếu, đều không do tự chủ dựng thẳng sống lưng, tâm thần nghiêm nghị. Một cỗ vô hình, làm cho người tin phục cùng kính uy khí tràng, đã bao phủ toàn bộ quảng trường. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị mở miệng, tổ chức hắn sau khi tỉnh dậy lần thứ nhất quân chính hội nghị lúc, báo. Một kỵ khoái mã từ phố dài cuối cùng chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa gấp rút như mưa. Kỵ sĩ trên ngựa lưng đeo ba cây nhuộm đỏ linh mũ, chính là 800 dặm khẩn cấp người mang tin tức. Kinh thành 800 dặm khẩn cấp. Thánh chỉ đến. Kỵ sĩ cồn ăn xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì cấp tốc lao vụt mà mang theo giọng khàn khàn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tới. Tất cả mọi người mừng rỡ, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Lâm Phong, lại nhìn phía phố dài cuối cùng. Hàn Khuê càng là nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra không đè nén được hưng phấn cùng chờ mong. Lâm Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, mở trung môn, chuẩn bị lương án, nên chỉ. Rất nhanh, một chi quy mô không lớn lại cực kỳ điêu luyện cung đình đội ngũ nghi trượng, hộ vệ lấy một tên mặt trắng cùng râu, thân mang phi sắc hoạn quan bảo phục trung niên thái giám, chậm rãi đi đến vương phủ trước cửa. Thái giám kia cầm trong tay một quyển vàng sáng lăng gấm, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên ở trong cung địa vị không thấp. Trấn Bắc Vương, cẩm y địa vệ chỉ huy đồng chi Lâm Phong, tiếp chỉ, thái giám triển khai thánh chỉ, lanh lảnh lại cực kỳ lực xuyên tấu thanh âm vang lên. Trên quảng trường, lấy Lâm Phong cầm đầu, tất cả văn võ quan viên, thủ lĩnh bộ tộc, tất cả đều không mình hành lễ. Hạ Thiên Du thân phận đặc thủ, chỉ là khẽ không người. Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết Bắc cảnh chi chiến, liên quan đến quốc vận, hung hiểm dị thường. Ngụy Tiên giáng thế, ý đồ độc hại sinh linh, thủy ta sa tắc. May có Trấn Bắc Công, cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi Lâm Phong, trung dũng quan thế, võ đạo thông thần, lâm nguy không sợ, ngăn cơn sóng dữ tại đã đổ, trận chém Ngụy Tiên tại dưới thành, bảo toàn Bắc cảnh ngàn vạn lê thứ, bảo hộ lớn hạ quốc tộc kéo dài. Đây là bất thế chi công, chói lọi sử sách, chấm lòng rất an ủi, thiên hạ trung thông. Từ ngươi Lâm Phong, công cao cái thế, đức phối nó vị. Đặc biệt tấn phong là Trấn Bắc Vương thế tập vong thế, vĩnh Trấn Bắc Cương. Ban thưởng đan thư thiết khoán, thưởng song thân vương đồng, thêm cựu tích, kiếm giày lên điện, tán bái không tên. Khắc, tổng lĩnh Bắc cảnh ba châu hết thảy quân chính sự việc cần giải quyết, cảnh nội quan viên thăng chức, thuế má điều động, binh mã điều động, đều do vương quyền quyết định, có thể tiền trạm hậu tấu. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua kỳ phiên bay phất phới. Thế tập vong thế Trấn Bắc Vương. Tổng lĩnh Bắc cảnh ba châu quân chính. Đan thư thiết khoán, kiếm giày lên điện, tán bái không tên. Cái này phong thưởng chi trọng, quyền lực to lớn, đã siêu việt bình thường tiên vương, cơ hồ giống như là quốc trung chi quốc. Đại hạ khai quốc mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Hàn Khuê bọn người kích động đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên, nếu không có tại trang nghiêm tiếp chỉ trường hợp, cơ hồ muốn reo hò lên tiếng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa từ nay về sau, Bắc cảnh chính là Hàn Soái, không, là vương gia Bắc cảnh. Bọn hắn những người theo đuổi này, cũng đem nước lên thì thuyền lên. Cái kia tuyên chỉ thái giám niệm xong, trên mặt cũng gạt ra một tia cung kính dáng tươi cười, có chút không lời, đem thánh chỉ nâng đến Lâm Phong trước mặt, "Vương gia, xin mời tiếp chỉ đi." Bệ hạ đối với vương gia, thế nhưng là ký thác kỳ vọng cao a. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều gợn sóng, chỉ là theo lễ hai tay tiếp nhận cái kia chữ nặng thánh chỉ. Vào tay trong máy mắt, hắn có thể cảm giác được trên thánh chỉ này, trừ hoàng đế long khí ấn tỷ bên ngoài, tựa hồ còn ngưng tụ một cô vô hình, đến từ Bắc cảnh quân dân tin cậy cùng chờ đợi chi lực. Cái này có lẽ cũng là một loại khác loại khí vận. Thần, Lâm Phong, lĩnh chỉ tạ ơn. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, thanh âm của hắn bình ổn hữu lực, quanh quẩn tại trên quảng trường. Vương gia nghìn tuổi, lấy Hàn Khuê cầm đầu, tất cả tướng lĩnh quan viên, thậm chí binh lính trung quanh, đều đồng loạt quỳ một chân trên đất. Phát ra như núi kêu biển gầm hò hét, tiếng gầm rung trời, sông thẳng lên trời, phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo, Bắc cảnh từ đây có chủ nhân chân chính. Hạ Thiên Du đứng ở một bên, nhìn xem bị đám người chen chúc, cầm trong tay thánh chỉ, thần sắc bình tĩnh lại tự có uy nghiêm Lâm Phong, ánh mắt phức tạp. Nàng biết, đạo thánh chỉ này đã là đối với hắn công tích khẳng định, là một đạo hộ thân phủ, đồng thời cũng là một đạo vô hình công xiềng, đem hắn cùng đại hạ hoàng triều, cùng cái này Bắc cảnh vạn dặm cương thổ, càng chặt chẽ hơn buộc chặt ở cùng nhau. Trên vai hắn gánh, nặng hơn. Tuyên chỉ thái giám hoàn thành nhiệm vụ, lại nói vài câu lấy lòng lời xã giao, liền do Hàn Khuê dẫn xuống đi nghỉ ngơi lĩnh thưởng. Trên quảng trường đám người dần dần tán đi, nhưng này cỗ hưng phấn cùng sục sôi bầu không khí lại thật lâu không tiêu tan. Lâm Phong cầm thánh chỉ, đi trở về vương phủ đại thính nghị sự. Hắn đem thánh chỉ tiện tay đặt ở chủ vị trên bàn trà, phảng phất đó cũng không phải đại biểu vô thượng binh sủng thánh vật, chỉ là một kiện phổ thông sự vật. Hắn quay người, nhìn về phía theo vào tới Hàn Khuê, Hạ Thiên Du các loại hạch tâm mấy người. Vương gia, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Hàn Khuê vẫn như cũ khó nén kích động, từ nay về sau, cái này Bắc cảnh chính là chúng ta định đoạt. Xem ai còn dám lá mặt lá trái. Lâm Phong nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, Hàn tướng quân, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Bệ hạ cho ta quyền hành, là tín nhiệm, cũng là khảo nghiệm. Bắc cảnh trải qua này đại chiến, bách phế đại hưng, cường địch mặc dù tạm lui, lại chưa trốn xa. Chúng ta giờ phút này, càng cần cẩn trọng, như giống trên băng mỏng. Hàn Khuê biến sắc, vội vàng thu liễm dáng tươi cười, ôn quyền nói, mặt tướng minh bạch. Thánh chỉ đã hạ, danh phận đã định. Lâm Phong đi đến Bắc cảnh địa đồ trước, ngón tay xẹt qua cái tia rộng lớn cương vực, sau đó, việc cần phải làm rất nhiều. Thứ nhất, chỉnh đốn quân bị, phổ biến quân trận sát quyết phiên bản đơn giản hóa, tăng lên toàn quân chiến lực. Đào thải già yếu, bổ sung tinh nhuệ, ta muốn tại Bắc cảnh luyện được một chi chân chính bách chiến hùng binh. Thứ hai, trấn an lưu dân, khôi phục sinh sản, cổ vũ thương mậu. Bắc cảnh cằn cỗi, nhưng không có khả năng một mực cằn cỗi xuống dưới. Giảm miễn thuế má, chiêu mộ lưu dân khai khẩn đất hoang, cùng nội địa, thậm chí hải ngoại thông thương, tích lũy tài phú. Thứ ba, tiêu diệt toàn bộ cảnh nội còn sót lại ma giáo thế lực, chỉnh đốn giang hồ trật tự. Ta không hy vọng tại Bắc cảnh bên trong lại có thanh âm thứ hai. Thứ tư, Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, lấy trấn Bắc Vương phủ danh nghĩa, rộng phát anh hùng thiếp, mời chào thiên hạ anh tài. Vô luận xuất thân, vô luận tông môn, chỉ cần có thực học, nguyện vì Bắc cảnh hiệu lực người, bản vương đều là để chống chỗ. Từng đầu mệnh lệnh rõ ràng minh xác, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Hàn Khuê bọn người nghe được cảm xúc bành trướng, bọn hắn biết, vương gia đây là muốn chân chính đại triển quyền cước, đem Bắc cảnh kinh doanh thành bền chắc như thép, trở thành đủ để ngạo thị thiên hạ cường đại căn cơ. Mặt tướng chúng thần tuân mệnh, đám người cùng kêu lên đồng ý, trong thanh âm tràn đầy nhiệt tình cùng lòng tin. Hạ Thiên Du nhìn xem Lâm Phong phóng khoáng tự do bóng lưng, nhìn xem hắn lấy thiên nhân cảnh tu vi cùng trấn Bắc Vương quyền hành, bắt đầu chân chính bố cục thiên hạ, trong lòng phần kia phức tạp tình cảm càng phát ra rõ ràng. Nam nhân này cũng không tiếp tục là cái kia cần mai danh nhận tích, tại biên thủy thành nhỏ cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh nho nhỏ cẩm y hiệp vệ. Hắn là trấn Bắc Vương Lâm Phong, là chém giết Ngụy Tiên võ đạo thần thoại, cũng là mảnh này rộng lớn cương thổ sắp nên đón duy nhất vương. Mà hắn hành trình hiển nhiên sẽ không dừng bước nơi này. Thánh chỉ kia cùng nói là điểm cuối cùng, không bằng nói là một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy. Điểm xuất phát. Chương 242, võ trấn Bắc cảnh, vạn bang triều bái. Chương 242, võ trấn Bắc cảnh, vạn bang triều bái trấn Bắc Vương cờ hiệu, như là cắm lên cánh, nương theo lấy cái kia đạo nặng nề như núi trong thánh chỉ cho, cấp tốc truyền khắp Bắc cảnh Bà Châu mỗi một hẻo lánh, tiếp theo như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, tại toàn bộ đại hạ, thậm chí xung quanh chư quốc, bộ tộc ở giữa, khơi dậy thao thiên ba lan. Thế tập vong thế, nắm toàn bộ Bắc cảnh quân chính. Cái này không chỉ là một cái tức vị, càng là một cái tín hiệu, một cái tuyên cáo, Bắc cảnh trời, triệt để thay đổi. Một cái dùng võ lập uy, lấy chiến phong vương cường giả tuổi trẻ, chính thức trở thành mảnh này rộng lớn thổ địa duy nhất chúa tể. Mới đầu còn có một số chiếm cứ nhiều chỗ năm hào cường, có thể là tự cao tư lịch uy tín lâu năm tướng lĩnh trong lòng còn có quan sát, thậm chí âm thầm sâu chuối, ý đồ lấy tổ chế lệ cũ làm lý do, tại tân vương đặt chân chưa ổn thời khắc, vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích hoặc bảo trì địa vị siêu phàm. Nhưng mà Lâm Phong thủ đoạn so với bọn hắn tưởng tượng muốn trực tiếp, cũng muốn khốc liệt được nhiều. Hắn không có tổ chức dài dòng cãi cọ hội nghị, cũng không có phái sứ giả đi hảo ngôn khuyên bảo. Tại nhận được châu nào đó một vị nắm trong tay cảnh nội hơn phân nửa khoáng sản, lại cùng trong triều một vị nào đó đại lao quan hệ không ít thế gia gia chủ, lấy thân thể bệnh nhẹ làm lý do, liên tục 3 lần cự tuyệt đến đây vương phủ báo cáo công tác mật báo sau, Lâm Phong chỉ làm một sự kiện. Hắn một thân một mình, rời đi trấn Bắc Thành. Không có ai biết hắn đi chỗ nào, cũng không người nào biết hắn làm cái gì. Mọi người chỉ biết là, 3 ngày sau, vị kia thế gia gia chủ tính cả gia tộc nó nuôi nốt mấy trăm tên tư binh, trọng kim thuê 2 vị tổng sư khách hành, cùng tòa kia bị coi là gia tộc mệnh mạch, phòng ngự xâm nghiêm cự hình vật mỏ, cùng nhau từ trên thế giới biến mất. Nguyên địa chỉ để lại một cái sâu đạt mấy chục trượng, biên giới bóng loáng như gương, tản ra lạnh thấu xương hàn khí cái hố khổng lồ, cùng cái hố dưới đáy đông kết, lờ mờ khả biện tàn phá vũ khí cùng bặm bẻo bóng người. Không có tuyên án, không có thẩm phán, chỉ có nhất trần trụi hủy diệt. Khi tin tức kia nương theo lấy Lâm Phong lặng yên trở về trấn Bắc Vương phủ tin tức cùng nhau truyền ra lúc, tất cả còn tại âm thầm dục dịch thế lực, trong nháy mắt câm như hến. Bọn hắn rốt cục hồi tưởng lại, vị này vua của tuổi trẻ ra, không chỉ là triều đình sắc phong thiên vương, càng là cái kia tại trong trăm vạn quân, một tay chém giết Ngụy Tiên võ đạo thần thoại. Cùng hắn chơi thế tục bộ kia quyền mưu cho xiếc, hắn lười nhắc chơi, cũng căn bản không quan tâm. Tuyệt đối võ lực mang đến tuyệt đối uy nghiêm. Từ đó, Bắc cảnh chính lệnh thông suốt. Lâm Phong ban bố một loạt chỉnh đốn quân bị, khôi phục sinh sản, mời chào nhân tài mệnh lệnh, trước kia chỗ không có hiệu suất phổ biến xuống dưới. Bắc cảnh Ba Châu, như là một cái ngủ say cự nhân bị rót vào lực lượng của bạo, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ chỉnh hợp, thuế biến. Mà Lâm Phong chém giết Ngụy Tiên uy danh, từ lâu xông phá biên giới trói buộc, tại thiên địa rộng lớn hơn ở giữa quân quần. Bắc cảnh hướng bắc, là rộng lớn vô ngần thảo nguyên, sa mạc cùng núi tuyết sinh hoạt tính ra hàng trăm, lớn nhỏ không đều du mục bộ lạc cùng man tộc vương quốc. Bọn hắn đã từng thần phục với cường đại kim trướng vương đỉnh, đi theo nó xâm nhập phía nam, đã từng tại Ngụy Tiên giáng lâm thời điểm, cảm thấy qua linh hồn run rẩy. Bây giờ, kim trướng vương đỉnh bởi vì chiến bại mà bên trong phân tranh không ngừng, uy vọng tổn hao nhiều. Mà cái kia một tay chém chết thần linh đại hạ trấn Bắc Vương, thì như là từ từ bay lên liệt nhật, nó quang mang đâm vào bọn hắn mở mắt không ra. Sợ hãi, thường thường là cùng kính sợ làm bạn mà thành. Ngay tại Lâm Phong tiếp chỉ một tháng sau, trấn Bắc thành bên ngoài, xuất hiện từng nhánh phong trần mệt mỏi, trang phục khác nhau đội ngũ. Có mặc nặng nề da cầu, đến từ dưới chân núi Tuyết Bạch Lang bộ sứ giả, dâng lên đời đời chân tàng tuyết liên cùng dịu dàng ngoan ngoãn như mây tuyết bò Tây Tạng. Có đến từ Tây Bộ sa mạc, bò cạp sa mạc tộc trưởng lão, cung kính dâng lên có thể rèn luyện binh khí kim loại hiếm xích viêm sắt. Thậm chí, ngay cả tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, chiếm cứ tại đầm lầy đen bên trong, từ trước đến nay không cùng ngoại giới vắng lai, thần bí khó lường vu cổ tộc cũng phái ra bọn hắn thành nữ, dâng lên có thể giải bách độc sâu độc vương nước bọn. Bọn hắn mang theo riêng phần mình bộ lạc lễ vật chân quý nhất, mang theo khiêm tốn nhất tư thái, vượt qua thảo nguyên, sa mạc, núi tuyết, đi tới tòa này vừa mới kinh lịch huyết hỏa tẩy lễ hùng thành phía dưới. Mục đích chỉ có một cái, chiều cống, thần phục. Bọn hắn không còn xưng đại hạ hoàng đế là thiên khả hãn, mà là đem trấn Bắc Vương tôn hiệu đặt ở cùng trời thần ngang hàng vị trí bên trên. Bọn hắn kính ý, không phải xa xôi trong kinh thành cái kia hư vô mở mịt hoàng quyền, mà là trước mắt tòa thành trì này bên trong, vị kia có thể chém xuống tiên thần tồn tại cường đại. Trấn Bắc Vương trước phủ, nguyên bản quảng trường rộng lớn, bây giờ đã bị trang trí đổi mới hoàn toàn, trải lấy màu đỏ thảm. Lâm Phong cũng không tận lực bày ra trọng thể phô trương, hắn chỉ là ngồi ngay ngắn ở vương phủ trước cửa lâm thời thiết trí trên vương tọa, một thân đơn giản màu đen vương bào, thần sắc bình thản. Nhưng mà khi hắn ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia đến từ các phương, khí tức hoặc biêu hán hoặc quỷ dị sứ giả lúc, một cố vô hình, phản phất cùng toàn bộ bắc cảnh thiên địa hòa làm một thể uy áp, liền một cách tự nhiên tràn ngập ra. Những cái kia tại riêng phần mình trong bộ lạc cũng là nói một không hai thủ trưởng, trưởng lão, giờ phút này lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhao nhao thấp kém đầu lâu cao ngạo, lấy long trọng nhất bộ lạc lễ thiết, hướng trên vương tọa tuổi trẻ vương giả, dâng lên đại biểu trung thành cống phẩm cùng lời thề. Bạch Lang bộ, nguyện phụng trấn Bắc Vương là băng tuyết cậu chủ, vinh thế không phản. Bò cạp sa mạc tộc, nguyện bị vương gia thúc đẩy, núi lao biển lửa, không chối từ. Vu cổ tộc, Nguyễn Tuân Vương ra hiệu lệnh từng đạo hoặc thu kịch, hoặc khàn khàn, hoặc âm nhu thanh âm ở trên quảng trường vang lên, mang theo nguyên thủy nhất kính sợ cùng thần phục. Hạ Thiên Du đứng tại Lâm Phong bên người sau đó vị trí, nhìn xem cái này vạn bang triều bái rầm rộ, trong lòng đùi mùi mãi thôi. Nàng thở nhỏ sinh trưởng tại cung đình, gặp qua tứ phương triều bái chẳng diện, nhưng những cái kia sứ giả trong mắt, bao nhiêu mang theo đối thiên triều thượng quốc ngưỡng mộ cùng đối với phồn hoa khát vọng. Mà trước mắt những bộ lạc này sứ giả trong mắt, chỉ có thuần túy nhất đối với lực lượng cường đại sợ hãi cùng khuất phục. Đây cũng là dùng võ trấn quốc uy thế a. Lâm Phong bình tĩnh nhận lấy bọn hắn triều bái, đã không đắc ý, cũng không phiền chán. Hắn biết, những bộ lạc này thần phục cũng không phải là bắt nguồn từ thực tình, mà là bắt nguồn từ hắn chém giết Ngụy Tiên chỗ cho thấy lực lượng tuyệt đối. Một khi hắn hiện lộ ra suy yếu, những xài lang này sẽ không chút do dự phản vệ. Nhưng, cái này đầy đủ. Hắn không cần bọn hắn thực tình, chỉ cần bọn hắn thời khắc này phục tùng, là bác cảnh đổi lấy quý giá hòa bình phát triển thời gian. Ngay tại triều cống nghi thức chuẩn bị kết thúc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đến từ phương Bắc băng nguyên cự hùng bộ sứ giả, một vị thân cao gần trượng, cả người đầy cơ bắp như nham thạch trắng hán, tại dâng lên một tấm hoàn chỉnh tam nhãn băng hùng vương ra lông sau, cũng không giống những người khác một dạng lui ra, ngược lại ngẩng đầu, ôm ôm mở miệng, thanh âm như là nổi trống, tôn quý trấn Bắc Vương. Ngài vũ dung truyền khắp băng nguyên, ta bộ tộc trưởng trong lòng mong mỏi, đặc mệnh ta hướng vương gia dâng lên chiến thư. Ta bộ đệ nhất dũng sĩ Ba Đồ Lỗ muốn cùng vương gia dưới trướng dũng sĩ luật bàn, dùng võ kết bạn, dương ta bộ tộc bí danh. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức yên tĩnh. Tất cả sứ giả đều nhìn về cái kia băng nguyên cự hùng bộ trắng hán, ánh mắt khác nhau, có kinh ngạc, có nghiền ngẫm, cũng may mắn thay vui hoạn. Ai cũng biết, chỗ này vị luận bàn tuyệt không phải thiện ý băng nguyên cự hùng bộ là phương Bắc có vài bộ tộc lớn, lấy dũng lực chứ danh, bọn hắn đây là muốn mượn cơ hội này, tham dò vị này tân tân trấn Bắc Vương sâu cạn, thậm chí chen ép uy phong của hắn. Hàn Khuê sầm mặt lại, liền muốn tiến lên quát lớn. Lấy vương gia thân phận, há lại những này man di có thể tùy ý chọn chiến. Lâm Phong lại có chút đưa tay, đã ngừng lại Hàn Khuê. Ánh mắt của hắn rơi vào tráng hán kia trên thân, bình tĩnh không lay động. A, luận bàn là tráng hán đỡ ngực, tiếng như hồng trung, ta bộ Ba Đồ Lỗ có xé xác hổ báo chi lực, từng một mình giết được phát cuồng băng nguyên ma mút, nguyện cùng vương gia dưới trướng bất luận cái gì dũng sĩ một trận chiến. Hắn trong lời nói tràn đầy tự tin cùng khiêu khích. Lâm Phong cười, nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại nhìn xuống con kiến hôi hờ hững. Hắn chậm rãi từ trên vương tọa đứng người lên, không có vận chuyển chất khí, không có buộc phát khí thế, chỉ là theo hắn đứng lên, toàn bộ quảng trường không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Trên bầu trời tầng mây đỉnh chỉ lưu động, gào thét gió bấp im bặt mà dừng, ngay cả nơi xa cờ xí phiêu động thanh âm đều biến mất không thấy. Một cố khó nói nên lời, phản phất toàn bộ thiên địa đều lấy vi tôn khủng bố ý chí, như là thủy ngân chạy, vô thanh vô tức bao phủ tên kia băng nguyên cự hùng bộ tráng hán sứ giả. Tráng hán kia trên mặt tự tin và khiêu khích trong nháy mắt đông kết, thay vào đó là sợ hãi vô ngần. Hắn cảm giác chính mình phản phất biến thành cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền con, lại như là bị vô số tòa vô hình núi lớn đặt ở trên thân. Hắn dựa vào tự hào ma lực, tại cô ý chí này trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Hắn muốn mở miệng, lại phát hiện liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được gian nan, trong cổ họng chỉ có thể phát ra khanh khách như là bị bóp chặt cổ thanh âm. Phù phù. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái kia thân cao gần trượng, như là cự hùng giống như trắng hán, mà ngay cả một giây đồng hồ đều không thể trèo trống, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy giống như run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu hắn nặng nề ra cầu. Lâm Phong quan sát hắn, như là thần minh quan sát phàm trần, thanh âm bình thản vang lên, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái sứ giả trong thai, như là kinh lôi, bản vương chính là bắc cảnh mạnh nhất dũng sĩ. Muốn so tài, để cho ngươi bộ cái gọi là ba đồ lỗ, trước có thể đứng đi đến bản vương trước mặt, lại nói. Thoại âm rơi xuống, cái kia bao phủ thiên địa khủng bố ý chí bỗng nhiên biến mất. Gió tiếp tục thổi, mây tiếp tục chảy. Nhưng này băng nguyên cự hùng bộ trắng hán, lại như là hư thoát bình thường, sủi lơ trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, đã chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng hãi nhiên. Trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả sứ giả đều cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng cái kia đạo màu đen thân ảnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vị này trấn Bắc Vương võ sớm đã siêu việt phàm tục dũng lực phàm chủ. Đó là cùng thiên địa cùng uy lực lượng. Chân chính võ trấn Bắc cảnh, không cần tiên quân vạn mã, một người là đủ. Từ đó, vạn bang triều bái, lại không nửa điểm dị thanh. Bắc cảnh tiến nhập một cái trước nay chưa có, do một vị võ đạo vương giả chúa tể thời kỳ hòa bình. Mà Lâm Phong ánh mắt cũng đã vượt qua những này thần phục bộ lạc, nhìn về phía càng xa xôi, ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng nguy cơ đường chân trời. Cái này ngắn ngủi hòa bình, bất quá là vì ứng đối tương lai đại phong bạo lớn hơn. Cơ hội thở dốc. Chương 243, trải bước thu hoạch, vững chắc cảnh giới. Chương 243, trải bước thu hoạch, vững chắc cảnh giới. Vạn bang triều bái ồn ào náo động dần dần lắng lại, trấn Bắc Vương phủ khôi phục ngày xưa sâm nghiêm cùng yên tĩnh. Những cái kia chở cống phẩm xe ngựa cùng tâm hoài khác nhau đám sứ giả đã rời đi, nhưng bắc cảnh trên không, cái kia trong lúc vô hình ngưng tụ, thuộc về trấn Bắc Vương uy nghiêm khí vận, lại càng nặng nề trầm ngưng. Lâm Phong cũng không đắm chìm tại tứ phương triều bái hư danh bên trong. Hắn biết rõ, những bộ lạc kia thần phục như là băng tuyết, ánh nắng mãnh liệt chút liền sẽ tan rã. Chân chính có thể dựa vào, chỉ có tự thân thực lực tuyệt đối. Vương phủ chỗ sâu, một gian hoàn toàn do huyền thiết hỗn hợp một loại nào đó hút ấm vật liệu đá đúc thành trong tinh thất, Lâm Phong ngồi xếp bằng. Nơi này là hắn đặc biệt vì chính mình chế tạo chỗ tu luyện, ngăn cách trong ngoài, tĩnh lặng im ắng, chỉ có nhịp tim của chính hắn cùng hô hấp, như là giữa thiên địa duy nhất vật luật. Cùng Ngụy Tiên phân thân trận chiến kia, mặc dù hiểm tử hoàn sinh, nhưng thu hoạch to lớn, viễn siêu hắn trước đây bất kỳ lần nào lịch luyện. Không chỉ có là tu vi đột phá tới thiên nhân cảnh, càng quan trọng hơn là trong chiến đấu đủ loại cảm ngộ, cùng đối tự thân hệ thống sức mạnh một lần nữa xem kỹ. Hắn đầu tiên đem tâm thần chìm vào thể nội. Trong đan điền, nguyên bản như là giang hà trào lên chân khí, bây giờ đã hóa thành một mảnh mênh mông ngông ngẩn, hòa hợp màu hỗn độn trạch nguyên khí chi hải. Cái này nguyên khí cũng không phải là đơn thuần chân khí, mà là dung hợp hắn tự thân tinh khí thần, cũng cùng ngoại giới thiên địa linh khí đạt thành hoàn mỹ tuần hoàn cộng minh cao đẳng năng lượng. Ý niệm khẽ nhúc đích, nguyên khí chi hải liền tùy theo nổi sóng chập trùng, dẫn động ngoại giới linh khí như thủy triều hô ứng, lực lượng điều động chi thông thuận, viễn siêu đại tông sư thời kỳ không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là thiên nhân cảnh căn cơ. Á Lâm Phong trong lòng minh ngộ. Đến cảnh này, đơn thuần tích lũy chân khí đã không phải hàng đầu, càng quan trọng hơn là đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, cùng đối tự thân lực lượng bản chất khống chế. Ý niệm của hắn như là tinh mật nhất đao khắc, bắt đầu tinh tế trải bước, thể ngộ trận đại chiến kia mỗi một chi tiết nhỏ. Đầu tiên là pháp tướng. Hôn thế tứ hầu pháp tướng chân chính hình thái đã rõ ràng. Linh minh thạch hầu chủ chiến, giao phó hắn vô địch chiến ý cùng công thành chi lực, xích kháo mã hầu chủ tránh, giao phó hắn nhìn rõ tiên cơ, lẩn tránh hung hiểm linh giác, thông tí viên hầu chủ lực, giao phó hắn nắm nhật nguyệt, dung chuyển sơn hà bàng bạc vĩ lực, lục nhĩ mi hầu chủ xem xét, giao phó hắn lắng nghe vân vân, thấy rõ bản chất siêu phàm cảm giác. Mà cuối cùng đấu chiến thánh viên hình thái, cũng không phải là đơn giản tứ tướng được ra, mà là một loại bản nguyên trở về cùng thăng hoa, là chiến chi pháp tắc cực hạn thể hiện, hỗn độn mà thuần túy. Chỉ là, duy trì loại hình thái đó đối với tâm thần gánh vác cực lớn, nếu không có sinh tử quan đầu, không thể tùy tiện sử dụng. Cần tìm tới một loại trạng thái bình thường bên dưới, có thể tốt hơn cân đối tứ hầu pháp tướng lực lượng phương thức. Lâm Phong thầm nghĩ, có lẽ có thể nếm thử lấy một loại nào đó hoạch tâm công pháp làm dẫn, tạo dựng một cái càng ổn định pháp tướng vận chuyển hệ thống. Thứ yếu là võ học. Thiên Xương quyền bài Vân Trưởng Phong thần thối cái này tam tuyệt, hắn đã tu luyện đến lô hỏa thuần thành chi cảnh, thậm chí dung hội quán thông, nộ ra được tam phân quy nguyên khí hình thức ban đầu. Nhưng cùng Ngụy Tiên một trận chiến, nhất là cuối cùng thi triển ra tam phân thần chỉ lúc, hắn cảm giác đến cái này tam tuyệt phía trên còn có càng thâm thúy ý cảnh. Thiên Xương quyền lệnh có lẽ không chỉ là đông kết vật thật, càng có thể đông kết chân khí, đông kết tư duy, thậm chí đông kết thời không. Bài Vân Trưởng Mây có lẽ không chỉ là biến ảo khó lường, càng có thể hóa thân ngàn vạn, bao phủ thiên địa, trong lòng bàn tay tự sinh cả khôn. Phong thần thối gió có lẽ không chỉ là cực tốc linh động, càng có thể vô khổng bất nhập, làm hao mòn vạn vật, thậm chí ngược dòng tìm hiểu nhân quả. Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng Lâm Phong trong đầu hiện lên cái này tại phong vân nguyên tắc bên trong có thể xương trí cao lực lượng tự ngữ. Vậy có phải mới là tam tuyệt võ học chân chính hình thái cuối cùng? Chính mình bây giờ đã sơ bộ dung hợp, bước vào quy nguyên bậc cửa, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết ma ha vô lượng vẫn còn rất xa. Mà mới được xích hỏa thần công cùng vô cầu dịch quyết càng là cần thời gian tinh tế phỏng đoán. Xích hỏa thần công chí dương chí cương, luyện thân đoán thể, cùng thiên xương quyền chí âm chí hàn nhìn như tương khắc, nhưng âm dương tương tế, có lẽ có thể bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Vô cầu dịch quyết tâm cảnh không minh, thuận theo tự nhiên, cùng băng tâm quyết thủ tâm định thần đều có thiên vệ, nếu có thể kết hợp, có lẽ có thể làm cho mình tâm cảnh tu vi nâng cao một bước, tốt hơn khống chế tăng vọt lực lượng cùng phức tạp thế cục. Cuối cùng là hệ thống. Hắn gọi ra hệ thống giới diện, nhìn xem cái kia chém giết Ngụy Tiên phân thân sau, tăng vọt đến 1,2 triệu điểm hối đoái, trong lòng hơi định. Đây là một món tài sản khổng lồ, nhưng khoảng cách hối đoái chữa trị ra ra cần thiết đan dược, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Không thể chỉ lại hệ thống trực tiếp hối đoái. Lâm Phong rất rõ ràng, nhất định phải khai quật hệ thống càng nhiều công năng, nhất là đánh dấu. Hắn hồi tưởng lại tại Hoàng Lăng chỗ sâu đánh dấu lấy được nhân hoàng tinh tàn thiên, tại Bắc cảnh biên quan đánh dấu lấy được quân trận sát huyết. những phần thưởng này đều cùng hắn lúc đó vị trí hoàn cảnh, việc làm mật thiết tương quan. Có lẽ, đánh dấu cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cùng địa điểm tính đặc thù, cùng ta tự thân vị cách hành vi có quan hệ. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên, bây giờ ta thân là trấn Bắc Vương, thống ngự Bắc Cảnh Ba Châu, phải chăng mang ý nghĩa, tại cái này Bắc Cảnh phạm vi bên trong, một chút trọng yếu địa điểm, tỉ như đã từng cổ chiến trường, linh khí hội tụ thiết điểm, thậm chí là cái kia Ngụy Tiên phân thân giáng lâm chi địa, đều có thể đánh dấu ra càng vật phẩm có giá trị. Ý nghĩ này để trong lòng hắn có chút lửa nóng. Nếu có thể đầy đủ lợi dụng trấn Bắc Vương quyền hành cùng hệ thống đánh dấu cơ chế, có lẽ có thể càng nhanh tích lũy tài nguyên. Trải vớt rõ ràng suy nghĩ, Lâm Phong liền bắt đầu lấy tay vững chắc trước mắt cảnh giới. Hắn cũng không nóng lòng đi tu luyện cao thâm hơn Xích Hỏa Thần Công hoặc nghiên cứu Ma Ha vô lượng mà là từ cơ sở nhất bắt đầu. Ý niệm dẫn đạo bên dưới, nguyên khí chi hải xoay chậm chậm, lấy tam phân quy nguyên khí pháp môn làm hệ tâm, đem thiên xương quyền hàn băng chân ý, bài vân trưởng vân khí chân ý, phong thần thối gió chi chân ý, lần nữa tiến hành cấp độ càng sâu dung luyện. Không còn là đơn giản dung hợp, mà là ý đồ lý giải bọn chúng tương sinh tương khắc bản chất, để quy nguyên chi khí trở nên càng thêm hòa hợp, cô đọng, điều khiển như cánh tay. Đồng thời, hắn phân ra một bộ phận tâm thần, vận chuyển băng tâm quyết cùng vô cầu dịch quyết trong suốt thần hồn, không minh tâm cảnh, tẩy luyện lấy bởi vì nhanh chóng đột phá cùng chiến đấu kịch liệt mà khả năng sinh ra một chút táo bạo cùng lệ khí. Trong tĩnh thất, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Lâm Phong quanh thân, khi thì hàn khí lạnh thấu xương, mặt đất ngưng kết ra tinh mịn băng sương, khi thì vân khí lở lở, thân ảnh trở nên mơ hồ không chừng, khi thì thanh phong lưu chuyển, kéo theo tay áo không gió mà bay. Ba loại dị tượng giao thế hiện hiện, cuối cùng lại chậm rãi bình tĩnh lại, hòa vào cái kia màu hỗn độn nguyên khí trong quan mang. Khí tức của hắn cũng theo đó trở nên càng ngày càng trầm ngưng, càng ngày càng sâu thúy. Mới vào thiên nhân cảnh lúc cái kia ngẫu nhiên không bị khống chế tiêu tán ra, dẫn động thiên địa linh khí ba động, dần dần bị hoàn mỹ thu liêm ở thể nội, phản phát quy chân. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang nội liễm, ôn nhuận như ngọc, lại không nửa phần phong mang tất lộ, lại càng lộ vẻ sâu không lường được. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm nhận được thể nội cái kia như tinh không mênh mông giống như bằng bạc, lại như suối chảy khống chế tùy tâm lực lượng, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng độ cong. Cảnh giới, triệt để vững chắc. Hắn hôm nay mới tính chân chính tại thiên nhân cảnh đứng vững bước chân, có được khinh thường giới này tuyệt đại đa số võ giả bốn liếng. Hắn đứng dậy, đẩy ra tinh thất nặng nề cửa đá. Ngoài cửa, ánh nắng vừa vặn. Hạ Thiên Du tựa hồ một mực canh giữ ở bên ngoài, gặp hắn đi ra, tiến lên đón, trong mắt mang theo hỏi thăm. Lâm Phong đối với nàng khẽ bước cằm, ánh mắt cũng đã vượt qua vương phủ tường cao, nhìn về phía phương nam, kinh thành phương hướng. Cảnh giới đã ổn, Bắc cảnh sơ định. Là thời điểm đi đối mặt thiên địa rộng lớn hơn, đi giải quyết những cái kia không giải quyết được sự tình. Tỷ như gia gia thương thế, tỷ như cái kia trong cõi u minh đến từ thượng giới, uy hiếp càng lớn hơn. Chuẩn bị một chút. Lâm Phong đối với Hạ Thiên Du cũng giống là đối với chính mình nói đạo, Bắc cảnh sự tình tạm giao hàng quê. Chúng ta nên trở về kinh. Chương 244, Khải Hoàn hồi kinh, vạn chúng không ngõ hẻm. Chương 244, Khải Hoàn hồi kinh, vạn chúng không ngõ hẻm. Lâm Phong hồi kinh quyết định cũng không giống chống thua chiêng, nhưng tin tức vẫn như cũ như là đã mọc cánh, tại hắn trước khi khởi hành liền đã lặng yên truyền ra. Bắc cảnh quân chính sự việc cần giải quyết, bị hắn lấy bàn tay sát thủ đoạn tại ngắn ngủi trong mấy ngày trải bớt rõ ràng, các hạng mệnh lệnh tầng tầng hạ đạt, tạo thành một cái hiệu suất cao mà vững chắc vận hành ra cung. Hàn Khuê bị chính thức bổ nhiệm làm Bắc cảnh hành quân đại tổng quản, nắm toàn bộ thường ngày quân vụ, nó trung thành cùng năng lực trải qua huyết hỏa khảo nghiệm, đủ để tin cậy. Một đám tại chỉnh hợp Bắc cảnh trong quá trình biểu hiện xuất sắc tướng lĩnh cùng quan văn cũng đã nhận được đề bạt trọng dụng, bảo đảm mảnh này tân sinh vương thổ cho dù tại hắn sau khi rời đi, cũng có thể dọc theo hắn thiết định quy tích vững bước tiến lên. Cách thành hôm đó, sắc trời không rõ, trấn Bắc thành bên ngoài cũng đã người đông nghìn nghịt. Không có phía quan phương tổ chức, tất cả đều là tự phát tới đưa tiễn Bắc cảnh quân dân. Bọn hắn yên lặng đứng tại hai bên đường, từ cửa thành một mực kéo dài đến quan đạo cuối cùng, một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bờ. Có trong tay người bưng lấy còn mang theo hạt xương hoa dại, có người vác lấy đổ đầy lương khô cùng trứng gà rổ, càng nhiều người chỉ là tay không, mặc tắm đến trắng bệnh cựu quân phục có thể là có mảnh vá y phục bài thô, đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tòa kia chậm rãi mở ra cửa thành. Khi Lâm Phong đám người kia ngựa xuất hiện ở cửa thành lúc, không có reo hò, không có ồn ào, giữa thiên địa phảng phất bỗng nhiên lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Hắn vẫn như cũng là một thân màu đen thường phục, cũng không mặc vương gia phức tạp bảo phục, cưỡi tại một tấc thần tuấn trên ngựa đen, bên người là đồng dạng trang bị nhẹ nhàng Hạ Thiên Du. Sau lưng chỉ đi theo một đội không đủ trăm người thân vệ, đều là phong ảnh lâu bên trong tinh thiêu tế tuyển hảo thủ, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén. Đội ngũ tiến lên tốc độ không nhanh. Lâm Phong ánh mắt đảo qua hai bên đường những cái kia quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Hắn nhìn thấy râu tóc bạc trắng lao tốt, dây ruổi lấy thẳng tắp đã từng thụ thương sống lưng, dùng không trọn vẹn cánh tay hướng hắn đi lấy tiêu chuẩn nhất quân lễ. Hắn nhìn thấy mất đi nhi tử mẫu thân, trong mắt rưng rưng, lại cố gắng hướng hắn gạt ra một cái dáng tươi cười. Hắn nhìn thấy bị từ ma giáo huyết tế bên trong cứu ra thiếu niên, chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên sùng bái cùng khát vọng hòa diễm. Một loại chiếu nặng tình cảm đặt ở trong lòng của hắn. Đây không phải quyền hành mang tới hư bình, mà là trách nhiệm xen lẫn trọng lượng. Những người này thân gia tính mệnh, tương lai hy vọng đều đã cùng hắn chăm chú tương liên. Đồng nhiên, một cái gan lớn hải đồng tránh thoát tay của mẫu thân, bưng lấy mấy cái còn ấm áp khoai lang, lảo đảo chạy đến giữa đường, ngẩng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, giòn tan hô, vương gia, ăn khoai lang. Mẹ ta kể, ăn no rồi mới có khí lực đánh người xấu. Lâm Phong tìm chặt ngựa, túi người, nhận lấy mấy cái kia dính lấy bùn đất khoai lang, ôn thanh đạo, tạ ơn. Mẹ ngươi nói đúng. Đứa bé kia lập tức biết môi, lộ ra thiếu răng cửa dáng tươi cười, hoan thiên hỉ địa chạy trở về đám người. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, phản phất phá vỡ cái kia nặng nề yên tĩnh. Không biết là ai bắt đầu trước, trong đám người vang lên trầm thấp tiếng khóc lóc, tiếp theo giống như nước thủy triều lan tràn ra. Đây không phải là bi thương, mà là bị đè nén quá lâu tình cảm phong thích. Bọn hắn nhìn xem vị kia vương giả trẻ tuổi, nhìn xem hắn tiếp nhận bình dân đồ ăn, nhìn xem hắn bình tĩnh dưới ánh mắt thâm tàng ôn hòa, tất cả lo lắng, tất cả cảm kích, tất cả kiếp sau quãng đời còn lại phức tạp nỗi lòng, đều hóa thành cái này khó mà ức chế nước mắt. Vương gia, lên đường bình an. Vương gia, về sớm một chút. Bác cảnh, vĩnh viễn là nhà của ngài. Nghẹn nào, khàn giọng, sung mãn mong đợi thanh âm liên tiếp. Lâm Phong ngồi ở trên ngựa, đối với hai bên đám người, chậm rãi ôm quyền, đi một cái ngắn gọn giang hồ lễ tiết. Không nói tiếng nào, nhưng động tác này lại làm cho tâm tình của tất cả mọi người đạt đến đỉnh điểm. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, xuyên qua mảnh này do vô số chân thành tha thiết tình cảm cấu trúc im ắng hải dương. Thằng đến đi ra rất xa, quay đầu nhìn lại, y nguyên có thể nhìn thấy những cái kia mơ hồ, đứng lặng thân ảnh, như là cắm rễ tại bắc cảnh trên thổ địa bạch dương. Hồi kinh đường xá, không còn giống lúc đến như vậy tràn ngập sát cơ cùng gấp gáp, nhưng những nơi đi qua, đưa tới hành động nhưng vượt xa dĩ vãng. Mỗi khi đi qua một tòa thành trấn, mỗi đi ngang qua một thôn trang, cơ hồ đều là muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng. Dân chúng dịu dàng rất trẻ, sớm chờ đợi tại quan đạo hai bên, chỉ vì thấy vị này trong truyền thuyết trấn Bắc Vương, vị này một tay chạm tiên thần võ đạo thần thoại. Bọn hắn hô to vương gia nghìn tuổi đem nhà mình ngưỡng rượu, làm bánh ăn, thậm chí biểu tượng bình an phù lục, liều mạng kín đáo đưa cho trong đội ngũ thân vệ. Rất nhiều võ giả càng là xa xa liền không người hành lễ, ánh mắt nóng bỏng, như là nhìn lên đám mây. Lâm Phong danh vọng, tại Bắc cảnh chi chiến khuyết đại cùng truyền miệng thần hóa bên dưới, đã đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn không còn bèn bèn một cái công văn cao phiên vương, trở thành vô số đại hạ con dân trong lòng thủ hộ thần cùng tinh thần đồ đằng. Hạ Thiên Du một đường đi tới, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, rung động trong lòng không hiểu. Nàng sinh tại hoàng thất, gặp qua vạn quốc lai triều rầm rộ, gặp qua phụ hoàng đi tuần lúc bách tính quỳ lệ chẳng diện, nhưng này càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ đối với hoàng quyền kính sợ cùng quý củ. Mà trước mắt loại này phát ra từ nội tâm, gần như cùng nhiệt ủng hộ, là nàng chưa từng thấy qua. Nam nhân này, bằng vào sức một mình, thắng được dân tâm, đây là một loại so bất luận cái gì quyền hành đều càng thêm lực lượng đáng sợ. Nàng cũng chú ý tới, Lâm Phong đối với cái này từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại gần như đạm mạc bình tĩnh. Hắn cũng không bởi vì cái này ngập trời danh vọng mà đắc chí vừa lòng, cũng không bởi vì bách tính nhiệt tình mà không nhiễu, chỉ là bình tĩnh tiếp nhận, thỉnh thoảng sẽ đối với một chút người lớn tuổi hoặc hài đồng gật đầu ra hiệu. Phần này định lực, để nàng càng phát ra cảm thấy hắn sâu không lường được. Đội ngũ càng đến gần kinh thành, bầu không khí liền càng là vi diệu. Ven đường bắt đầu xuất hiện càng nhiều quần áo ngăn nắp, khí tức bất phàm võ giả, cùng một chút nhìn như phổ thông, ánh mắt lại đặc biệt tinh minh các loại người. Bọn hắn xa xa đánh giá chi đội ngũ này, nhất là đội ngũ hoạch tâm cái kia đạo màu đen thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ, hiếu kỳ, kiên kỵ, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác địch ý kinh thành, tòa kia chiếm cứ tại long mạch phía trên cự thú đã đang nhìn. Tường thành cao ngất như là dãy núi giống như kéo dài, ở dưới ánh tà dương bỏ ra bóng ma khổng lồ, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Nơi đó là quyền lực trung tâm, là vinh quang đỉnh điểm, cũng là vô số minh thương ám tiễn đầu nguồn. Trấn Bắc Vương Lâm Phong mang theo trạm tiên chi uy, mang vạn dân chi vọng, sắp quay về tòa này thành trì quen thuộc. Có thể đoán được, hắn trở về tuyệt sẽ không bình tĩnh. Cái kia nhìn như bình tĩnh kinh thành dưới mặt nước, không biết có bao nhiêu mạch nước ẩm, bởi vì hắn mà mãnh liệt. Lâm Phong tìm ngựa, nhìn tòa kia càng ngày càng gần hùng thành, ánh mắt thâm thúy, không người có thể dòm chi kỳ suy nghĩ trong lòng. Hạ Thiên Du rủi ngựa tới gần bên cạnh hắn, nói khẽ, kinh thành đến. Lâm Phong khẽ bước cằm, khoe miệng tựa hồ câu lên một vòng cực kỳ nhạt, khó mà phát giác đường cong. Đúng vậy a, đến. Lần này, có lẽ nên để có ít người, triệt để không ngủ yên giấc. Chương 245, Hoàng cung dạ yến, duy nhất vương. Chương 245, Hoàng cung dạ yến, duy nhất vương. Kinh thành bầu không khí, tại Lâm Phong đến một khắc này, trở nên vi diệu mà căng cứng. Hắn không có lựa chọn thịnh đại nghi trượng, cũng không có vào ở triều đình chuẩn bị cho hắn xa hoa vương phủ biệt viện, mà là trực tiếp về tới tòa kia gánh chịu hắn tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên, bây giờ lại có vẻ có chút chống trải trấn quốc cấm phủ. Phủ đệ vẫn như cũ uy nghiêm, trên đầu cửa trấn Bắc Vương chữ vàng tấm biển ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ, thay thế ngày xưa trấn quốc công phủ im lặng nói cảnh còn người mất. Hắn trở về, không làm kinh động quá nhiều người, nhưng nên biết người đều ngay đầu tiên đạt được tin tức. Là đêm, hoàng cung phương hướng, có nội thị cầm kim phê lệnh mũi tên, khoái mã mà tới. Vậy hạ khẩu dụ, trấn Bắc Vương Lâm Phong, công che hoàn vũ, uy trấn Bắc Vương. Nay khải hoàn về kinh, trong tâm rất vui mừng. Đặc biệt tại Càn Nguyên điện thiết tiến, vì vương gia tẩy trần, bách quan tiếp khách. Khâm thử, khẩu dụ ngắn gọn, lại phân lượng cực nặng. Càn Nguyên điện chính là trong cung đại yến quần thần chỗ, hoàng đế thân thiết tẩy trần yến, bách quan tiếp khách, đây là cực cao vinh sủng, cũng là một trận bày ở ngoài sáng khảo giáo. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Càn Nguyên điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đỉnh, sáo trúc quản huyền thanh âm du dương êm tai. Văn võ bá quan đều là lấy triều phục, dựa theo phẩm cấp tước vị theo thứ tự mà ngồi, thấp giọng trò chuyện với nhau. Ánh mắt lại đều không tự chủ được liếc về phía đại điện lối vào, cùng cái kia cao cao tại thượng, không công bố long ỷ bên cạnh, mấy cái kia tôn sùng nhất vị trí. Bầu không khí nhìn như nhiệt liệt, lại lộ ra một cố khó nói nên lời kiềm chế. Nghe nói vị kia hôm nay hồi kinh, trực tiếp trở về trấn quốc công phủ, ngay cả vương phủ biệt viện đều không có đi. Chậc chậc, chém Ngụy Tiên, phong thế tập vong thế vương gia, nắm toàn bộ bắc cảnh quân chính. Cái này danh tiếng, thật sự là không ai bằng. Hừ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hôm nay cái này đến, sợ là không có ăn ngon như vậy. Tiếng bàn luận xôn xao ở trong đám người chạy xuôi. Hạ Thiên Du ngồi tại hoàng thất nữ quyến trên chỗ ngồi, vị trí gần phía trước, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ bốn phương tám hướng các loại ánh mắt, hiếu kỳ, xem kỹ, kiêng kỵ, thậm chí ẩn tàng địch ý. Sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng trong lòng là Lâm Phong lau một vệt mồ hôi. Cái này Càn Nguyên Điện, nhìn như trắng lệ, kỳ thực cám lưu hùng dũng, so với Bắc Cảnh đao quang kiếm ảnh, chưa hẳn nhẹ nhõm bao nhiêu. Đúng lúc này, ngoài điện Tư Lễ thái giám lanh lảnh thanh âm cao vút đống nhiên vang lên, vượt trên trong điện tất cả ồn ào, Trấn Bắc Vương, đến. Trong chốc lát, toàn bộ Càn Nguyên Điện lặng ngắt như tờ. Tất cả nói chuyện với nhau im bặt mà dừng, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia phiến mở rộng cửa điện. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Vẫn như cũng là cái kia thân đơn giản thường phục, cũng không mặc phức tạp vương tức bảo phục. Hán bộ pháp trầm ổn, khuôn mặt bình tĩnh, phản phất chỉ là tới tham gia một trận phổ thông yến hội. Nhưng mà, khi hắn bước vào trong điện một khắc này, một cỗ vô hình lại bàng bạc khí tràng, như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Không có sát ý, không có uy áp, chỉ là một loại tự nhiên mà vậy, phản phất cùng thiên địa pháp tắc này hòa làm một thể cảm giác tồn tại. Hắn đứng ở nơi đó, liền trở thành toàn bộ đại điện tuyệt đối trung tâm, ngay cả cái kia treo cao long ỷ, tựa hồ cũng bởi vì hắn đến mà ảm đạm mấy phần. Bách quan bên trong, không thiếu tông sư thậm chí đại tông sư cảnh giới võ giả, giờ phút này lại đều cảm thấy hô hấp cứng lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển đều vướng víu nửa phần. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào chuẩn xác cảm giác vị này Trấn Bắc Vương tu vi sâu cạn. Hắn tựa như một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa đủ để thôn vệ hết thể lực lượng kinh khủng. Lâm Phong ánh mắt bình thản đảo qua toàn trường, mỗi một cái cùng hắn ánh mắt tiếp xúc người, cũng không khỏi tự chủ thong xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào đại điện phía trước nhất, dưới ghế rồng, cái kia đơn độc thiết trí, gần với Long ỷ tôn vị phía trên. Nơi đó không có mưa hay, đó là hoàng đế cho hắn dự lưu vị trí. Hắn không có chút nào khiêm lượng, trực tiếp đi tới, thản nhiên ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, phảng phất vốn nên như vậy. Phần này đương nhiên tư thái, để không ít uy tín lâu năm hơn quý cùng quan văn tập đoàn nhân vật trọng yếu lông mày cao lại, nhưng lại không người dám lên tiếng chất vấn. Thực lực chính là lớn nhất lực lượng. Cũng liền tại lúc này, nội thị lại hát, "Bệ hạ, giá lâm." Một thân vàng sáng long bào hạ hoàng, tại cung Nga thái giám chen chúc bên dưới, chậm rãi đi vào đại điện, leo lên ngự tọa. "Chúng thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bách quan cùng kêu lên quỳ lạy, thanh trấn cung điện. Chỉ có Lâm Phong, chỉ là thong dong đứng dậy, có chút không người, đi một cái đơn giản chắp tay lễ, "Bệ hạ." Y đi theo thánh chỉ, hắn kiếm giày lên điện, tán bái không tên, có thể thấy được quân không quỷ. Hạ hoàng ánh mắt phức tạp rơi vào Lâm Phong trên thân, có thưởng thức, có kiêng kỵ, cũng có một tia khó mà phát giác như chút được gánh nặng. Hắn đưa tay đưa đỡ, thanh âm mang theo đế vương uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa, "Ái khanh bình thân." "Chư vị ái khanh, bình thân." "Tạ bệ hạ." Đám người đứng dậy về tòa, ánh mắt nhưng như cũ tại Lâm Phong cùng hoàng đế ở giữa ban quan. Hạ hoàng nhìn xem Lâm Phong, trên mặt tươi cười, thanh âm vang dội, truyền khắp đại điện, "Trấn Bắc Vương, Bắc Cảnh một trận chiến, ngươi ngăn cơn sóng dữ, chém Ngụy Tiên, định Càn Khôn, hộ ta lớn hạ quốc độ, công tại Thiên Thu." Chấm lòng rất an ủi, thiên hạ trung tâm. Hôm nay đến này, đã là ái khanh tẩy trần, cũng là vì ta đại hạ có này kình tiên ngọc trụ, giá hải kim lương mà chúc. Bệ hạ quá khen, đây là thần gốc dễ phân. Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti. Tốt một cái thần gốc dễ phân. Hạ hoàng vỗ tay, ánh mắt đảo qua phía dưới bách quan, nếu ta đại hạ thần tử đều có ái khanh bản lãnh như vậy cùng bản phận, lo gì thiên hạ bất an, tứ hải bất bình. Lời này có ý riêng, để không ít quan viên sắc mặt biến hóa. Hạ hoàng tựa hồ không muốn vào lúc này truy đến cùng, ngược lại cười nói, hôm nay chỉ luận công tích, không nói chính vụ. Đến, chúng khanh nâng chén, cùng chấm cùng kính Trấn Bắc Vương. Hoàng đế tự mình nâng chén mời rượu, đây là cỡ nào vinh sủng. Kính Trấn Bắc Vương, bách quan vô luận trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này cũng chỉ có thể nhao nhao nâng chén, cùng kêu lên đáp lời. Lâm Phong bưng chén rượu lên, cùng hạ hoàng xa xa một kính, uống một hơi cạn sạch. Động tác tiêu sái tự nhiên, cũng không thụ sủng nhược kinh thái độ. Qua ba lần rượu, bầu không khí tựa hồ thân thiện một chút, nhưng này cô vô hình sức kéo vẫn tồn tại như cũ. Rất nhanh, liền có một ít ỷ vào thân phận mình hoặc có ý khác người, bắt đầu mượn mời rượu cơ hội, tiến lên cùng Lâm Phong bắt chuyện. Trong lời nói, hoặc thăm dò bắc cảnh hư thực, hoặc giấu giếm lời nói sắc bén, hoặc trong đồng có kim. Tỷ như, một vị râu tóc bạc trắng, đứng hàng tam công lão thần, bưng chén rượu, cười híp mắt hỏi, "Vương gia thần uy, chém giết Ngụy Tiên, chắc hẳn tu vi đã thông huyền nhập hóa, không biết bây giờ đã đạt cảnh giới cỡ nào? Để cho chúng ta phàm phu tục tử, cũng tốt mở mang tầm mắt." Lời này nhìn như lấy lòng, kỳ thực xảo trá. Võ giả cảnh giới chính là cá nhân bí ẩn, trước mặt mọi người hỏi thăm, cực kỳ thất lễ, càng ẩn hàm châm ngòi chi ý. Lâm Phong đặt chén rượu xuống, nhìn lão thần kia một chút, ánh mắt bình thản, lại làm cho lão thần kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Một chút không quan trọng tu vi, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phong thản nhiên nói, ngược lại là Lý Lao thái sư, nghe nói trong phủ đời thứ ba đơn truyền tôn nhi, vài ngày trước tại Thiên Hương lâu cùng người tranh phong, bị đánh gãy một cái chân. Người trẻ tuổi hỏa khí bượng, còn cần Lao thái sư nhiều hơn quản giáo mới là. Nhẹ nhàng một câu, cái kia Lý Lao thái sư lập tức sắc mặt trắng bệnh, cái chán đầy mồ hôi, nhạ nhạ không dám nói nữa, xám xịt lui xuống. Trong nhà hắn chuyện xấu bị đương chúng điểm phá, mặt mũi mất hết, nơi nào còn dám dò xét. Lại có một vị trưởng quản quốc khố thuế ruộng hộ bộ thị lang, mượn mời rượu, tố khổ nói vương gia tại Bắc Cảnh phổ biến tân chính, giảm miễn thuế má, chiêu mộ lưu dân, quả thật nền chính trị nhân tử. Chỉ là, cái này quốc khố bây giờ cũng giật gấu và bay, Bắc Cảnh ba châu thuế má chính là một tiền thu lớn, bây giờ giảm mạnh, cứ thế mãi, sợ thương nền tảng lập quốc, ga đây là đang mịt mờ chỉ trích Lâm Phong hùng binh tự trọng, tổn hại triều đình lợi ích. Lâm Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Trương Thị Lang lo lắng nền tảng lập quốc, nó tâm đáng khen. Bất quá, Bắc cảnh bây giờ bách phế đại hưng, dân sinh khốn khổ, như thuế má như cũ, làm cho bách tính lần nữa trôi dạt khắp nơi, thậm chí đầu ma giáo, ma tộc, đến lúc đó tổn thất, chỉ sợ cũng không chỉ là một chút thuế má đi. Huống hồ hắn ngừng nói, ánh mắt đảo qua cái kia Thị Lang run nhẹ nhẹ tay. Bản vương nghe nói, Trương Thị Lang năm ngoái tại thành Nam mới sắm một châu ngũ tiến trạch viện, chỉ là trong đó một tòa Thái Hồ kỳ thạch, liền giá trị bạc kim. Tiền này, không biết là từ đâu tiết kiệm tới. Cái kia hộ bộ Thị Lang lập tức mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không nổi, ngay cả chén rượu đều nhanh cầm không vững, không dám tiếp tục nhiều lời nữa chứ. Lâm Phong liền như vậy ngồi ngay ngắn trên ghế, đối mặt các phương hoặc sáng hoặc tối thăm dò cùng làm có dễ, thường thường chỉ cần hời hợt một hai câu, liền có thể thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho đối phương chật vật không chịu nổi, thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn thậm chí không cần tức giận, cũng không cần hiện ra võ lực, chỉ dựa vào phần kia nhìn rõ cùng khống chế toàn trường khí độ, liền để tất cả lòng dạ khó lường người sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn phảng phất không phải tới tham gia yến hội tân khách, mà là ngồi ngay ngắn trên chín tầng trời, lạnh lùng xem kỹ lấy phía dưới chúng sinh muôn màu thần linh. Thời gian dần qua, lại không người dám lên trước tự rước lấy đủ. Toàn bộ Càn Nguyên Điện, mặc dù vẫn như cũ ca vũ thăng bình, mặc dù hoàng đế ngồi cao long ỷ, mặc dù bách quan tụ tập dưới một mái nhà, nhưng ánh mắt mọi người, tâm tư mọi người, đều không thể tránh khỏi vây quanh đạo kia màu đen thân ảnh. Hắn không cần ngôn ngữ, không cần động tác, liền đã là trên yến hội này duy nhất chân chính hạch tâm, duy nhất vương. Hạ Thiên Du nhìn xa xa, nhìn xem hắn trong lúc nói cười thất bại hết thảy khiêu khích, nhìn xem hắn dùng tuyệt đối thực lực cùng trí tuệ vững vàng vào chỗ cái kia địa vị siêu nhiên, trong lòng nổi sóng chập trùng. Nàng biết từ tối nay trở đi, Lâm Phong tại cái này đại hạ triều đình, thậm chí tại toàn bộ thiên hạ địa vị, đem rốt cuộc không người có thể dung chuyện. Trận này hoàng cung giả yến, thành hắn tuyên cáo vương giả trở về tốt nhất sân khấu. Mà yến hội ồn ào náo động phía dưới, Lâm Phong ánh mắt lại thỉnh thoảng sẽ lướt qua ngoài điện bầu trời đêm đen như mực, lướt qua vậy đại biểu khác biệt quyền lực tầng vòng cung khuyết lầu cát, trong lòng một mảnh thanh minh. Kinh thành này văn cờ, bất quá vừa mới bắt đầu.